Chương 27, Kim Linh Thánh Mẫu lại kinh. Chương 27, Kim Linh Thánh Mẫu lại kinh. Đợi được Ân Thọ đem Kim Linh Thánh Mẫu nên tiến vào vương cung sau khi, lần này sẽ không có tùy ý ở Ngự Hoa Viên bên trong mời tiệc, mà là cực kỳ chính thức ở trong chính điện. Ba người phân chủ khách sau khi ngồi xuống, Văn Thái Sư ngồi ở Kim Linh Thánh Mẫu dưới thủ, biết vâng lời gián dấp, xem Ân Thọ đều trong lòng có chút chua xót. Ma chứng, ở trước mặt ta liền các loại nói thẳng khuyên ngăn quang minh lẫm liệt, làm sao đến Kim Linh Thánh Mẫu trước mặt hay cùng cái cừu nhỏ như thế? Có điều Ân Thọ cũng chỉ là trong lòng nổ nước bọt một hồi, còn hy vọng Văn Thái Sư đỉnh ở mặt trước chấn áp phản loạn, chính mình nhiều hơn mấy ngày sống yên ổn tháng ngày đây. Lúc này, Ân Thọ đứng lên đến nâng chén, cười nói, vừa mới nói, Thánh Mẫu vì ta đại thương bồi dưỡng Văn Thái Sư nhân tài như vậy, quả nhân ở đây đi đầu cảm ơn. Nói xong, Ân Thọ hướng về Kim Linh Thánh Mẫu phương hướng hơi cúi đầu, chắp tay. Vậy, Kim Linh Thánh Mẫu trực tiếp lắc mình tránh thoát. Trên mặt tuy là lạnh nhạt, thế nhưng hiển nhiên bị Ân Thọ động tác này khiến cho có chút bị động. Đại vương chính là đương đại nhân hoàng, ta chỉ là phương ngoại người, làm sao có thể chịu đựng đại vương chi lễ? Ân Thọ trong lòng hơi động, vẫn còn có vừa nói như thế, bình thường người không thể chịu đựng. Cái kia chẳng phải là chính mình chỉ cần thả xuống mặt mũi, thấy ngứa mắt người trong tiên đạo chỉ cần quay về đối phương bái trên túi đầu, liền có thể tổn thương đến đối phương. Chỉ là thoáng nghĩ như vậy, Ân Thọ liền biết này có chút không thể. Hay là đối phương thật sự sẽ không đoan nhiễm phải nhân quả, thế nhưng nói gặp có cái gì thường tổn chí mạng nhưng là không hẳn. Kim Linh Thánh Mẫu hay là cũng chỉ là không muốn nhiễm phải hồng trần thị phi mà thôi. Lúc này Ân Thọ xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy Kim Linh Thánh Mẫu trên mặt ý lạnh, nhưng là hứng thú. Như Kim Linh Thánh Mẫu như vậy siêu thoát phàm trần, thần tiên nhân vật, ở trong mắt Ân Thọ đều là có loại gì thế độc lập, một giây sau liền muốn rời xa trần thế cảm giác không thật, thế nhưng mỗi lần tâm tình biến hóa, liền để người trước mắt càng thêm chân thực rất nhiều. Lại như là bị một cái quăng vào phàm trần bình thường. Còn có cái gì so với để siêu thoát thần nữ rơi vào thế gian, càng khiến người ta động tâm. Ân Thọ tâm ý hơi động, ngươi không cho ta bái ta càng muốn. Liền Ân Thọ thân hình xoay một cái, tiếp tục quay về Kim Linh Thánh Mẫu cười nói, "Ai, Thánh Mẫu lời này liền không đúng, Văn Thái Sư chính là thầy ta bình thường tồn tại, nếu không có hắn phụ tá, ta nơi nào có thể thống trị thật này to lớn đại thương. Thái sư bản lĩnh đều là nơi nào học được, còn chưa là Thánh Mẫu nơi này. Này thi lễ Thánh Mẫu đương nhiên được." Dứt lời lại muốn hướng về Kim Linh Thánh Mẫu phương hướng con người. Lần này Ân Thọ trực tiếp liền nhanh chóng khom lưng xuống. Bạch. Kim Linh Thánh Mẫu lại lần nữa thân hình né tránh. Chờ tách ra Ân Thọ hành lễ, lông mày nhíu chặt, trên mặt có chút giận ý. Cái này Ân Thọ đến cùng muốn làm gì? Càng lại như vậy không biết điều. Nàng nếu là chịu được Ân Thọ này thi lễ, tuy là không đến nỗi khí vận bị hao tổn, nhân quả tất nhiên là phải lớn hơn tăng. Hiện tại chính là phong thần đại kiếp thời điểm, chỉ tăng nhân quả, chẳng phải là ngày càng rắc rối. Lúc này Kim Linh Thánh Mẫu nhìn về phía Ân Thọ con mắt, đột nhiên nhìn thấy trong đó rảo hoạt vẻ chợt lóe lên, trong lòng nhất thời hiểu ra, kẻ này càng là cố ý. Bên cạnh Văn Thái Sư không nhìn nổi, đang chuẩn bị đứng dậy chặn một hồi. Liền nghe thấy Kim Linh Thánh Mẫu sắc mặt càng lạnh nói rằng, đại vương chính là nhân hoàng, trên người khí vận, nhân quả coi trọng nhất, Kim Linh nếu là được này thi lễ, không nói tu vi bị hao tổn cũng phải khí vận phản vệ. Đại vương không nên hại ta, mau mau nói chuyện đứng đắn đi. Chuyến này tới tìm ta đến cùng vì sao? Văn Thái Sư vội vàng đứng dậy hướng về Kim Linh Thánh Mẫu không mình hành lễ, rất động viên mới để Kim Linh Thánh Mẫu một lần nữa ngồi xuống. Sau đó bất đắc dĩ cùng Ân Thọ nháy mắt. Hắn là ở Ân Thọ trước mặt cực kỳ có uy nghiêm, Ân Thọ tại triều chính đại sự bên trên cũng đều rất nghe hắn, nhưng là điều này cũng không có nghĩa là hắn liền có thể tổn Ân Thọ mặt mũi. Ngược lại, mặc dù là ở nguyên bản đại thế bên trong, Văn Thái Sư tuy là nói thẳng khuyên can, thế nhưng cũng chưa bao giờ vượt qua đạo làm quân thần. Ân Thọ cũng chính là nhìn rõ ràng điểm này, cho nên mới càng ngày càng yêu thích Văn Thái Sư, ở bên cạnh nhánh cuối trên liền có chút làm cản. Đã như thế, nhưng là đem Văn Thái Sư làm đến một cái rất lúng túng hoàn cảnh. Ân Thọ được rồi Văn Thái Sư khẩn cầu ánh mắt. Lúc này mới chợt hiểu ra bình thường, đầy mặt ấy nay cười nói, Thánh Mẫu hiểu lầm, quả nhân là chân tâm thực lòng cảm tạ, thực sự là không biết còn có vừa nói như thế. Kim Linh Thánh Mẫu khó mà nhận ra hừ nhẹ một tiếng. Ta tin ngươi mới là lạ. Ngươi nghĩ ta không thấy rõ ngươi vừa mới cười trộm dáng vẻ. Ở Kim Linh Thánh Mẫu trong lòng, Ân Thọ lại thêm một người ấn tượng, này đế tân nhìn thành thật, nhưng là nội bộ gian xảo. Văn Thái Sư cảm nhận được bầu không khí biến hóa, vội vàng mở miệng, muốn nói sang chuyện khác, nói ra lần này xin mời Kim Linh Thánh Mẫu giáng lâm nguyên nhân. Lão sư, ta nghe nói đại vương nói tới phong thần đại kiếp việc, còn không biết này phong thần là có hay không có chuyện như thế, nếu là có lại cụ thể làm sao? Kim Linh Thánh Mẫu nghe vậy, vẻ mặt sững sờ, sau đó sắc mặt một quẫn. Ngạch, nàng còn giống như thật sự quên, càng là không có đem phong thần đại kiếp chuyện quan trọng như vậy thông báo Văn Thái Sư. Lại nhìn Văn Thái Sư một mặt khẩn cầu sư tôn giải thích nghi hoặc giáng dấp. Kim Linh Thánh Mẫu chỉ được ho nhẹ một tiếng, che giấu chính mình lúng túng, sau đó mở miệng nói, xác thực là có phong thần đại kiếp một chuyện, đây là thần tiên sát kiếp. Văn trọng ngươi vào đại thương làm quan đã lâu, ta càng là quên đem việc này thông báo cho ngươi. Văn Thái Sư xem Kim Linh Thánh Mẫu có chút lúng túng giáng dấp, cực kỳ săn sóc lão sư, càng là chính mình bắt đầu vì là Kim Linh Thánh Mẫu quên, nói, việc này cũng lạ không được lão sư, nhưng là Văn trọng lưu luyến nhân gian phú quý, xuất sư sau khi càng là không có trở lại vấn an lão sư, là Văn trọng không đúng. Kính xin lão sư thứ tội. Văn Thái Sư vừa nói như thế, Kim Linh Thánh Mẫu lông mày thoáng triển khai, trong lòng hổ thẹn cũng phai nhạt một ít. Không sai, ai bảo ngươi Văn Trọng sau khi xuống núi liền cũng không tiếp tục trở về Kim Ngao Đảo, cũng lạ không được lão sư triệu tập tiệt giáo môn nhân thời điểm, ngươi không nghe gian dạy. Kim Linh Thánh Mẫu thoáng vững vàng nỗi lòng của chính mình sau khi, liền khỏe mạnh bù đắp một hồi, đem phong thần đại kiếp sự tình cùng văn thái sư cẩn thận nói một chút. Này phong thần đại kiếp nguyên nhân, nguyên bản là bởi vì xiển giáo 12 kim tiên phạm vào sát kiếp, bây giờ kiếp khí nồng nặng, đại kiếp giáng lâm, lại thêm lên tiên đỉnh hạo thiên thượng đế cùng đạo tổ lão nhân ra người khóc tố thiên đỉnh không người, vì lẽ đó đạo tổ liền ban xuống phong thần bảng, lấy vương triều khí vận thay đổi vì là chiến trường, triển khai này thần tiên sát kiếp. Sau khi nói đến đây, Kim Linh Thánh Mẫu đột nhiên dừng lại, ánh mắt vừa nhấc nhìn về phía ngồi ở mặt trên ấn thọ. Nhân gian vương triều thay đổi vì là chiến trường. Hiện tại đại thương thống trị nhân tộc Cửu Châu, dựa theo vừa nói như thế, bị thay đổi đối tượng không phải là đại thương sao? Mà đại thương chi chủ Đế Tân, nhưng là ở trên mặt này ngồi đây. Chuyện này, đón lấy còn muốn nói thế nào? Lẽ nào nói thẳng, Đế Tân nhà ngươi Giang Sơn còn có mấy chục năm liền muốn không còn. Đang lúc này, chợt nghe Văn Thái sư trầm giọng quát lên, vương triều thay đổi. Hừ, ta nói cái kia nho nhỏ viên phúc thông, vì sao lại có cờ dạ kèn giúp đỡ, muốn ngăn cản ta ở Bắc Hải chiến trường? Hóa ra là có như thế vừa ra. Văn Thái sư địa vị cực cao, chinh chiến xa trường vô số lăng liệt khí tức lại lần nữa hiện lên. Ánh mắt sắc bén cực điểm, mi tâm thứ ba mục đều như ẩn như hiện tỏa ra bạch quang. Bị Kim Linh Thánh Mẫu vừa nói như thế, nguyên bản ở Bắc Hải Bình Định bên trong cảm giác được sở hữu quỷ dị, không rõ đều có đáp án, định là những này muốn thúc đẩy phong thần đại kiếp người từ bên trong làm khó dễ. Văn Thái sư rất tự tin, nếu là mình tọa trấn triều ca đại thương tuyệt đối loạn không được. Thế nhưng đem chính mình điệu hổ Lý Sơn. Đế Tân tuy là trẻ trung khỏe mạnh, nhưng không bằng Văn Thái sư đa mưu túc trí, đầu độc lên cũng càng thêm đơn giản. Phẫn nộ sau khi, Văn Thái sư hướng về Ân Thọ phương hướng chắc tay. Càng là có chút đắc ý cười to lên, nói, muốn ngăn cản ta, để đại thương loạn lên. A, cũng không biết nhà ta đại vương có thượng cổ nhân hoàng thánh đức, trạch bị Cửu Châu thương sinh. Kim Linh Thánh Mẫu nghe được Văn Thái sư như vậy đắc ý cười to, khẽ to mày. Này Văn Trọng có phải hay không phụ tá đại thương, đầu óc đều biến choáng váng. Liên lên diện cái này gian xảo tiểu tử, còn trạch bị Cửu Châu. Kim Linh Thánh Mẫu tất nhiên là không tin, lại ngẩng đầu đến xem Văn Thọ, phát hiện hắn nghe nói phong thần đại kiếp thời gian sau, càng là nửa điểm kinh hoàng đều không có, cùng người không liên quan như thế ngồi. Lúc này Văn Thái sư vô nông ngựa đi đến, Ân Thọ càng là hướng về Văn Thái sư xua tay. Ai, Thái sư lời này nói tới cũng quá quá. Ta chỉ là làm một điểm bé nhỏ việc nhỏ, làm sao có thể cùng thượng cổ nhân hoàng, thánh hiền thời cổ lẫn nhau so sánh. Lời tuy là nói như thế, có thể trong đôi mắt tự đắc tâm ý nhưng là làm sao đều ẩn giấu không được. Kim Linh Thánh Mẫu cảm thấy nghi hoặc, cái tên này là nghe không hiểu tự mình nói có ý gì sao. Đồng nhiên, nàng nhớ tới phía trước Văn Thái sư lời nói. Ta nghe nói đại vương nói tới phong thần việc. Kim Linh Thánh Mẫu trong lòng rộng mở hơi động, nhìn về phía Ân Thọ trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần ngạc nhiên tâm ý. Khu khác khu phàm nhân, không vào con đường tu hành, làm sao ở Văn Trọng trước biết được phong thần việc? Chương 28, Thông Thiên Thánh Nhân tu đồ đệ sao? Chương 28, Thông Thiên Thánh Nhân tu đồ đệ sao? Kim Linh Thánh Mẫu chỉ có thể đem phần này nghi hoặc giấu ở trong lòng. Chính Ân Thọ không nói, nàng một người ngoài cũng không tiện mở miệng đi hỏi. Cho tới Văn Thái sư nói những người lĩnh hót lời nói, nàng nhưng là bạn bạn không muốn tin tưởng. Thậm chí còn ở trong lòng nói thầm, Văn Trọng a Văn Trọng, ngươi nói trở về nhân tộc phụ tá đại thương. Thời gian mới trôi qua bao lâu, đường đường thái ớt kim tiên cũng bị nhiễm phải một thân hồng trần khí. Cái gì không học, này định nọt đúng là thông thạo rất đây. Đang lúc này, Văn Thái sư bỗng nhiên từ trong tay áo lấy ra một vật, trắng non như tuyết, nhỏ mỏng như lông, không lưng hướng về Kim Linh Thánh Mẫu đưa tới, trong giọng nói có không che giấu nổi cùng có bình yên. Lão sư mời xem, vật ấy tên là chỉ, chính là nhà ta đại vương tạo. Kim Linh Thánh Mẫu tiếp nhận trang giấy, đặt ở trong tay bước nhẹ. Bên này Văn Thái sư cũng đơn giản giới thiệu trang giấy tác dụng. Văn tự, viết, ghi chép, truyền thừa. Tuy là lác đác mấy ngữ, lại làm cho Kim Linh Thánh Mẫu trong lòng khiếp sợ. Nàng không phải xuẩn độn người, trong nháy mắt cũng đã rõ ràng trước mắt này phàm vật đại biểu ý nghĩa. Này trang giấy tuy là phàm vật, nhưng là nhân đạo chung. Như vậy nhân đạo thánh vật, dĩ nhiên là Đế Tân tạo. Kim Linh Thánh Mẫu không thể tin tưởng lại lần nữa nhìn về phía Ân Thọ. Trong lòng nàng nhưng vẫn là khó có thể tin tưởng, trước mắt cái này gian xảo, tùy tiện ra hỏa, dĩ nhiên có thể làm ra vật trọng yếu như vậy. Ân Thọ nhìn thấy Kim Linh Thánh Mẫu dáng dấp khiếp sợ, trong lòng cũng hừ nhẹ một tiếng, quả nhân làm ra đồ vật còn nhiều đây. Đâu chỉ trang giấy một cái. Trước mắt, bị Kiền Chính đang tân xây dựng thêm lên công phường bên trong bận rộn, mất ăn mất ngủ công tác. Nỗ lực hoàn thành Ân Thọ bàn giao cho hắn nhiệm vụ mới. Có tinh luyện đường trắng chi pháp, có nung nấu, gang chi pháp, mọi việc như thế. Còn có phí trọng, cũng ở cất rượu công phường bên trong bận việc cái liên tục. Ngươi rượu đều sản xuất được rồi, cái kia xì dầu, giấm cái gì không phải thuận lợi sự. Không nằm ngoài chính là lên men thời gian không giống nhau mà. Đương nhiên, những này Ân Thọ truyền đạt nhiệm vụ thời điểm, cũng không có cái gì rất sâu xa ý nghĩ. Chỉ là muốn tại đây phong thần thế giới dư vị một hồi sần chua ngọt, ăn một cái chảo khí tràn đầy món xảo. Nói tới chỗ này, Ân Thọ trong lòng không nhịn được liền muốn nổ nước bọt. Đều phong thần thế giới, các ngươi những này các tiên thần có thể hay không có chút lòng công đức, cũng ra điểm lực, ngẫm lại biện pháp cải thiện một hồi nhân tộc sinh hoạt ta. Ta đường đường đại thương chi chủ, hiện thế nhân hoàng, thậm chí ngay cả một cái món xào đều ăn không nổi. Lúc này đại thương nấu nướng chi pháp ngoại trừ khảo chính là nấu, người bình thường dùng lọ sành nấu cơm, thịt hầm, thành cựu Đế Tân đãi ngộ liền cao rất nhiều. Trực tiếp dùng đỉnh, đỉnh đồng thau phía dưới nhấc lên lửa trại, ùng ục liền nấu lên. Nhưng đây chính là đồng thau đúc thành, dùng để thịt hầm, cái kia không phải kim loại nặng siêu tiêu sao? Nếu không chính là cắt miếng ăn sống. Dựa theo hậu thế lời giải thích chính là xạ xì mì. Vì lẽ đó có thực bất thiếm tinh, khoái bất thiếm tế lời giải thích. Chú ý chính là thịt tiết càng bạc càng tốt, càng tinh xảo hơn càng tốt. Nói như vậy, kỳ thực ta mới là xạ xí mì lao tổ tông, chỉ là mặt sau làm cơm dụng cụ tăng lên sau khi, những này lạc hậu nấu nướng phương thức mới chậm rãi không còn chiếm cứ chủ lưu. Vì lẽ đó trang giấy làm ra đến sau khi, ân thọ liền không thể chờ đợi được nữa để bị kiến không ngừng cố gắng. Vương thúc, ngươi có thể. Ngươi có một viên thất xảo linh lung tâm, những điểm này kỳ kỹ dâm xảo đối với ngươi mà nói còn chưa là bắt vào tay. Lúc này nhìn Kim Linh Thánh Mẫu dáng dấp khiếp sợ, Văn Thái Sư cũng trong lòng thoáng hài lòng một hồi. Lão sư trước nghi vấn dáng vẻ, để Văn Thái Sư cũng có chút không dễ chịu. Như thế nào đi nữa nói, cũng là nhà ta đại vương. Sau đó, Văn Thái Sư lại hướng về ân thọ chắp tay, cao giọng nói, đại vương không được lo lắng phong thần việc, bây giờ đại vương thánh nước, ta đại thương cũng càng ngày càng thịnh vượng, một chút phản loạn cũng có điều là tiện giới chi nhanh mà thôi. Đại vương yên tâm, chờ lao thần trở về Bắc Hải sau khi, ổn thỏa mau chóng bình định, trở về triều ca. Muốn lật đổ ta đại thương. Thử. Trừ phi từ ta văn trọng trên thi thể mẹ tới. Ân thọ nguyên bản bị Văn Thái Sư định nọt vỗ một cái, đặc biệt là ở Kim Linh Thánh Mẫu trước mặt, trong lòng thoải mái cực kỳ. Trang bức chuyện này, nếu là không có người đứng xem, một ở bên trong. Vậy còn không như không có. Sau đó lại nghe Văn Thái Sư trung thành tuyệt đối mấy câu nói, ân thọ không nhịn được khẽ gật đầu. Ta quả nhiên không nhìn lầm Văn Thái Sư là người. Chợt nghe Văn Thái Sư cuối cùng một câu nói, nhưng là đem ân thọ kinh sợ đến mức suýt chút nữa liền gọi lên tiếng đến. Ta Văn Thái Sư a, ngươi đừng nha loạn lập kỳ. Nguyên bản phong thần bên trong, cũng là Văn Thái Sư chết ở Tuyệt Long lĩnh sau khi, đại thương mới văn trường trôi chảy, triệt để không phải là đối thủ của Tây Kỳ. Ân thọ liền vội vàng nói, được rồi, Thái Sư ngươi cũng đừng luôn nói những này có chết hay không. Lấy quả nhân xem, ngươi sau đó tiền đồ quảng đại, lợi hại đây, quả nhân sau đó còn muốn dựa vào ngươi phủ một cái. Ân thọ nói trên thực tế là phong thần sau khi, Văn Thái Sư thành tựu Cửu Thiên Ưng Lôi Phổ Hóa Thiên Tôn, quyền cao chức trọng, hơn nữa ở Tiệt giáo bên trong sức hiệu triệu, chính là chân chính thực quyền nhân vật. Ngươi xem Tôn Hầu tử đại náo thiên cung thời điểm, Tiệt giáo phong thần đám người này có mấy cái ra tay. Chân chính đứng ra Na Cha, Dương Tiễn, cùng với Lý Tính những người này, tất cả đều là xiển giáo bối cảnh. Văn Thái Sư bang này Tiệt giáo thần, đều ở ẩn nút chế giễu đây. Nghĩ tới đây, ân thọ ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Kim Linh Thánh Mẫu, làm sao đưa cái này ngày sau chân chính bắt đuổi quên đi mất. Văn Thái Sư chỉ là thống lĩnh lôi bộ mà thôi. Thế nhưng Kim Linh Thánh Mẫu mới thật sự là sở hữu thiên đình bên trong, Tiệt giáo thần linh lãnh tụ. Không nói những cái khác, liền nói Kim Linh Thánh Mẫu ngày sau phong thần vị. Khảm cung đấu mẫu, chính là ngàn tỷ tròm sao đứng đầu, câu Trần thượng đế, Tử Vi đại đế đều tôn nó vi mẫu. Nếu như 28 năm sau khi, muốn ở thiên đình bên trong hỗn cái vui vẻ sung sướng, trước mắt bắp đùi vàng không được mau mau ôm. Nghĩ tới đây, ân thọ vội vàng đứng dậy quay về Kim Linh Thánh Mẫu nói, quả nhân có một chuyện muốn thỉnh cầu Thánh Mẫu, chẳng biết có được không. Kim Linh Thánh Mẫu, Văn Thái Sư đều có chút kinh ngạc. Đại vương cứ nói đừng ngại. Kim Linh Thánh Mẫu tuy là không rõ, nhưng vẫn là vẻ mặt hờ hững, ngựa khí mở mịt mở miệng. Sau một khắc, liền bị ân thọ thỉnh cầu làm cho pha công. Khiếp sợ vô cùng trợn mắt lên. Quả nhân một lòng hướng đạo, muốn bái Thánh Mẫu vi sư, chẳng biết có được không. Chưa kịp Kim Linh Thánh Mẫu mở miệng, Văn Thái Sư liền không nhịn được trước tiên phản đối. Văn Thái Sư một mặt bất đắc dĩ nói, đại vương, ta trước đã nói với ngươi, nhân hoàng không thể tu hành đây là thiết luật. Đại vương cần gì phải u mê không tỉnh. Kim Linh Thánh Mẫu thở nhẹ một hơi, vô cùng tán thành gật đầu. Thế nhưng ân thọ nhưng một mặt không đáng kể nói rằng, Thái Sư, ngươi nói ta biết. Thế nhưng ta cũng không nói cùng Thánh Mẫu học thần thông nào, phép thuật, chỉ cần dạy ta một ít tu thân dưỡng tính đồ vật là được. Cái gọi là tu hành, tu liền nhất định là thần thông phép thuật sao? Ta ngược lại thật ra không cảm thấy như vậy. Mấy câu nói, càng là để Văn Thái Sư, Kim Linh Thánh Mẫu hai người cùng nhau trầm mặc. Hai người đều là trong lòng đăm chiêu dáng dấp. Đặc biệt là Văn Thái Sư, trong mắt càng là không ngừng có thần quang lấp lóe, rất hiển nhiên ân thọ lời nói đối với hắn có rất lớn xúc động. Lúc này ân thọ lại lần nữa nhìn về phía Kim Linh Thánh Mẫu, hỏi lần nữa, không biết cảm thấy đến làm sao? Có bằng lòng hay không nhận lấy ta cái này đệ tử? Kim Linh Thánh Mẫu đầu tiên là theo bản năng gật đầu. Đây là đối với ân thọ phía trước nói tới tu đạo lý giải tán đồng, thế nhưng sau một khắc đội vàng lắc đầu, trên mặt mang theo cười khổ nói, đại vương liền không nên đùa giỡn, ta cũng không sư tôn như vậy thánh nhân, cách đắc đạo còn kém thật xa. Làm sao có tư cách thu nhân hoàng làm đồ đệ? Nếu như trước, Kim Linh Thánh Mẫu mặc dù là từ chối cũng sẽ không như vậy giải thích. Nhưng nhìn qua trang giấy, nghe ân thọ lời nói này sau khi, trong lòng nàng mơ hồ cảm thấy đến trước mắt ân thọ cũng không phải nàng nhìn thấy như thế đơn giản. Quyết định thật nhanh, nghiêm từ chối. Hơn nữa rất khiêm tốn đưa ra lý do của chính mình, đạo hạnh của ta không đủ để thu nhân hoàng làm đồ đệ. Ân thọ nhìn thấy Kim Linh Thánh Mẫu luôn từ kiên quyết dáng dấp, nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Ai? Ta chính là muốn ôm cái bắp đùi vàng mà thôi, lại không phải thật sự muốn ngươi dạy ta tu hành, là khó khăn như thế sao? Trước các ngươi huyền môn không trả để quảng thành tử bọn họ đi làm nhân hoàng đế sư. Ân thọ chợt nhớ tới đến trước Văn Thái Sư nói tới, vũ đế lập xuống Cửu Châu Cửu Đỉnh đại trận, bố trí nhân quả hạn chế. Ân thọ bất đắc dĩ nói như vậy khắp thiên hạ chỉ có thể có tôn sư như vậy thánh nhân mới có thể thu ta. Ta ngược lại thật ra muốn bái tôn sư làm đồ đệ, có thể vô duyên nhìn thấy. Thánh mẫu, nếu không ngươi có cơ hội giúp ta hỏi một chút, thông thiên thánh nhân còn thu đồ đệ sao? Ân thọ nói tới chỗ này, ngữ khí đều trở nên hưng phấn, trong mắt cũng là bỗng nhiên sáng ngời. Chương 29, giai nhân rời đi. Chương 29, giai nhân rời đi. Ân thọ là nói đến đây một điểm có chút hưng phấn, mà Kim Linh Thánh Mẫu trong mắt thâm thủy ánh sáng lấp lóe, miệng hơi cười, tâm nhìn vẻ mặt nhìn trước mắt Ân thọ. A, hóa ra là đánh cho cái này tính toán nhu đồ. Ở Kim Linh Thánh Mẫu trong lòng, những chuyện này đều nối liền cùng nhau, hết thảy đều trở nên thuận lý thành trương. Không trách này Đế Tân biết rồi phong thần đại kiếp, trong mắt cũng không có cái gì vẻ kinh hoàng, ngược lại là vẻ mặt hờ hững. Hóa ra là đã sớm nghĩ kỹ muốn ôm lão sư bắt đuổi. Điều này cũng giải thích vì sao đột nhiên Văn Trọng đốt hương trên bình, xin mời chính mình giáng lâm. Chỉ có điều a, ngươi cả nghĩ quá rồi. Xem Đế Tân như vậy phong thần quan trọng nhất nhân vật, số mệnh an bài hướng về phong thần bảng trên đi một lần người, lão sư làm sao sẽ coi trọng ngươi đây? Ta Tiệt giáo tuy nói là hữu giáo vô loại, tuy nhiên không phải ai đều có thể tiến vào. Theo Kim Linh Thánh Mẫu nụ cười nhạt nhòa lên, nhất thời toàn bộ đại điện đều tựa hồ hào quang rực rỡ bình thường. Trực đem Ân Thọ xem nhìn chằm chằm không chớp mắt. Nữ nhân quả nhiên là muốn cười nhiều một chút mới tốt. Kim Linh Thánh Mẫu vốn là muốn nói thẳng từ chối, nhưng là nghĩ lại vừa nghĩ, sao không trêu chọc này Đế Tân? Để người này vô lễ như thế. Lúc này liền nhẹ giọng nói, "Đại vương, lời này ta sẽ dẫn về cho lão sư, còn được hay không được vậy thì xem chính lão sư ý nghĩ." Đừng nói Ân Thọ kinh hỉ bản phần. Liền ngay cả Văn Thái sư nghe vậy cũng kinh hãi. "A, lão sư." Văn Thái sư vốn là muốn nói, "Lão sư ngươi trả lại thật sự a." Thông Thiên giáo chủ nhưng là thánh nhân tôn sư, người nào không biết bái vào thánh nhân môn hạ có bao nhiêu khó, Tiệt giáo hữu giáo vô loại không phải là nói ai cũng thu làm môn hạ, mà là nói, ta ngược lại giảng đạo các ngươi ai hữu duyên liền đến nghe. Thông Thiên giáo chủ đệ tử chân chính, cũng có điều là tứ đại đệ tử thân truyền thêm vào Triệu Công Minh, tam tiêu những đệ tử ngoại môn này, cùng với theo thị bảy tiên các loại. Xưng là hơn bạn Tiệt giáo môn nhân, đại đa số xưng hô Thông Thiên giáo chủ không phải là lão sư, mà là giáo chủ. Văn Thái sư trên mặt mang theo cười khổ, muốn khuyên một hồi Kim Linh Thánh Mẫu, "Lão sư, ngươi cũng đừng lựa phỉnh ta nhà đại vương." Thế nhưng lại nhìn Ân Thọ kích động đều muốn đứng lên đến, đi tới đi lui dáng vẻ, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, "Như vậy liền đa tạ lão sư. Nhà ta đại vương chính là đương đại nhân hoàng, tuy là không thể tu hành, nhưng nếu là có thể đến thánh nhân giáo huấn cũng là đại thiện." Ân Thọ cũng liền tiếng nói tạ. Chính hắn đúng là có chút tự mình biết mình. Thông Thiên giáo chủ sợ là sẽ không đáp ứng tu hắn làm đồ, trước mắt chính là phong thần đại kiếp. Hắn còn gọi môn nhân tính thủ đạo trưởng, không muốn nhẹ thiệp đại kiếp, làm sao có khả năng chính mình ngược lại là đi đầu tu Ân Thọ làm đệ tử. Có thể có táo không táo đánh hai cây tử. Này cũng được chứ? Vạn nhất Thông Thiên giáo chủ nhất thời nghĩ không ra, đáp lại đây. Lại nói, coi như là Thông Thiên giáo chủ không đáp ứng, không được phái Kim Linh Thánh Mẫu lại đến đây cùng chính mình về cái nói, này thường xuyên qua lại. Khà khà. Ân Thọ trong lòng nhạc hầu như bật cười. Ánh mắt cong lên nhìn thấy Kim Linh Thánh Mẫu khẽ cau mày, vội vàng nói rằng, như vậy liền đa tạ Thánh Mẫu. Nếu có thể bái ở thánh nhân môn hạ, chúng ta sư tỷ đệ tương xứng, cũng vẫn có thể xem là một chàng ca tụng a. Kim Linh Thánh Mẫu trong lòng hừ nhẹ một tiếng. Còn muốn làm sư đệ ta, nghĩ tới đúng là rất đẹp. Trong lòng nhẹ a một tiếng liền trực tiếp mở miệng cáo từ, ngược lại nên nói cũng đều nói rồi, Kim Linh Thánh Mẫu tự giác nàng đối với Đế Tân quan sát cũng đầy đủ cẩn thận. Coi như là bây giờ đi về, cũng có thể cùng lão sư bàn giao. Ân Võ kinh hãi, đội vã giữ lại, này còn chưa nói mấy câu nói, Thánh Mẫu hà tất vội vàng như thế. Thậm chí liền ngay cả Văn Thái sư cũng có chút lưu luyến không muốn, cùng Ân Võ đồng thời giữ lại. Thế nhưng không chịu nổi Kim Linh Thánh Mẫu đi ý đã quyết. Văn Thái sư thoáng trầm ngâm, lại chắp tay quay về Ân Võ nói, "Đại vương, đã như vậy cái kia lão thần cũng cùng nhau cáo từ, ta tự Bắc Hải trở về vốn là vội vàng cử chỉ, vừa vặn chạy về Bắc Hải." Nói Văn Thái sư ánh mắt kiên quyết, cùng dưới quân lệnh trạng bình thường, quay về Ân Thọ cam kết, "Đại vương yên tâm, ta lúc này đi Bắc Hải sau khi ổn thỏa phấn khởi chiến đấu, lắng lại phản loạn. Sớm ngày về chiều." Văn Thái sư có trở về hay không, Ân Thọ căn bản không thèm để ý, thậm chí ước gì hắn còn ở Bắc Hải bị nhốt lại một quãng thời gian, như vậy chính mình cũng có thể ung dung một điểm. Văn Thái sư tuy là trung thành tuyệt đối, năng lực cũng cường, thế nhưng người này tính cách cũng quá mức ngay thẳng. Đợi một chút là nói thẳng khuyên can, muốn thực sự là Văn Thái sư ở lại Triều Ca, sợ là chính mình như vậy mê mội tiểu sắc sinh hoạt, một ngày cũng phải bị hắn nói ba lần. Cuối cùng, Ân Võ có chút bất đắc dĩ nói, "Cũng được, Thái sư ngươi liền đại quả nhân đi đưa Thánh Mẫu." Văn Thái sư chắp tay đáp lại, cung kính dẫn Kim Linh Thánh Mẫu hướng về Vương cung đi ra ngoài. Ra Vương cung, Kim Linh Thánh Mẫu liền trực tiếp nhảy lên đám mây, lấy ra pháp bảo của chính mình bảy hương xa, ngồi ngay ngắn ở bảy hương xa bên trên. Ra Triều Ca sau khi, bảy hương xa mới dừng lại. Văn Thái sư tự nhiên cũng theo đồng thời, túi đầu đứng ở bảy hương xa phía trước. Mặc Kỳ Lân cũng một mặt ngoan ngoãn thất phục, biết trước mắt Kim Linh Thánh Mẫu không phải dễ chơi, cũng không dám thở mạnh. Kim Linh Thánh Mẫu nguyên bản vẫn muốn nghĩ răn dạy Văn Trọng vài câu. "Ngươi xem ngươi đều làm chuyện gì? Nhiều năm như vậy không nói đến thăm lão sư cũng là thôi, một đưa tin liền cho lão sư gây phiền phức." Có điều tỉ mỉ nghĩ lại, Kim Linh Thánh Mẫu trong lòng lại là mềm nhũn, nhìn Văn Thái sư hơi thở dài. Phong thần đại kiếp, người khác cũng có thể trốn ở trong đạo trường tránh cướp, chỉ có trước mắt cái này tiểu đệ tử, nhưng là làm sao đều tránh không khỏi. Thân là đại thương thái sư, cùng đại thương khí vận cùng một nhị tử, Vũ Chu phạt thương sau khi, Văn Thái sư có thể có thật. Không nhịn được vẫn là căn dặn lên, "Văn Trọng, trước đây ngươi ở môn hạ ta học đạo, ta đã nói với ngươi, ngươi đời này gặp không được một cái tuyệt tự. Bây giờ đại kiếp mở ra, kiếp khí tràn ngập, ngươi tự lo lấy. Thực sự không được, ngươi liền buông tha người này, tất cả hướng về Kim Ngao đạo đi, ta tuy là sẽ không xuất thủ can thiệp đại kiếp, nhưng ngươi dù sao cũng là ta đệ tử, ta chung quy có thể bảo vệ ngươi một bảo vệ." Văn Thái sư trong lòng cũng hơi cảm động. Uy vũ hùng tráng, đầy người lăng liệt người, lúc này dĩ nhiên có chút viền mắt hơi ướt át. Lão sư tuy rằng vẫn mũi không phải mũi, mắt không phải mắt soi mói dáng dấp, thế nhưng trong lòng vẫn là quan tâm hắn. Đa tạ lão sư quan tâm. Chỉ có điều đệ tử chính là nhân tộc, lại được đại thương tiên vương ân huệ, đến đây thời tiết làm sao có khả năng lâm trận bỏ chạy. đệ tử đã ở đại vương trước mặt lời thề, như muốn lật đổ ta đại thương. Trước tiên từ ta văn trọng trên thân thể nhảy tới. Văn Thái Sư lời nói càng ngày càng chém sắc như chém bùn. Kim Linh Thánh Mẫu trên mặt bất đắc dĩ, nhưng cũng không ở mở miệng khuyên bảo. Đối với Văn Thái Sư tính cách, Kim Linh Thánh Mẫu quá rõ ràng, đây chính là một cái tính tình so với như còn cưỡng ra hỏa. Nếu không thì cũng sẽ không cố ý ở đại thương phụ tá nhiều năm như vậy. Ngươi nói một mình ngươi khỏe mạnh thái ớt kim tiên, mở cái đạo trường, tìm cái động tiên phúc địa tu chân cầu đạo không tốt sao? Nhất định phải tại đây quần quần hồng trần bên trong trang trọng. Có điều Kim Linh Thánh Mẫu cuối cùng vẫn là đề điểm một điểm, nói, đã như vậy, vậy ta cũng không ở nói thêm cái gì. Văn Trọng, lần này thấy ngươi ta phát hiện ngươi khí tượng có biến, càng là có đại la cơ hội, ngươi nhưng là có cơ duyên gì, kỳ ngộ. Nếu không là cái gì đặc thù kỳ ngộ, Văn Trọng làm sao có khả năng đột phá tự thân ràng buộc, sinh ra một điểm đại la kim tiên này sinh. Văn Thái Sư nghe vậy đầu tiên là cả kinh, sau đó lại hỉ. Nguyên lai này cố càng ngộ, loại này đạo tâm rung động chính là đại la cơ hội. Ta còn tưởng rằng chỉ là ngẫu nhiên nghĩ thông suốt cái gì. Có điều Kim Linh Thánh Mâu nói tới cơ duyên kỳ ngộ. Văn Thái Sư trong lòng cẩn thận hồi tưởng. Thế nhưng nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra đến, cuối cùng vẫn là chậm rãi lắc đầu. Đệ tử trước sau như một, cũng không nghĩ lên cái gì không giống bình thường địa phương a. Cũng không thể là. Nói tới chỗ này, Văn Thái Sư trong mắt vẻ kinh ngạc nồng nặc. Trợn to hai mắt, con mắt thứ ba cũng hiện ra bạch quang. Lẽ nào là đại vương? Kim Linh Thánh Mẫu trong lòng cả kinh, liền vội vàng hỏi, lời ấy nghĩa là sao? Chương 30, Văn Trọng xung kích đại la chương 30, Văn Trọng xung kích đại la Văn Thái Sư liền vội vàng đem trước cùng ân thọ trong lúc đó đối thoại cẩn thận hồi tưởng. Lặp lại cho Kim Linh Thánh Mẫu nghe. Kim Linh Thánh Mẫu một mặt không thể tin tưởng giáng dấp. Làm sao có khả năng? Liền này ân thọ nói một câu, ngươi liền trực tiếp có phá tan tự thân ràng buộc, lên cấp đại la cơ duyên. Cái kia ta thẳng thắn trở về triều ca. Để ân thọ nói một câu ta Kim Linh Thánh Mẫu hiện tại liền có thể chém thi. Chính Văn Thái Sư nhưng là càng muốn, càng cảm thấy đến trong lòng chắc chắc, đại vương tạo giấy, này vốn là đối với nhân tộc phát triển vô cùng trọng yếu một chuyện, mấy tháng trước ta ở Bắc Hải đều cảm nhận được triều ca khí vận phu trào. Đại vương có như thế thánh đức, hầu như tái hiện thượng cổ nhân hoàng chi như. Lão sư, ngươi chẳng lẽ không biết tam hoàng ngũ đế thời gian đều có thể phong thần xá mệnh, một lời có thể tứ nhân họa phúc sao? Văn Thái Sư trong mắt sáng chói rực rỡ, nhìn lại nhìn phía triều ca hàng phòng thủ. Hơn nữa, ta rất rõ ràng nhớ tới, chính là ở đại vương nói ta tất có thể thành tựu đại la thời gian, đột nhiên liền cảm giác đạo tâm trong suốt. Chỉ là lúc đó cũng không hề để ý. Kim Linh Thánh Mẫu vẫn là khó có thể tin tưởng. Nhìn Văn Thái Sư một mặt cung nhiệt, thật không thể lập tức chạy về đi theo ân thọ dập đầu, tạ ân rằng dấp, nhẹ nhàng lắc đầu. Thế nhưng cũng không tiếp tục cùng Văn Thái Sư tranh luận, chỉ nói là nói, việc này tạm thời không để cập tới. Có điều ngươi có thể có cơ hội này, tất nhiên là không thể lãng phí. Kim Linh Thánh Mẫu thoáng trầm ngâm một hồi, cuối cùng thản nhiên nói, Văn Trọng, ngươi mà trước tiên theo ta trở về Kim Lao đảo, ta cùng ngươi giảng giải Đại La chi đạo. Nếu là ngươi có thể mau chóng đột phá Đại La, ở đại kiếp bên trong cũng có thể thêm ra mấy phần lực lượng tự bảo vệ. Văn Thái Sư tự nhiên là mừng rỡ, nhưng là vừa nghĩ tới Bắc Hải chiến sự, nhất thời trong lòng do dự. Kim Linh Thánh Mẫu thấy thế, một bức chỉ tiết mài sát không nên kim răng dấp, nói, Văn Trọng, ngươi không phải luôn luôn xem thanh sao, làm sao đến vào lúc này mơ hồ? Ngươi nếu như có thể đột phá Đại La, không so với ngươi hiện tại chạy trở về đối với đại thương chỗ tốt nhiều. Cái gọi là mài đao không lầm đốn tuổi công. Văn Thái Sư cũng rất nhanh nghĩ rõ ràng điểm này, chỉ có thể đè xuống đối với Bắc Hải chiến sự lo lắng, chắp tay quay về Kim Linh Thánh Mẫu hành lễ, đà tạ lão sư. Liền, hai người liền nhanh chóng hướng về Đông Hải mà đi. Kim Linh Thánh Mẫu điều khiển bảy hương xa ở trước, Văn Thái Sư cưỡi mặc kỳ lân như là cái tiểu tùy tùng như thế chế ở phía sau. Đợi được Kim Ngao đảo sau khi, Kim Linh Thánh Mẫu vốn là muốn để Văn Trọng trước tiên đi nàng đạo trường chờ, chính mình trước tiên đi theo Thông Thiên giáo chủ phục mệnh. Còn không nhúc nhích này ý nghĩ, bên hai liền nghe được Thông Thiên giáo chủ lâm thanh, Kim Linh, ngươi trước tiên xử lý tốt trước mắt mình, sau đó trở lại Bích Du Cung thấy ta. Kim Linh Thánh Mẫu đội vã hướng về Bích Du Cung phương hướng chắp tay. Văn Thái Sư có chút kỳ quái hỏi, lão sư, nhưng là sư tổ gọi ngươi. Kim Linh Thánh Mẫu lườm hắn một cái, hừ nhẹ một tiếng, quản nhiều như vậy làm gì. Nói xong, đi đầu liền hướng trong đạo trường hạ xuống. Chỉ chốc lát sau, Kim Linh Thánh Mẫu trong đạo trường, chuyến ra lượn lờ giảng đạo tiếng, nồng nặc đại la khí tức không ngừng lan tràn. Kim Linh Thánh Mẫu bắt đầu giảng đạo, cũng không có giấu giếm giếm. Tự nhiên là đã kinh động không ít tại trên Kim Ngao đảo tu hành tiệt giáo môn nhân. Trong lòng bọn họ kinh ngạc, Kim Linh sư tỷ làm sao đột nhiên bắt đầu giảng đạo, bắt chuyện cũng không đánh một tiếng. Sau đó liền như ong vỡ tổ hướng về Kim Linh Thánh Mẫu trong đạo trường mà tới. Phải biết, Kim Linh Thánh Mẫu thành tựu Thông Thiên giáo chủ tứ đại đệ tử thân truyền một trong, tu vi cao thâm, đạo hạnh thâm hậu. Ở nguyên bản phong thần đại kiếp bên trong, nhưng là lấy sức một người ung dung chiến thắng tam đại sĩ người. Nếu không là Nhiên Đăng đạo nhân lấy Định Hải Châu đánh lén, cũng không đến nỗi bỏ mình. Nguyên Thủy Thiên Tôn đều cho đánh giá rất cao, đạo đức đã đầy, nhưng giận tâm khó trừ. Có thể càng như vậy giận dữ khó tiêu, tính tình thật dáng dấp, càng ngày càng đến tiệt giáo môn nhân đệ tử yêu thích. Đợi được đến đây nghe đạo tiệt giáo môn nhân đem Kim Linh Thánh Mẫu, Văn Thái Sư vây vào giữa. Kim Linh Thánh Mẫu khí tức không chút nào bất cứ rung động gì, vẫn như cũ ở cẩn thận cho Văn Thái Sư giảng giải Đại La chi đạo, đặc biệt là cường điệu giảng giải Thái Ức Kim Tiên đỉnh cao đột phá Đại La bí quyết. Tự như châu rơi vào Văn Thái Sư trái tim, vang vọng vô số tâm niệm. Văn Thái Sư trong nguyên thần, Tam Hoa tụ đỉnh bên trên, nguyên bản một điểm tia sáng càng ngày càng nóng rực, chậm rãi tăng trưởng. Càng kỳ lạ chính là, ở không thể giải thích được trong hư không, có huyền hoàng chi khí chậm rãi buông xuống, ngẫu nhiên lóng lánh tử kim vẻ ánh sáng, không ngừng tới Văn Thái Sư đạo quả. để Văn Thái Sư không ngừng sinh ra cảm ngộ, đạo hạnh nhanh chóng tăng lên. Tình cảnh này chỉ có tu hành đã sâu người có thể nhìn thấy, nhưng bọn họ mặc dù là có thể nhìn thấy, cũng không thấy rõ này huyền hoàng chi khí đến nơi. Chỉ có Bích Du cung bên trong Thông Thiên giáo chủ theo buông xuống huyền hoàng chi khí, ánh mắt truy xuất nguồn gốc đến không thể giải thích được trong không gian. Ánh mắt bình tĩnh, cuối cùng nụ cười nhạt nhòa lên, lẩm bẩm nói, thú vị. Mấy ngày sau khi, Văn Thái Sư khí tức càng ngày càng tăng vọt, cho đến một cái nào đó giới hạn sau khi, nguy nhiên bất động. Kim Linh Thánh Mẫu đã đình chỉ giảng đạo, vây xem tiệt giáo mọi người cũng đều thu hồi tâm tư, đều là ngưng thần tĩnh khí nhìn Văn Thái Sư. Kim Linh sư tỷ quả nhiên lợi hại, giáo đệ tử cũng đã muốn đột phá đại la kim tiên. Có tiệt giáo đệ tử trong lòng than thở, đến trình độ này, Văn Thái Sư hoặc là thừa thế xông lên, vọt thẳng phá đại la kim tiên giới hạn, thành tựu đại la, hoặc là khí tức cầm ầm rơi xuống, lần sau muốn đột phá thì càng khó. Cái khác bàng quan người vì là Văn Thái Sư ngăn ngắn thời gian có như vậy đột phá mà kinh ngạc, thế nhưng Kim Linh Thánh Mẫu nhưng trong lòng tràn đầy lo lắng. Đại La muốn thực sự là đơn giản nghe đạo liền có thể đột phá, cái kia đại La Kim Tiên liền không như vậy đáng giá. Nàng nguyên bản cũng chỉ là muốn trợ giúp Văn Trọng nắm chắc cơ hội này, giúp hắn vững chắc một hồi điểm ấy cảm ngộ, cơ duyên. Như vậy lại tích lũy một điểm, thì càng chắc chắn đột phá tự thân ràng buộc. Nhưng là bạn không nghĩ đến, Văn Thái Sư nghe, dĩ nhiên thật sự bắt đầu hướng về đại La Kim Tiên cảnh giới nỗ lực mà đi. Đồ đệ, ngươi đến thật sự a? Kim Linh Thánh Mẫu thầm nhủ trong lòng một tiếng, chỉ có thể đánh tới vạn phần tinh thần vì là Văn Thái Sư hộ đạo. Vạn nhất đột phá thất bại, tối thiểu cũng không thể để cho hắn làm bị thương tự thân căn cơ. Quả nhiên, Đại La Kim Tiên cũng không phải tốt như vậy đột phá. Văn Thái Sư quanh thân khí thế ngưng tụ thành một điểm, trong lòng chưa tính toán gì cảm ngộ tụ tập, hướng về hư vô nhưng chân thực tồn tại giới hạn phóng đi. Ầm, Văn Thái Sư quanh thân khí thế ầm ầm rung động, để chu vi tiệt giáo môn nhân cũng không nhịn được sau này na lại chỗ ngồi, để tránh khỏi quấy rầy, chịu ảnh hưởng. Thế nhưng Đại La Bình Phong biết bao kiên cố, Văn Thái Sư lần thứ nhất xung kích căn bản là không có cách lay động. Lần thứ nhất thất bại sau khi, Văn Thái Sư trong lòng thầm than, ai, ta vẫn là quá sốt ruột. Lão sư nói có năng lực đột phá đại la cơ hội, nhưng không có nghĩa là ta thì có thực lực như vậy. Chỉ là muốn đến lão sư nói phong thần đại kiếp, nghĩ đến Bắc Hải chiến sự. Văn Thái Sư cắn răng một cái, trong lòng dùng mình, lại lần nữa ngưng tụ lại toàn thân pháp lực, hóa thành một luồng tuyệt cường sức mạnh hướng về vô hình đại la bình phong xung kích. Ầm. Văn Thái Sư thân hình hơi run lên, càng là có vết máu từ khóe miệng chảy ra. Này một phen rung động rõ ràng đã thương tới Văn Thái Sư thân thể. Chu vi nhiều tiếng hô kinh ngạc, liền ngay cả Kim Linh Thánh Mẫu cũng liền bận bịu mở miệng hô, "Văn Trọng, ta lần này mang ngươi trở về gặp đạo, chỉ là vì cho ngươi đánh thật căn cơ à, lại không nói hiện tại liền để ngươi đột phá. Ngươi đừng muốn như vậy nóng ruột." Văn Thái Sư có chút suy yếu mở mắt ra, hướng về Kim Linh Thánh Mẫu bi thảm nở nụ cười, nhưng nửa điểm đỉnh chỉ ý tứ đều không có. Trong lòng thở dài, cười khổ lẩm bẩm, "Lão sư, không phải ta nóng ruột, mà là thực sự là ta đại thương không kịp đợi a." Văn Thái Sư trong lòng lo lắng, vượt xa hắn bề ngoài biểu hiện ra. Biết được phong thần đại kiếp việc sẽ liên lạc lại Bắc Hải chiến trường xuất hiện, kiềm chế sức mạnh của hắn, Văn Thái Sư hận không thể hiện tại liền đem Bắc Hải phản quân chém giết hầu như không còn. Nhà ta đại vương thật vất vả hiện ra thượng cổ nhân hoàng khí tượng, có thể nào cho các ngươi bọn đạo trích phá hoại? Ý nghĩ đến đây, Văn Thái Sư càng là sắc mặt dùng mình, cả người pháp lực kịch liệt bốc cháy lên, ầm ầm hóa thành một đoàn lại lần nữa bắt đầu đột phá. Văn Trọng, Kim Linh Thánh Mẫu thấy thế, trực tiếp kinh ngạc thốt lên, trong lòng đã có chút hối hận, làm sao lại đột nhiên nghĩ không ra dẫn hắn trở về giảng đạo? Vạn nhất đại la không đột phá, còn hạ xuống trọng thương. Ngay ở Văn Thái Sư lấy được ăn cả ngã về không tâm thái, lại một lần nữa mưu cầu phá tan ràng buộc, đột phá đại la đồng thời. Thành triều ca bên trong, vương cung bên trong, buồn bực ngán ngẩm Ân Thọ cũng là trong lòng hơi động, vội vã tra xét từ bản thân nhân hoàng tử lục. Ai ai ai, làm sao trong này khí vận đang nhanh chóng trôi qua a, màu sắc đều muốn phai nhạt lên. Tình huống thế nào đây là? Chương 31, Văn Trọng đột phá, mọi người không rõ chương 31, Văn Trọng đột phá, mọi người không rõ tự Kim Linh Thánh Mẫu cùng Văn Thái Sư đi rồi. Ân Thọ vừa mới bắt đầu vẫn như cũng là mỗi ngày cùng Khương Vương hậu chờ ba người chơi đùa, thường lạc, thế nhưng chậm rãi liền cảm thấy có chút buồn bực ngán ngẩm. Cũng không phải nói ba người không tốt. Khương Vương hậu nợ nàng, Hoàng phi oai hùng, Dương phi ngoan ngoãn. Mỗi người có mọi loại đặc điểm, mỗi người có mọi loại màu sắc, có thể nói là tranh kỳ đấu diễm, bổ sung lẫn nhau. Nhưng Ân Thọ vẫn là phạm vào một cái khắp thiên hạ tất cả nam nhân đều sẽ phạm sai. Lòng tham. Mấy ngày qua đi, Kim Linh Thánh Mẫu dung nhan liền không ngừng ở Ân Thọ trong đầu hồi tưởng, càng nghĩ càng cảm giác khó chịu. Ân Thọ nhớ tới kiếp trước xem qua một cái chơi chữ. Bé trai mỗi lần đi trung tâm thương mại thời điểm, đều náo nhào muốn mua mới món đồ chơi. Hắn mụ mụ không hiểu, liền hỏi hắn, trong chúng ta ra sao món đồ chơi không có, ngươi làm sao nhất định phải mua thân? Bé trai liền nói rằng, nhưng là những ngày ta không chơi đùa a. Ân Thọ hiện tại chính là trạng thái như thế này. Rảnh rỗi sau khi, Ân Thọ liền lại bắt đầu lại từ đầu cân nhắc trong đầu của chính mình nhân hoàng tử lục, không nghĩ đến vẫn đúng là bị hắn suy nghĩ ra một điểm đồ vật. Ân Thọ rộng mở phát hiện, nhân hoàng tử lục bên trong chạy xuôi màu vàng dịch nhỏ chính là khí vận. Cũng là biết, tiêu hao trong này khí vận liền có thể xá phong thần linh. Bị nhân hoàng tử lục trấn áp trên tờ giấy, Văn Khúc Tinh Quân trên bộ chú, bị kiền bóng người càng ngày càng rõ ràng, này chính là minh chứng. Cẩn thận hồi tưởng cùng ngày cùng bị kiền trong lúc đó giao lưu, Ân Thọ càng ngày càng khẳng định ý nghĩ này của mình. Nhưng là, này không phải là cùng phong thần bảng đoạt mối làm ăn sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn dĩ nhiên không có phản ứng gì, hắn là không có phát hiện Văn Khúc Tinh Quân thần bị biến hóa, vẫn là chẳng muốn cùng chính mình tính toán. Ân Thọ trong lòng có chút lo lắng, cũng có chút nghi hoặc. Dù thế nào cũng sẽ không phải ta cái này nhân hoàng thân phận, để Nguyên Thủy Thiên Tôn không thể ra tay chứ. Nguyên Thủy Thiên Tôn không phải là như thế thủ quy của người. Nhắc tới cũng khôi hài. Nguyên Thủy Thiên Tôn xiển giáo, giáo lý chính là thuận thiên xiển đạo. Theo lý thuyết là nhất trùng quy củ, bất cẩn, có thể một mực chính là hắn trước tiên ở phong thần đại kiếp bên trong, đối với tiểu bối ra tay. Ngược lại là xem ra tối phản bội, bất kham thông thiên giáo chủ. Với bắt đầu liền cực lực phòng ngừa đối với thiên đạo đại thế cảm hóa, chính mình đệ tử đều chết rồi rất nhiều còn nhẫn nhịn không lúc đích. Mãi đến tận mặt sau không thể nhịn được nữa, triệt để bạo phát. Ai, này thông thiên giáo chủ không được a? Vẫn đúng là cho rằng hắn hai cái ca ca gặp nhớ minh đệ tình a, ngươi cũng đúng là ngẫm lại, muốn thực sự là muốn ngươi như thế nghĩ tới ngươi còn cho tới ở Kim Ngao đảo đợi. Côn Lôn Sơn sao sẽ không có ngươi một vị trí? Ân Thọ trong lòng tự lẩm bẩm. Thậm chí nghĩ, nếu là thông thiên giáo chủ đồng ý thu hắn làm đồ, đồng ý cháu hắn, liền nhất định phải hảo hảo khuyên nhủ thông thiên giáo chủ. Lập tức Ân Thọ liền bắt đầu nhắc tới Kim Linh Thánh Mẫu khi nào trở lại. Mặc kệ được hay không được, đều là chiếm được cho ta một cái tin a. Đợi lâu không có động tĩnh sau khi, Ân Thọ thẳng thắn lại bắt đầu thử nghiệm mới. Trước đem Phí Trọng triệu hoán lại đây, mở miệng trước tiên khen Phí Trọng khoảng thời gian này công tác, biểu dương Phí đại phu sản xuất rượu ngon, cuối cùng tổng kết nói, Phí đại phu chính là ta đại thương tiểu thần a. Ân Thọ nghĩ tới chính là tái hiện một hồi bị kiền khi đó biến hóa. Có thể để hắn không kịp chuẩn bị chính là, nhân hoàng tử lục biến hóa gì đó đều không có. Ồ, lẽ nào là nhất định phải xá phong bọn họ bản thân thần vị mới được? Liên tỷ như bị kiền nhất định là Văn Khúc Tinh Quân. Ân Thọ trong lòng nghi hoặc suy tư. Nhưng là Phí Trọng, Vũ Hồn hai người này cuối cùng đến cùng phong cái gì thần vị a? Ân Thọ có chút đau đầu, hoàn toàn không nhớ ra được. Kỳ thực cũng đúng. Người bình thường, ai sẽ quan tâm một Phí Trọng, Vũ Hồn như vậy tiểu nhân vật tại phía trên phong thần bảng thần vị. Ân Thọ có thể nhớ tới bị kiền, Văn Thái Sư thần vị cũng đã vô cùng ghê gớm. Đối với nhân hoàng tử lục thăm dò, liền im bặt đi. Tính toán một chút, coi như là ta thật có thể xá phong thần linh vậy thì như thế nào? Chưa chừng Nguyên Thủy Thiên Tôn cái này không biết xấu hổ cuối cùng trực tiếp hất bàn. Ân Thọ trong lòng tự lẩm bẩm. Này không phải là Ân Thọ nói mò, xiển giáo đệ tử đánh không lại thời điểm, có thể không phải là Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp hạ tràng, đem tam tiêu trấn áp. Cũng bởi vì này, Thông Thiên giáo chủ tài hoa trực tiếp lấy ra Chu Tiên kiếm trận. Ngay ở Ân Thọ chuẩn bị tạm thời thả xuống thời điểm, nhân hoàng tử lục bên trong bỗng nhiên phát sinh kịch liệt biến hóa. Chỉ thấy ở Ân Thọ trong đầu, này nhân hoàng tử lục đã mở ra một đạo vô biên vô cùng hư huyễn không gian. Ở nhân hoàng tử lục bên dưới, là trấn áp tờ giấy thứ nhất. Bên trên Văn Khúc Tinh Quân thần bị không ngừng tỏa ra ánh sao, hướng về này không gian hư vô bên trong tung bay, chậm chậm thay đổi vùng không gian này. Mà huy hoàng đại thế nhân hoàng tử lục ngay ở chính giữa chìm nổi bất định, dường như một vòng màu tím đại nhật. Trong giây lát, nhân hoàng tử lục trên tử quang mãnh liệt, ở tại huyền diệu vô cùng hoa văn bên trong chạy xuôi khí vận kim cũng càng là trong nháy mắt biến mất hơn nữa, lại như là quần cuộn dòng sông đột nhiên liền biến thành róc rách dòng suối nhỏ. Ta khí vận a, Ân Thọ trong lòng kinh ngạc thốt lên. Ta gần nhất cũng không thuận miệng xá phong ai vì là thần linh a, làm sao lại đột nhiên khí vận trôi qua? Trên đảo Kim Nao, Kim Linh Thánh Mẫu đạo trường bên trong, ngay ở Văn Thái Sư lần thứ ba xung kích đại la cảnh giới, thiêu đốt một thân pháp lực thời điểm, Kim Linh Thánh Mẫu đầu tiên là kinh ngạc thốt lên một tiếng. Sau đó chu vi tiệt giáo môn nhân cũng đều khiếp sợ trợn to hai mắt. Này Văn Trọng dĩ nhiên có như thế quyết tuyệt tâm ý. Này cần gì phải a? Hắn chỉ là chạm tới đại la ngưỡng cửa, còn kém rất nhiều tích lũy, nếu như có thể không tiêu không đổi, chậm rãi tích lũy gốc gác, chung quy là có thể an ổn lên cấp đại la. Này không phải so với nắm con đường của chính mình đến liều càng tốt hơn. Những này tiệt giáo môn nhân trong lòng không rõ, thế nhưng cũng đều sinh ra đối với Văn Thái Sư ý kính nể. Trước kia Văn Thái Sư ở Kim Linh Thánh Mẫu môn hạ thời điểm, 50 năm mà lên cấp kim tiên, danh tiếng cũng đã ở tiệt giáo môn nhân bên trong lưu truyền rộng rãi. Lần này Văn Trọng danh vọng lại lần nữa tăng lên một đoạn dài. Chỉ thấy Văn Thái Sư khí tức nhanh chóng leo đến cao nhất, mơ hồ đã có đại la chi vận, hướng về cảnh giới càng cao hơn leo mà đi. Trong nguyên thần đạo quả cũng nhanh chóng ngưng tụ, không ngừng biến chất. Thế nhưng sau một khắc, Văn Thái Sư hoàn toàn biến sắc. Đại La Bình Phong dường như không cách nào vượt qua khe, hắn có thể nhìn thấy, thế nhưng bất luận làm sao đều vượt qua không được. Nguyên Thần Đạo Tâm thả người nhảy một cái, càng là có tan xương nát thịt khủng bố. Phúc. Văn Trọng trong miệng đống nhiên một ngụm tinh huyết phun ra. Quanh thân khí tức càng là trong nháy mắt để bại, vừa mới thiêu đốt khí vận khí tức tăng vọt lại nhiều nhanh, hiện tại rơi xuống thì có thật nhanh. Văn Trọng. Kim Linh Thánh Mẫu hoàn toàn biến sắc, lớn tiếng kinh ngạc thốt lên. Lúc này liền muốn ra tay giúp đỡ. Nàng cũng không có cách nào trợ giúp Văn Thái Sư đột phá, đến chứng đại la là mỗi người chuyện của chính mình. Hơn nữa Văn Thái Sư tự thân giảng buộc cũng không phải như vậy dễ dàng liền có thể đột phá. Nếu không thì làm sao có thể gọi trên là thiên mệnh làm khó đây? Kim Linh Thánh Mẫu có thể làm chính là ra tay vững chắc Văn Thái Sư khí tức, lắng lại trong thân thể của hắn rung động, phòng ngừa đối với tự thân căn cơ càng to lớn hơn thương tổn. Thế nhưng chưa kịp Kim Linh Thánh Mẫu ra tay, đột nhiên xảy ra dị biến. Ở Văn Thái Sư nguyên thần bên trên, đông nhiên càng là mở ra một cái không thể giải thích được đường lối, nồng nặc vô cùng khí vận, dường như trên chín tầng trời mà xuống dòng sông màu vàng nóng, thẳng tắp hướng về Văn Thái Sư nguyên thần tới mà đến. Ào ào ào. Khí vận vốn là vô hình đồ vật, thế nhưng tất cả mọi người tại chỗ, tựa hồ cũng nghe được đại giang đại hà chạy trộm tiếng. Văn Thái Sư nguyên thần bên trên vết dạng nước trong nháy mắt biến mất, thể hiện tại thân thể ở ngoài, nguyên bản mặt như giấy vàng mặt cũng trong nháy mắt biến hường hào. Cường hãn hơn khí tức, lại một lần nữa từ trên thân Văn Thái Sư bay lên. Thân thể bỗng nhiên bay lên, hướng về giữa không trung mà đi. Ở chính hắn trong nguyên thần, theo này khổng lồ khí vận dưới, hắn tựa hồ nghe đến một tiếng phi thường nhẹ nhàng phá nát tiếng, răng rác, ẩm. Văn Thái Sư nguyên thần rốt cục biến chất, khí tức trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi, quần quần thiên địa linh khí, vô số lực lượng pháp tắc bị hơi thở này cuốn một cái, hướng về Văn Thái Sư mãnh liệt mà đến. Thiên địa linh cơ bị dẫn dắt, vô số dị tượng sinh thành. Đại La, xong rồi. Kim Linh Thánh Mẫu nâng lên nhỏ và dài tay trắng còn đỉnh trệ ở trước người, sững sờ nhìn Văn Thái Sư. Hắn vẫn đúng là thừa thế xông lên thành tựu Đại La Kim Tiên. Đông đảo tiệt giáo môn nhân cũng bị này xoay chuyển tình thế biến hóa kinh ngạc đến ngây người. Tất cả đều im lặng không lên tiếng, ngẩng đầu nhìn giữa không trung Văn Thái Sư. Hồi lâu sau, Văn Thái Sư đem mãnh liệt tới được nguyên khí đất trời đều thôn vệ, đơn giản vững chắc một hồi cảnh giới của chính mình liền mau mau rơi trên mặt đất. Càng là cũng chờ không kịp cùng Kim Linh Thánh Mẫu cùng tiệt giáo các đạo hữu chào hỏi, liền bay thẳng đến thành triều ca phương hướng bay xuống. Trong miệng gọi thẳng nói, lão thần đa tạ đại vương ban ân. Kim Linh Thánh Mẫu lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, trong mắt đăm chiêu màu sắc. Mà một bên tiệt giáo môn nhân nhưng đều vỡ tổ rồi như thế, trong nháy mắt náo động lên, tính tình không hề che lấp cánh chim tiên trực tiếp đứng dậy, quay về Văn Thái Sư liền nghi vấn nói, văn trọng ngươi đây là làm gì? Nếu không có là Kim Linh sư tỷ vì ngươi giảng đạo, ngươi làm sao có thể đột phá đại la? Lúc này dĩ nhiên không đi tới cùng Kim Linh sư tỷ hành lễ, ngược lại là khấu tạ một phàm nhân. Chương 32, cánh chim tiên động lòng chương 32, cánh chim tiên động lòng cánh chim tiên chính là nguyên phượng con thứ, Khổng Tiên đệ đệ. Trong thiên địa con thứ nhất đại bằng, chỉ có điều tu vi so với Khổng Tiên tới nói, trên lệch rất nhiều, nhưng cũng là đại la kim tiên tu vi. Lúc đó nguyên phượng sinh ra hai người thời gian, bị thương nặng, càng muộn sinh ra cánh chim tiên, cũng bởi vậy bản nguyên không đủ, hắn tự thân mang theo tiên thiên âm dương hai khí, liền không có cách nào như Khổng Tiên như thế tế luyện thành tự thân thần thông. Khổng Tiên tiên thiên ngũ hành khí hòa vào tự thân, hóa thành thần thông tiên thiên ngũ hành thần quang. Mà cánh chim tiên nhưng chỉ có thể đem này tiên thiên âm dương hai khí chém ra, luyện thành một cái pháp bảo cường hãn, tên là âm dương nhị khí bình. Sau đó cánh chim tiên bái vào thông thiên giáo chủ môn hạ, thành thông thiên theo thị bảy tiên một trong. Ở tiệt giáo bên trong, cánh chim tiên cũng là danh tiếng rất lớn. Lúc này thấy Văn Thái Sư thành tựu đại la, vốn định tiến lên chúc mừng một tiếng, không nghĩ đến văn trọng rơi xuống đất trước hết khấu tạ cái kia cái gì đồ bỏ đại vương. Nếu không có Kim Linh sư tỷ vì ngươi giảng đạo, ngươi có thể thành tựu đại la. Cánh chim tiên nhất thời liền không nhịn được mở miệng chất vấn. Những người khác cũng đều có ý nghĩ này, thế nhưng cánh chim tiên trước tiên mở miệng sau khi, liền đều cao mày nhìn vì thái thức, chờ hắn giải thích. Văn Thái Sư lúc này xa xa đã lệ ân thọ sau khi, vội vàng đứng dậy hướng về Kim Linh Thánh Mẫu đi tới, nhìn thấy sắc mặt của mọi người trong nháy mắt cũng rõ ràng mọi người ý nghĩ, nhất thời sắc mặt đỏ chót, vội vàng muốn giải thích. Lão sư, ta không phải ý kia. Ngay ở mới vừa, Văn Thái Sư sắp thất bại thời điểm, đột nhiên lại khổng lồ vô cùng khí vận giáng lâm, trong nháy mắt liền đem Văn Thái Sư lão đảo đại la đạo quả ổn định. Hơn nữa, sẽ ở đó trong nháy mắt, Văn Thái Sư bừng tỉnh như muốn tạm mà xuống khí vận bên trong, nhìn thấy ân thọ bóng người, cả người tỏa ra này tử kim vẻ ánh sáng, quay về Văn Thái Sư xa xa một điểm, trong nháy mắt liền có vô hình sức mạnh đem Văn Thái Sư trên người giằng buộc vào trần. Chính là bởi vì hình ảnh này quá mức chấn động, vì lẽ đó hắn mới hạ xuống đám mây, liền theo bản năng hướng về cách xa ở triều ca ân thọ lễ bái. Không ao ước, nhưng là đã quên chính mình lão sư Kim Linh Thánh Mẫu còn ở hiện trường. Văn Thái Sư lúc này cũng một mặt thần sắc, này không phải cố ý cho lão sư lung túng sao? Nhưng là bình tĩnh mà xem xét, hắn là thật không có nửa điểm xem thường chính mình lão sư ý nghĩa. Kim Linh Thánh Mẫu nhưng vẻ mặt hờ hững vung tay, thản nhiên nói, "Được rồi, ngươi liền không cần giải thích, trong này nhân quả ta dĩ nhiên biết được." Kim Linh Thánh Mẫu nhớ tới trước cùng Văn Trọng đến đây Kim Ngao đảo thời gian đối thoại, trong lòng cũng bắt đầu chần chờ, lẽ nào Văn Trọng đột phá, thật sự chính là này đế tân duyên cớ. Theo bản năng Kim Linh Thánh Mẫu đã nghĩ lật đổ ý nghĩ này, có thể nếu không là ân thọ nguyên nhân, Văn Thái Sư vốn là vô duyên đại la, làm sao đột nhiên liền bắt đầu sinh đột phá cơ duyên. Hơn nữa vừa mới, một luồng không thể giải thích được sức mạnh giáng lâm tại trên người Văn Trọng. Ở chính Văn Trọng cũng đã muốn thất bại tình huống, mạnh mẽ phá tan nó đại la cảnh giới bình phong. Này thì lại làm sao giải thích? Kim Linh Thánh Mẫu một bên trong lòng trầm ngâm, vừa hướng cánh chim tiên mọi người nói, chư vị sư đệ, sư muội, các ngươi cũng đừng phải tức giận. Cũng không Văn Trọng không tôn ta, mà là trong này có duyên cớ khác. Chỉ có điều nói rất dài dòng. Văn Thái Sư cũng liền bận bịu đối với Kim Linh Thánh Mẫu khấu tạ. Đa tạ lão sư vì ta giảng đạo, đệ tử làm việc tự dưng rồi lại đến lão sư lý giải, thực sự là để Văn Trọng trong lòng hổ thẹn. Nhìn thấy hai thầy trò cũng không có cái gì khúc mắc dáng vẻ, mọi người cũng đều tin tưởng Kim Linh Thánh Mẫu theo như lời nói, hay là trong này thật sự có cái gì ẩn tình. Cánh chim tiên có chút khó coi sắc mặt chậm rãi tàn đi, vẻ tò mò nhưng ở trên mặt bay lên, lúc này liền trực tiếp cười nói, Kim Linh sư tỷ, vậy ngươi đúng là theo chúng ta cũng nói một chút à? Bị ngươi vừa nói như thế, ta chờ đúng là trong lòng ngứa. Lập tức thì có người phụ họa nói, đúng vậy, Kim Linh sư tỷ, ngươi liền theo chúng ta nói một chút đi. Tuy là nói rất dài dòng, nhưng chúng ta lại không phải là không có thời gian. Kim Linh Thánh Mẫu nhưng chừng cánh chim tiên mọi người một ánh mắt, vung một cái ống tay áo, chính các ngươi cùng Văn Trọng tán gẫu đi. Ta còn muốn đi Bích Du cung thấy lão sư, nào có ở không với các ngươi chuyện tiếm. Kim Linh Thánh Mẫu rồi hướng Văn Thái Sư nhẹ nhàng gật đầu, nói, chờ một lúc ngươi tự mình trở về liền có thể, cũng không cần chờ ta trở về. Dứt lời liền đứng dậy hóa thành một đạo huyền quang, hướng về Bích Du cung phương hướng mà đi. Văn Thái Sư đã đột phá, nàng liền cũng không có cái gì lo lắng, liền vội vàng muốn đi theo Thông Thiên Giáo chủ phục mệnh. Đồng thời, Kim Linh Thánh Mẫu trong lòng đã nhiều hơn rất nhiều nghi hoặc, vừa vặn cũng hướng về Thông Thiên Giáo chủ tìm chứng cứ một phen. Đợi được Kim Linh Thánh Mẫu rời đi sau khi, mọi người đầu tiên là một tĩnh, sau đó lấy cánh chim tiên dẫn đầu ngăn chặn Văn Trọng. Cánh chim tiên cười ha hả nói, Văn Trọng, mới vừa rồi là ta có chút nôn nóng rồi, ta ở đây trước tiên cho ngươi bồi cái không phải. Có điều vừa mới Kim Linh sư thì nói, có thể hay không theo chúng ta nói một chút, cũng mở ra chúng ta nghi ngờ trong lòng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Văn Thái sư tuy nhiên đã sinh ra đại la cơ hội, thế nhưng rất rõ ràng gốc gác không đủ, nếu không thì cũng sẽ không ba lần đột phá cũng không được, một lần cuối cùng thậm chí đều thiêu đốt tự thân pháp lực, như vậy quyết tuyệt. Có thể một mực Văn Thái sư đột phá, thành tựu đại la kim tiên, bọn họ làm sao trong lòng không kinh ngạc, không muốn làm rõ. Văn Thái sư thấy một đám người trong mắt ánh sáng lấp lóe giáng dấp, không nhịn được hướng mặt sau lui một bước, sau một khắc liền bị Ô Vân Tiên đỡ lấy vai. Ô Vân Tiên cũng cười ha hả nói, ngươi liền nói mà, mọi người đều là người mình, xem điệu bộ này, không nói hai câu những người này sợ là sẽ không tha chính mình rời đi. Văn Thái sư mới đột phá đại la kim tiên, hiện tại trong lòng tràn đầy nghĩ tới là trở về Bắc Hải, đem phản loạn cắt rau gọt dưa giống như lắng lại, trong lòng chính là cấp thiết thời điểm. Lúc này thoáng trầm ngâm một phen, nói, kỳ thực ta lần này đột phá đại la cũng đều là gặp may đúng dịp, đa tạ lao sư vì ta giảng đạo, còn có chính là nhà ta đại vương. Cánh chim tiên vội vã mở miệng, nhà ngươi đại vương, nhưng là bây giờ đại thương chi chủ Đế Tân. Văn Thái sư khẽ gật đầu, tiếp tục nói, vốn là lao sư cũng đều đã nói, ta đời này vô vọng đại la, nhưng là trước ở nhà ta đại vương trước mặt nói tới việc này thời điểm, đại vương lại nói ta định có thể đột phá. Lúc này ta thì có đạo tâm trong suốt cảm giác. Mọi người nghe vậy một tiếng thét kinh hãi, tất cả đều là đầy mặt không tin tưởng. Sao có thể có chuyện đó, một phàm nhân nói một câu ngươi liền có thể đột phá, hắn là có thể mở miệng thành phép thuật vẫn là tại sao? Nhìn thấy tất cả mọi người không tin tưởng dáng dấp, Văn Thái sư cũng không tức giận, chỉ là tiếp tục nói, vừa nãy ta đang đột phá thời gian, thật giống chính là có đại vương giúp đỡ, giúp ta phá tan đại la bình phong. Văn Trọng sau khi nói xong liền hướng về mọi người chắp chắp tay. Văn Trọng ở Bắc Hải còn có chiến sự, tình huống khẩn cấp, liền không ở này trì hoãn, rời đi trước, đợi được ngày sau nhàn hạ, các vị đạo hữu nếu có thì giờ rảnh có thể tới đại thương tìm ta, Văn Trọng nhất định hảo hảo chiêu đãi các vị. Dứt lời, liền thừa dịp mọi người còn ở kinh ngạc thời điểm, trong nháy mắt hóa thành một đạo huyền quang, phóng lên trời, hướng về Kim Ngao đảo ở ngoài bay đi. Ai ai, chớ vội đi a, Ô Vân Tiên trong miệng la lên, thế nhưng Văn Thái sư bóng người đã biến mất. Quay đầu lại nhìn đăm chiêu mọi người, Ô Vân Tiên cau mày hỏi, các vị đạo hữu, các ngươi cảm thấy đến này Văn Trọng nói nhưng là thật sự? Này đại thương Đế Tân thật sự có mở miệng thành phép thuật bản lĩnh? Đại đa số người đều trực tiếp lắc đầu. Đúng là cánh chim tiên trong lòng hơi động, nhỏ không thể nghe thấy tự lẩm bẩm, nếu không đi xem này Đế Tân, thuận tiện cũng đi xem ta cái kia ca ca hiện nay thế nào rồi. Cánh chim tiên cùng Khổng Tuyên hai người, một cái là tiên tiên phối hợp âm dương nhị khí, một cái là tiên tiên ngũ hành khí. Cũng bởi vì như vậy, hắn tiên tiên nương theo âm dương nhị khí không thể giống như Khổng Tuyên tế luyện thành thông thiên giáo chủ theo thị bảy tiên một trong, hắn vốn là nguyên phượng con thứ, Khổng Tuyên đệ. Chương 33, đại vương, ngươi muốn mỹ nữ không muốn. Chương 33, đại vương, ngươi muốn mỹ nữ không muốn. Một bên khác, Triều Ca Vương cung bên trong, Ân Võ chính đang vì là nhân hoàng tử lục bên trong khí vận trôi qua mà bực, đột nhiên nhân hoàng tử lục ánh sáng lại lần nữa mãnh liệt, lại có một luồng càng mạnh mẽ hơn khí vận từ trong hư vô hạ xuống. Ào ào ào, dường như sông lớn chạy trồm bên dưới, rơi vào nhân hoàng tử lục huyền ảo phù văn bên trong, hóa thành kim dịch. Nhân hoàng tử lục bên trên ánh sáng càng ngày càng ngưng tụ, càng có chân thực không giả cảm giác. Chấn áp mảnh này mở ra mà ra không thể giải thích được hư không, đều tựa hồ chịu đến cái gì ảnh hưởng, có sương mù nhàn nhạt tự bốn phía sinh ra. Tại sao lại trở về? Ân Võ trong lòng kinh ngạc. Hắn tất nhiên là không biết Văn Thái sư đã đột phá đại la kim tiên cảnh giới. Văn Thái sư thành tựu đại thương thái sư, cùng đại thương, Ân Võ khí vận liên kết, nhục nhã cùng, Văn Thái sư trên cảnh giới thăng, khí tượng đại biến, tự nhiên khí vận tăng lên trên, ảnh hưởng đến Ân Võ bên này. Hơn nữa, Văn Thái sư đạo hạnh càng cao hơn, còn không biết gặp mang đến ra sao thay đổi đây. Chí ít Bắc Hải địa phương, liền không có cách nào như vậy dễ dàng ngăn cản Văn Thái sư. Đợi được kịch liệt khí vận sau khi kết thúc, Ân Võ nhưng vẫn là không thể làm rõ này khí vận khởi nguồn. Hắn làm sao cũng không thể nghĩ đến, chính mình chỉ là thuận miệng một lời, dĩ nhiên liền trợ giúp Văn Thái sư đột phá tự thân ràng buộc. Ở Ân Võ trong lòng còn vẫn cảm thấy phong thần đại thế không thể cải. Kịch liệt biến hóa sau khi kết thúc, vẫn cứ chậm rãi có khí vận tụ hợp vào, lại như là có cái vô hình đường nối liên tiếp đến Văn Thái sư trên người như thế. Văn Thái sư tăng trưởng khí vận, không ngừng cùng Ân Võ chia sẻ. Nhìn nhân hoàng tử lục như vậy biến hóa, Ân Võ không nói ra được mừng rỡ vẫn là bất đắc dĩ. Ngươi đúng là nói cho ta, đây rốt cuộc là chuyện ra sao a? Ân Võ ở trong lòng lẩm bẩm, nhưng là trước mắt nhân hoàng tử lục nguy nhiên bất động, không thể hàm giao. Ai? Ân Võ không nhịn được thở dài một tiếng. Người ta đều ngón tay vàng, đều là đàng hoàng nói cho chính chủ nhân năng lực, thậm chí có trực tiếp biến ảo thành mang đuôi lọ lì tạ mềm giọng tự mình giới thiệu. Hắn lại la ó, đều cần chính mình đi thăm dò. Vấn đề liền xuất hiện ở nơi này. Ân Võ sức mạnh của bản thân tựa hồ là không đủ như thế, căn bản là không có cách nào xúc động nhân hoàng tử lục, chỉ có thể mặc cho bằng hắn tự do phát huy, không hiểu ra sao xúc động. Thế nhưng, ngươi đúng là cho ta tu hành cơ hội a. Lúc này vẫn phụng dưỡng ở Ân Võ bên cạnh người phí trọng, vưu hồn hai người, túi đầu hai mặt nhìn nhau, ánh mắt giao lưu lên. Đại vương đây là sao rồi? Làm sao lại đột nhiên than thở? Đã chừng mấy ngày, Ân Võ đều có chút phờ phạc, buồn bực ngán ngẩm dáng dấp. Phí Trọng, Vưu Hồn hai người đi theo khoảng chừng, trái phải, tự nhiên là đều nhìn ở trong mắt, nhưng là bọn họ lại không dám hỏi. Phí Trọng trong ánh mắt ánh sáng lóe lên, bước thong thả đi về phía trước ra. thẳng thắn đi đến ân thọ trước mặt, trực tiếp thấp giọng hỏi, đại vương vì sao như vậy thở dài? Cùng ân thọ khoảng thời gian này, bọn họ cũng thăm dò rõ ràng ân thọ tính tình. Mặc dù là làm việc thiên mã hành không, đều sẽ dặn dò một ít kỳ kỳ quái quái nhiệm vụ cho bọn họ, thế nhưng tổng thể tới nói đại vương vẫn là rất dễ nói chuyện, tính cách cũng không còn táo bạo, tính được là thương cảm thật tử. Cái này cũng là Phí Trọng dám trực tiếp hỏi duyên cớ. Ân thọ nhìn hai người một ánh mắt, ở Phí Trọng, bưu hồn thấp thỏm trong ánh mắt, lại lần nữa thở dài một tiếng. Chuyện như vậy lại không thể với bọn hắn nói, coi như là thật sự nói rồi, lấy năng lực của bọn họ cũng căn bản không thể giải quyết. Lúc này ân thọ liền thản nhiên nói, quả nhân tuy là vì đại thương chi chủ, hiện thế nhân hoàng, nhưng vẫn là có thật nhiều sự mong mà không được, không thể làm gì. Vì lẽ đó chỉ là cảm thán một hồi mà thôi. Phí Trọng, bưu hồn hai người nhất thời sững sờ. Lòng tràn đầy tư bắt đầu suy nghĩ ân thọ nói câu nói này mỗi một chữ. Bạn quân trước người, không phải là muốn phỏng đoán trên ý sao? Mong mà không được. Phí Trọng ở trong lòng lẩm bẩm mấy lần, đột nhiên thì có một ý nghĩ. Lẽ nào đại vương là? Trước Kim Linh Thánh Mẫu giáng lâm, Văn Thái Sư xuất hiện ở vương cung sự, không bao lâu liền chuyển khắp toàn bộ triều ca. Liền ngay cả Bị Kiền, Thương Dung bọn người chạy tới hỏi, Văn Thái Sư tại sao trở về? Bị ân thọ qua loa đuổi đi. Thế nhưng Phí Trọng, vưu hồn hai người sự chú ý nhưng không ở Văn Thái Sư trên người, theo vương cung thủ vệ chuyển ra tin tức, này Kim Linh Thánh Mẫu chính là Văn Thái Sư sư tôn. Phong hoa tuyệt đại, thần tiên nhân vật. Lẽ nào đại vương là đối với người này nhớ mãi không quên, cho nên mới có nảy cảm khái. Phí Trọng trong lòng cân nhắc, muốn thực sự là đem chủ ý đánh tới Kim Linh Thánh Mẫu trên người, Phí Trọng không bản lĩnh này, cũng không can đảm này, dù sao cũng là Văn Thái Sư lão sư. Nhưng là không tìm được Kim Linh Thánh Mẫu vẫn chưa thể tìm cái bình thế sao? Thành tựu nam nhân, trong âm thầm cũng là yêu thích đạo này Phí Trọng, trong lòng chắc chắc, ta đây có thể quá giải. Đại vương cũng chỉ là đồ cái mới mẻ, muốn thật là có cái khác mỹ nữ dâng lên, bảo đảm đại vương lập tức liền quên Kim Linh Thánh Mẫu, không có ưu sầu. Nghĩ tới đây, Phí Trọng trực tiếp chắp tay mà đứng, cao giọng nói rằng, đại vương, thần cả gan trên rắn. Ân thọ cũng bị Phí Trọng này đống nhiên đàng hoàng trịnh trọng khiến cho có chút ngơ ngẩn, ngươi này giả mô giả thức có thể có chuyện gì trên rán? A, Phí đại phu ngươi nói. Phí Trọng liền một thân chính khí chậm rãi mà nói, đại vương thân là Cựu Châu chi chủ, thân hệ xa tắc, thế nhưng bây giờ nhưng hậu cung trống vắng, chỉ có vẹn vẹn dòng dõi, vì đại thương tương lai, vi thần cả gan trên rán xin mời đại vương bỏ thêm vào cung đình, vì ta đại thương kéo dài huyết thống. Vưu hồn một mắt khiếp sợ nhìn Phí Trọng, ta quả nhiên là không bằng Phí đại phu a, rõ ràng là muốn khuyên đại vương mở rộng hậu cung, lại nói như thế chính nghĩa lâm nhiên. Thế nhưng Vưu Hồn phản ứng không chút nào chậm, liền vội vàng tiến lên hành lễ, lớn tiếng nói, vi thần tán thành. Ân thọ cũng bị Phí Trọng, Vưu Hồn hai người này làm có chút sửng sốt. Sau đó trong lòng sở hữu phiền muộn ý nghĩ đều quét qua mà tịnh. Vê đút ho vê đút, đại muốn tới sao? Nguyên bản đại thế bên trong, chính là hai người này kiến nghị đế tân ban bố mệnh lệnh, chọn tú nữ. Tô Đát Kỳ đến, kỳ thực chỉ là bởi vì Tô Hộ không tặng lễ. Hai người này cố ý trả thù, mới cùng đế tân đề cử. Ân thọ hướng về Phí Trọng đầu đi ánh mắt tán thưởng. Khẽ gật đầu, trên mặt mang cười. Cái tên này, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Ân thọ thậm chí đều đang suy nghĩ có phải là lại cho cái tên này thăng quan chức, cũng làm cho hắn càng có động lực một điểm. Lúc này liền giả bộ không hiểu hỏi, ồ, vậy không biết Ái Khanh có thể có cái gì? Phí Trọng nguyên bản nói những ngày thời điểm, còn có đánh cược một lần tâm thái. Ngược lại nói rằng đại vương tâm khảm bên trong, tự nhiên là đều đại hoan hỷ, chính mình lại đến đại vương yêu thích. Vạn nhất đại vương thực sự là không tốt nữ sắc. Đương nhiên cái này không thể nào. Coi như là như vậy, thành tựu đại vương ngươi có thể nhẫn tâm trách phạt một cái nghị trăm phương ngàn kế cho ngươi thiêm mỹ nữ thần hạ. Nhìn thấy ân thọ trong ánh mắt vẻ tán thưởng, Phí Trọng trong lòng so với quán mị đều ngọt. Lúc này liền đem ý nghĩ của chính mình nói ra, vi thần cho rằng đại vương có thể hạ lệnh cho thiên hạ bốn chấn chư hầu, khiến tứ đại chư hầu rộng rãi tuyển tú nữ, từng người bày đồ cúng mỹ nữ trăm tên, lấy phong phú cung đình. Dựa theo như thế tính toán lời nói, ân thọ lập tức liền có thể đến 400 tên mỹ nữ. Thế nhưng ân thọ nhưng xoa xoa cằm, hơi trầm ngâm. Khương Vương hậu đám người đã là quốc sắc thiên hương, dung nhan tuyệt hảo, lại chọn 400 tên còn có thể có mấy cái sánh được bọn họ. Hơn nữa tá lần sâu chuyện như vậy, giao cho những quan viên này, ai biết bọn họ có thể hay không bên trong no túi tiền riêng, đem tốt để cho chính mình, chọn còn lại đưa đến trong cung. Đến thời điểm, thiên cổ đều danh chính mình gánh chịu, vui sướng lại bị bọn họ hưởng. Muốn trùng chất lượng, mà không phải một mực theo đuổi số lượng. Hơn nữa, trận này tá lần sâu kết quả cuối cùng không phải là làm một cái Tô Đát Kỷ tiến cung mà. Muốn phiền phức như vậy làm chi? Còn không bằng trực tiếp nhảy qua những này. Đơn giản suy nghĩ một chút sau khi, ân thọ trực tiếp vung vung tay, nói, quên đi, ngươi cái này biện pháp còn muốn tầng tầng chọn lựa, lề mề, quá mức phiền phức. Phí Trọng, Vưu Hồn hai người sững sờ. Đại vương rõ ràng cảm thấy rất hứng thú a, làm sao lại đột nhiên từ chối? Thế nhưng cũng không kịp ngẫm nghĩ, hai người vội vàng liền không người bài nói. Đại vương tâm hệ thiên hạ, càng là không muốn hao tiền tốn của, kinh động mách tính, quả nhiên thánh minh. Sau khi nói xong, Phí Trọng, Vưu Hồn hai người đều thấp thỏm trong lòng, lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn về phía ân thọ. Vậy này mỹ nữ đến cùng có còn nên? Chương 34, này kỳ thực là ban ân. Chương 34, này kỳ thực là ban ân, có muốn hay không? Đương nhiên muốn. Ân thọ bình tĩnh nhìn Phí Trọng, trực xem Phí Trọng trong lòng sợ hãi. Ngay ở Phí Trọng ngượng ngùng cười ngượng, muốn mở miệng thời điểm, đã thấy đến ân thọ đống nhiên đột nhiên khoát tay đem hắn đánh gãy, hỏi, Phí đại phu, ngươi có thể có con gái? Phí Trọng sững sờ, lẽ nào đại vương là muốn ta dâng lên con gái? Phí Trọng trong mắt sáng ngời, cái này tuy rằng không có, thế nhưng thật sự có thể có a. Nếu như có thể cùng đại vương có thêm như thế một mối liên hệ, cái kia chẳng phải là có thể ở trong triều nên ngang mà đi. Cho tới con gái, Phí Trọng trong đầu điện quang thạch thạch đã nghĩ đến hắn phu nhân nhà mẹ đẻ một cái nào đó họ hàng xa cháu gái, quyết định ra vương cung liền đi nhận xuống cái này thân sinh quê nữ. Thế nhưng chưa kịp Phí Trọng mở miệng, một bên khác hiển nhiên cũng nghĩ đến này một vụ vưu hồn nội vã đứng dậy. Trong mắt chờ mong, kích động nói, đại vương, Phí đại phu nhà chỉ có con trai thứ hai, cũng không chờ gả khuê chung con gái. Thế nhưng vi thần trong nhà nhưng có tiểu nữ, tuổi mới 16. Đại vương nếu là không chê lời nói. Phí Trọng nghe vậy nhất thời giận dữ. Thật ngươi cái vưu hồn. Nếu không là ta ở đại vương trước mặt mấy lần vì ngươi nói ngọn, ngươi có thể vào đại vương mắt. Hiện tại lúc mấu chốt dĩ nhiên phá ta đài. Phí Trọng lúc này không chút do dự báo cáo, một mặt trầm trọng nói, Bưu đại nhân, ngươi có thể chiếm được đi. Ta đã sớm nghe nói nhà ngươi tiểu nữ cực kỳ tiêu phụ, cùng Bưu đại nhân hầu như một cái khuôn mẫu khắc đi ra. Dứt lời, còn hướng về Bưu hồn trên dưới nhìn mấy lần, trong mắt tràn đầy xem thường cười. Ngươi bất nhân liền chớ có trách ta bất nghĩa. Ân Võ nghe vậy, hướng về Bưu hồn nhìn lại, chỉ là trong đầu thoáng vừa nghĩ liền nhíu mày. Muốn thực sự là cùng vẻ mặt gian dảo Bưu hồn dung mạo rất giống, thật là có bao nhiêu sâu à. Lúc này hơi không kiên nhẫn nói rằng, được rồi, ta lại không phải muốn các ngươi đem con gái đưa vào trong cung. Ta chỉ là nghe nói Tô Bá Hầu Tô Hộ con gái, nghiêng nước nghiêng thành, quốc sát thiên hương. Nếu là quả nhân hạ lệnh, để hắn đem con gái đưa vào trong cung, các ngươi cảm thấy đến Tô Bá Hầu gặp đồng ý sao? Phí Trọng, Vưu Hồn hai người đều là đáy mắt thất lạc tâm ý thế, nhưng rất nhanh điều chỉnh tốt tâm thái, lập tức đáp, đại vương, đây chính là thiên đại ban ân a. Tô Bá Hầu sợ là cao hứng còn đến không kịp. Như thế nào gặp không một chứ? Chẳng lẽ không đúng sao? Ngày một cái trở thành đế tân nhạc phụ, hoàng thân quốc thích, hầu như là cái người bình thường, chỉ cần trong lòng còn tôn sùng hắn cái này đại thương chi chủ, nhất định sẽ thật vui vẻ đem đát kỷ đưa vào triều ca. Đương nhiên, Ân Võ biết chuyện này cũng không có đơn giản như vậy. Tô Hộ nhất định sẽ bởi vậy lòng sinh phản ý. Có thể vậy thì như thế nào? Ta muốn chính là đát kỷ, lại không phải ngươi Tô Hộ trung thành. Ân Võ thầm nghĩ, ngược lại mặc kệ làm sao giàn bật đát kỷ cuối cùng vẫn là muốn vào cung đến. Lúc này Phí Trọng mở miệng lần nữa, khởi bẩm đại vương, lại quá một thời gian chính là tứ đại chư hầu vào triều ca làm lễ thời gian, không bằng đại vương liền như vậy hạ lệnh, để này Tô Hộ mang theo đát kỷ vào triều. Ân Võ ánh mắt sáng lên, lúc này cười hạ lệnh. Như vậy vừa vặn, việc này liền giao cho hai vị ái khanh đi làm. Sự tình nói tới chỗ này, Ân Võ nguyên bản chuẩn bị để cho hai người thối lui, đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện. Đắc kỷ đến hầu như là nhất định sự, nhưng là phong thần bên trong còn có mặt khác mỹ nhân để Ân Võ trong lòng khắc sâu ấn tượng. Liên tỷ như Đặng Cửu Công con gái, Đặng Tiền Ngọc, khỏe mạnh mỹ nữ như hoa như ngọc, lại bị cưỡng bức gả cho Hải Bá Đậu Thổ Hành Tôn. Quả thực là phung phí của trời, lẽ nào có lý đó? Nghĩ tới đây, Ân Võ lại lần nữa phân phó nói, ngoại trừ Tô Hộ sau khi còn có một người, quả nhân nghe nói Tam Sơn Quan tổng quan binh Đặng Cửu Công trung thành tuyệt đối, vì ta đại thường đóng giữ Tam Sơn Quan mấy chục năm, càng vất vả công lao càng lớn. Các ngươi người truyền chỉ, quả nhân muốn cùng nó nữ Đặng Tiền Ngọc kết thân. Nếu là Đặng Cửu Công đồng ý, tứ đại chư hầu làm lễ thời điểm liền dẫn Đặng Tiền Ngọc cùng vào triều ca. Phí Trọng, Vưu Hồn trong mắt hai người vẻ suy tư, vội vàng cao giọng đáp lại, vi thần tuân mệnh. Ân Võ lúc này mới vung tay, nói, được rồi, các ngươi đi xuống trước mau mau làm việc đi. Đợi được Phí Trọng, Vưu Hồn hai người ra Ân Võ vị trí cung điện sau khi, ở vương cung bên trong túi đầu cất bước. Hai người đầu tiên là thấp giọng lẫn nhau chửi bới một phen, một cái chỉ trích đối phương phá, một cái khác liền mắng đối phương không nhân nghĩa. Cuối cùng Phí Trọng cười gần nhìn Vưu Hồn, nói, Vưu đại nhân, ngươi còn dám trách ta, ngươi muốn thực sự là đem ngươi nhà cái kia vai hề đưa vào vương cung, đó mới là đại đại tội khi quân. Người ta hai người đều thiếu không được ăn dưa lạc. Đại vương quan tâm mỹ nữ xuất thân sao? Quan tâm chính là đến cùng có phải là mỹ nữ. Ngươi này Vưu Hồn quả nhiên hồ đồ, liền dung mạo ngươi này vùng dạng một điểm bức mấy đều không có. Một phen mắng nhau sau khi, hai người cuối cùng cũng coi như là trên mặt quay về với được, bắt đầu thương nghị lên làm sao xử lý việc này. Cẩn thận suy nghĩ qua sau, Phí Trọng đống nhiên một bộ đống nhiên tỉnh ngộ dáng dấp, lại lần nữa quay đầu lại nhìn Ân Võ vừa mới triệu kiến cung điện phương hướng, không kìm lòng được thở dài nói, đại vương quả nhiên là cao thâm tựa như biển a. Nguyên lai động tác này dĩ nhiên có như vậy thâm ý. Vưu Hồn kinh ngạc, đội ba cùng Phí Trọng tỉnh giáo. Phí Trọng một bên đi từ từ, khoe miệng mang theo hiểu rõ ý cười, nói, ngươi làm đại vương đúng là ham muốn sắc đẹp. Vưu Hồn cau mày, trên mặt mang theo vẻ trầm tư. Phí Trọng nhưng là nhẹ a một tiếng, tiếp tục cười nói, ngươi nghe đại vương chọn hai người tuyển, lẽ nào sẽ không có ý tưởng gì sao? Này Tô Hộ chính là thiên hạ tứ đại chư hầu một trong, thực lực mạnh mẽ, mà Đặng Cửu Công chấn giữ Tam Sơn Quan, đối với toàn bộ đại thương cũng là vô cùng trọng yếu. Đại vương tứ ân cho bọn họ, cùng bọn họ kết thân, vì là không phải là một chút sắc đẹp, mà là chúng ta đại thương an bình. Vưu Hồn lúc này mới phản ứng lại, trong mắt thán phục vẻ. Nguyên lai đại vương còn có như vậy thâm ý. Thiên hạ tứ đại chư hầu, Khương Bá Hậu vốn là Khương Vương hậu phụ thân, cũng bởi vì tầng này quan hệ xem như là đế tân đáng tin. Bác Bá Hậu Sùng Hầu Hổ vốn là cực kỳ ủng hộ triều ca. Nếu là hơn nữa này Tô Hộ, chư hầu trong lúc đó hầu như không cần lo lắng bất ổn. Đặng Cửu Công liền không cần phải nói, chấn giữ Tam Sơn Quan vô cùng trọng yếu, hơn nữa cái này lao tướng đại diện cho các nơi thủ tướng bộ mặt. Đế Tân thu Đặng Tiền Ngọc chính là thi ân bọn họ. Được rồi, chúng ta mau mau đi làm thật việc này, tuyệt đối không thể làm lỡ đại vương lưu tính. Tự giác đã phỏng đoán thấu Ân Võ tâm ý Phí Trọng, lúc này cũng bắt đầu sốt ruột lên. Lôi kéo Vưu Hồn liền hướng Thương Dung, ủy quyền mọi người làm việc địa phương chạy. Hiện tại đại vương không thế nào quản sự, triều chính đại sự vẫn là phải tìm Thương Dung, bị kiên bọn họ thương thảo, để bọn họ phát sinh chiếu thư mới được. Thế nhưng hai người dùng cái mong muốn cũng có thể xác định, thừa tướng bọn họ chắc chắn sẽ không từ chối việc này. Thương Dung, bị kiên mọi người làm công vị trí nguyên bản là đế tân thư phòng. Từ khi đem trong triều to nhỏ sự giao cho bọn họ sau khi, Ân Thọ là cũng lại không bước vào quá một bước. Nhìn thấy hai người đến đây, Thương Dung, bị kiên cùng với Vũ Thành Vương Hoàng Phi Hổ ba người đều ngẩng đầu lên, trong mắt có nhàn nhạt vẻ chán ghét. Dưới cái nhìn của bọn họ, chính là hai người này đầu độc đại vương. Cho tới đại vương mới như vậy mê mội lường lạc. Bị kiên rộng mở đứng lên đến, lạnh giọng hỏi, hai vị đại phu tới đây có thể có chuyện quan trọng gì? Lúc này bị kiên thân hình càng ngày càng kiên cường, theo lý thuyết nhiều như vậy sự tình đè ở trên người, đều sẽ có chút hề bại tâm ý chứ. Có thể bị kiên chút nào không thấy được. Ngược lại là càng ngày càng tinh thần sáng láng, cả người tựa hồ tỏa ra thâm thủy ánh sáng, dường như thần nhân hạ phàm. Sáng bắc ánh mắt nhìn phí trọng, vưu hồn hai người trong lòng cả kinh. Bọn họ chỉ là đế tân cẩn thận, thế nhưng bị kiên ba người nhưng là chân chính giường cột nước nhà. Phí trọng đội vàng túi đầu, bay về bị kiên nói, vương thúc, ta chờ tới đây là bởi vì đại vương có một chuyện dặn dò. Dứt lời, phí trọng liền trực tiếp đem Ân Thọ mệnh lệnh nói ra. Càng là thêm mắm dặm muối nói rồi chính mình phỏng đoán. Đúng như dự đoán. Nghe xong phí trọng bẩm báo sau khi, Thương Dung ba người vẻ mặt khác nhau, thế nhưng mỗi người đều khẽ gật đầu, xem ra cũng vô cùng tán đồng phí trọng phân tích. Bị kiên một mặt chuyện đương nhiên sùng kính vẻ mặt. Đại vương quả nhiên thánh minh, như vậy có thể bảo vệ thiên hạ chư hầu an ổn, lấy thông gia mà vững chắc thiên hạ, này theo bị kiền là đơn giản nhất thực dụng thủ đoạn. Nói bị kiền càng là bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía lão thừa tướng Thương Dung, hơi mang cười nói rằng, lão thừa tướng, nếu là ta nhớ không lầm lời nói, nhà ngươi tiểu nữ cũng chính là vừa độ tuổi đi, có thể nguyện để cho tiến cung. Nếu là lão thừa tướng đồng ý, ta tự đi cùng đại vương phân trần. Chương 35, Kim Linh Thánh Mẫu phục mệnh. Chương 35, Kim Linh Thánh Mẫu phục mệnh. Thương Dung trên khuôn mặt giàn mua lộ ra một nụ cười khổ. Khoảng thời gian này đến, Thương Dung là đau cũng vui sướng, hắn có thể không giống bị kiền như thế được rồi văn khúc tinh quân thần bị, có lực lượng tinh thần thoải mái tự thân. Bận rộn như vậy đã để hắn có chút tiểu tụy. Lao thần đối với bệ hạ trung thành tuyệt đối. Thương Dung trước tiên chắp tay đối với bị kiền nói như thế, ý tứ chính là ta đều đã đối với bệ hạ như thế trung tâm, sẽ không có cần phải dùng thông gia thủ đoạn đến chói chặt ta. Nếu là có cơ hội này tự nhiên mừng rỡ, chỉ có điều tiểu nữ bây giờ đã bị chỉ định trở thành đời tiếp theo đại tế ti. Nói Thương Dung liền lộ ra một bộ tiết nuôi dáng dấp. Đại thương coi trọng tế tự, thầy tu chính là một người trong đó quan trọng nhất phân đoạn. Chỉ có điều cái quần thể này nhiều là ẩn dấu ở mặt nước bên dưới, tuy là đối với đại thương cực kỳ có ảnh hưởng lực, thế nhưng rất ít hiện ra với ghi chép bên trong. Không nói những cái khác, thành tựu vương quyền, thần quyền cùng kiêm ấn thọ. Kỳ thực chính là thầy tu to lớn nhất đầu lĩnh. Thương Dung vừa nói như thế, bị kiền khẽ gật đầu cũng không nhắc lại việc này. Nếu đã thân hứa tổ tiên thần linh, vậy thì không có cách nào lại hứa nhân hoàng. Sau đó, khống chế đại thương triều chính mấy người liền bắt đầu phát thảo chiếu thư. Đợi một lúc sau, phí trọng liền nâng chiếu thư ra vương cung, bắt đầu bận việc thông báo việc. Cùng lúc đó, ở Kim Ngao đảo, Bích Du cung bên trong, một hồi liên quan với ân thụ nói chuyện cũng chính đang bắt đầu. Nói chuyện hai người chính là Thông Thiên giáo chủ cùng Kim Linh Thánh Mẫu. Kim Linh Thánh Mẫu ở Văn Thái Sư thành tựu đại La Kim Tiên sau khi, liền vội vàng hướng về Bích Du cung mà đi, một mặt chính là mau chóng hướng về chính mình lao sư phục mệnh. Mặt khác, thực tại cũng là Kim Linh Thánh Mẫu trong lòng có thật nhiều nghi hoặc không rõ. Muốn nói tới ân thọ, không nghi ngờ chút nào Kim Linh Thánh Mẫu đối với hắn ấn tượng không tốt. Chỉ cần liền ân thọ cái kia rất có xâm lược tính ánh mắt. Nếu không là ân thọ thân phận cực kỳ đặc thù, lấy Kim Linh Thánh Mẫu tính khí hung bạo nói không chắc tại chỗ liền đem hắn đầu cho bạn xuống. Chớ nói chi là, ân thọ rất nhiều kế vật. Thế nhưng từ Văn Thái Sư trên người, tựa hồ ân thọ lại không phải nàng nhìn thấy đơn giản như vậy. Trong lúc nhất thời, ân thọ hình tượng ở Kim Linh Thánh Mẫu trong lòng chợt bắt đầu mơ hồ. Kim Linh Thánh Mẫu ở Thông Thiên giáo chủ trước mặt cũng không có cái gì nói ngoa cách làm, mà là đàng hoàng đem chính mình nghe thấy, thậm chí là trong lòng mình nghi hoặc đều nói ra. Thông Thiên giáo chủ vẫn là nụ cười nhạt nhòa. Trong mắt vô tận thần quang, tựa hồ đối với Kim Linh Thánh Mẫu nói tới không có gì lạ. Mãi đến tận Kim Linh Thánh Mẫu chuyển đạt ân thọ thỉnh cầu. Cái gì? Này đế tân dĩ nhiên muốn bái ta làm thầy. Liền ngay cả vẫn định liệu trước, tất cả nằm trong lòng bàn tay dáng dấp Thông Thiên giáo chủ cũng không nhịn được kinh ngạc một hồi. Ngồi ngay ngắn ở trên đài cao thân thể, cũng không nhịn được hơi về phía trước thăm dò. Thoáng suy nghĩ một hồi, Thông Thiên giáo chủ nụ cười trên mặt càng đậm, trong miệng lẩm bẩm nói, "Thú vị, quả nhiên thú vị." Kim Linh Thánh Mẫu ngẩng đầu lên, có chút không rõ nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ. "Lão sư." Xem Thông Thiên giáo chủ này cười ha ha dáng dấp, Kim Linh Thánh Mẫu trong lòng cũng bỗng nhiên nhảy một cái, sinh ra một ý nghĩ, lão sư sẽ không phải thật sự coi trọng này đế tân, muốn thu hắn làm đồ đệ đi. Lúc này Thông Thiên giáo chủ mới khẽ lắc đầu, để Kim Linh Thánh Mẫu trong lòng bùng lòng. Sau đó, Thông Thiên giáo chủ lúc này mới cười nói, "Nếu là này đế tân không phải nhân hoàng thân phận, hay hoặc là không ở chỗ này phong thần đại kiếp thời kỳ, ta ngược lại thật ra thật đồng ý thu hắn làm đồ. Chỉ có điều, hắn là thật sự đối với ân thọ sinh ra hứng thú, từ phía trước văn khúc tinh quân thần bị xá phong, đến vừa mới văn thái sư đột phá đại la." Thông Thiên giáo chủ đều nhìn ở trong mắt, nhưng là tam giáo nếu cũng đã ký kết phong thần, hắn nếu như đi thu ân thọ làm đồ đệ, cái kia chẳng phải là trực tiếp hạ chẳng kéo lệch giá. Tuy rằng bởi vì văn thái sư duyên cớ, thiệt giáo vốn là cùng đại thương quan hệ mật thiết nhất. Thông Thiên giáo chủ lại lần nữa lắc đầu một cái. Nhìn thấy Thông Thiên giáo chủ một bộ nói không tỉ mỉ răng dấp, Kim Linh Thánh Mẫu cũng gấp, trực tiếp mở miệng hỏi, "Lão sư, này đế tân trên người đến cùng có cái gì không giống? càng là để lão sư như vậy chú ý hắn. Thông Thiên giáo chủ nhìn về phía Kim Linh Thánh Mẫu, trong mắt thần quang thâm thúy, cười ha hả nói, "Này Đế Tân kỳ dị địa phương ngươi không phải đã tận mắt nhìn thấy sao? Chỉ có điều là ngươi không muốn tin tưởng mà thôi." Kim Linh Thánh Mẫu nghe vậy, đỏ ửng nhàn nhạt bò lên trên khuôn mặt. Nàng đúng là tận mắt nhìn thấy, mặc kệ là nhân đạo thánh vật trang giấy, vẫn là đệ tử văn trọng đột phá. Nhưng là, như thế nào đi nữa Kim Linh Thánh Mẫu đều không có cách nào đem hai chuyện này cùng cái kia cười hì hì dáng dấp thân thọ liên hệ cùng nhau. Chỉ là một người phàm tục, lại là như vậy tùy tiện, lão lĩnh dáng dấp. Theo bản năng liền không muốn tin tưởng. Ân Thọ cười dáng dấp xuất hiện lần nữa ở Kim Linh Thánh Mẫu trong đầu. Kim Linh Thánh Mẫu hơi thất thần, lại vội vã khẽ lắc đầu đem này cảnh tượng lấp đi. Thông Thiên giáo chủ nhìn dưới đáy đệ tử dáng dấp, khẽ lắc đầu. Chính hắn một cái đệ tử cái gì cũng tốt, tu vi, thần thông đều là cao cấp nhất không nói. Chính là sân niệm quá nặng, dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt. Nghĩ tới đây, Thông Thiên giáo chủ nói, "Kim Linh, việc này liền như vậy trầm dứt. Bây giờ phong thần đại kiếp mở ra, ngươi liền tiếp tục tinh tu, không muốn ở nhẹ thiệp hồng trần." Kim Linh Thánh Mẫu liền đội vàng hỏi, "Lão sư, vậy ta còn muốn đi đem kết quả thông báo cho này Đế Tân sao?" Thông Thiên giáo chủ chậm rãi lắc đầu. "Việc này ta tự có chủ trương, ngươi cũng đừng quản nhiều như vậy." Ân Thọ trên người có quá khó lường mấy, Thông Thiên giáo chủ suy nghĩ một chút vẫn là không nên để cho Kim Linh Thánh Mẫu tiếp tục tiếp xúc, miễn cho nhân quả gia thân, kiếp khí quấn quanh. Đợi được Kim Linh Thánh Mẫu ra bích dù cùng sau khi, nguyên bản ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, ngồi nghiêm chỉnh Thông Thiên giáo chủ, càng là bỗng nhiên triển khai thân hình, tà tà nằm xuống. Lười biếng khuôn mặt trên mang theo vẻ trầm tư, này Đế Tân quả nhiên có chút ý nghĩa. Đầu tiên là đã kinh động địa phủ Bình Tâm Nương Nương, đoạt phong thần bảng trên văn khúc tinh quân thần bị. Hiện nay dĩ nhiên lại thay đổi văn trọng vận mệnh, cũng không biết ta đại ca kia, nhị ca phải như thế nào ứng đối. Thông Thiên giáo chủ như là nghĩ tới điều gì chuyện chơi vui, đột nhiên cười khẽ lên. Trong lòng dĩ nhiên sinh ra một ý nghĩ, không bằng ta tự mình đi đi một chuyến. Ta chỉ là nhìn, lại không làm cái gì đều là có thể chứ. Một bên khác, Kim Linh Thánh Mẫu đi ra bích du cùng, trên mặt thoáng có chút thất thần dáng dấp, hướng về đạo trường của chính mình đi đến. Người tâm tư vẫn đúng là kỳ quái. Nguyên bản chính mình còn đang suy nghĩ cũng không tiếp tục muốn gặp cái này tùy tiện Đế Tân, nhưng là làm Thông Thiên giáo chủ chủ động không cho nàng đi thời điểm, nàng lại bắt đầu sinh ra ý nghĩ, càng là càng ngày càng muốn biết rõ ân thọ trên người quái lạ địa phương. Ngay ở Kim Linh Thánh Mẫu trở lại chính mình đạo trường, còn chưa tiến vào thời điểm, đột nhiên có bốn cái bóng người kết bạn mà đến, trước tiên chính là một nam tử, bên hông vượt trấn hải thần tiên, nhìn thấy Kim Linh Thánh Mẫu liền cười và nói, "Kim Linh sư tỷ, trước nghe nói ngươi làm đệ tử giảng giải Đại La chi đạo, ta chờ huynh muội bốn người liền vội vội vàng vàng tới rồi, không nghĩ đến vẫn là làm lỡ." Dẫn đầu nói chuyện chính là Triệu Công Minh, phía sau khí chất bất nhất, nhưng dung nhan đều tuyệt hảo chính là Tam Tiêu. Bọn họ không giống như là Kim Linh Thánh Mẫu như thế ở Kim Ngao đảo mở ra đạo trường, mà là chính mình ra ngoài tìm kiếm động thiên phúc địa. Triệu Công Minh đạo trường ở núi Nga Mi La phù động, mà Tam Tiêu nhưng là ở Tam Tiên đảo. Bọn họ nghe được tin tức sau khi, liền vội lống ngóng hướng về Kim Ngao đảo đến đây, không nghĩ đến sau khi đến Kim Linh Thánh Mẫu rất sớm liền giảng đạo kết thúc. Kim Linh Thánh Mẫu nhìn thấy bốn người, trên mặt hiện lên nụ cười. Liền vội vàng đem bốn người hướng về trong đạo trường xin mời đi, ngoài miệng còn cười nói, các ngươi đều cũng đã đại la kim tiên, không cần nghe ta nồng cạn kiến thức. Lẽ nào là muốn đến cười nhạo ta hay sao? Vân Tiêu cười ha ha đi lên trước, kéo lại Kim Linh Thánh Mẫu cánh tay. Kim Linh sư tỷ, chúng ta nào dám a. Bất quá chúng ta đúng là muốn trước tiên chúc mừng sư tỷ, môn hạ lại nhiều một đại la, sư tỷ giáo hóa chi đạo quả nhiên rất được lao sư chân truyền. Vân Tiêu này cũng không phải thổi phồng, mà là chân tâm thực lòng than thở. Kim Linh Thánh Mẫu môn hạ đệ tử có hai người, một người chính là Đồng Lai đạo nhất khí tiên Dư Nguyên, nổi danh nhất pháp bảo chính là Hóa Huyết Thần Đao. Dư Nguyên tiên tính hung ác, tu vi cũng rất sớm đột phá đại la kim tiên. Tên còn lại chính là cùng Dư Nguyên khác biệt Văn Thái Sư, bây giờ cũng đồng dạng đột phá đại la kim tiên. Hai cái sự khác biệt lớn như vậy đệ tử đều bước vào đại la cảnh giới, không phải vừa bận thực tiễn Thông Thiên giáo chủ hữu giáo vô loại lý niệm sao? Lúc này Triệu Công Minh ngó giáo rất hỏi, Kim Linh sư tỷ, vừa mới trong môn đạo hữu đều đang chuyển. Này văn trọng đột phá chính là bởi vì đại thương Đế Tân, quả thật là như vậy. Triệu Công Minh lời nói đi ra, Tam Tiêu cũng đều trong mắt lộ ra hiếu kỳ. Ánh mắt lấp lánh nhìn Kim Linh Thánh Mẫu. Kim Linh Thánh Mẫu bất đắc dĩ cười khổ, nhìn dáng dấp này bốn cái gia hỏa ngồi xổm ở chính mình đạo trưởng cửa, chính là vì ăn cái này qua đến. Được rồi, chúng ta đi vào trước ngồi xuống lại nói. Chương 36, Đạp Cửu Công khuyên nữ chương 36, Đạp Cửu Công khuyên nữ đạo trưởng bên trong. Kim Linh Thánh Mẫu liền chọn một chút chính nàng cảm thấy e rằng cần ẩn giấu sự tình, cùng bốn người nói đơn giản nói. Nhất thời Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu vẻ mặt khác nhau. Triệu Công Minh khẽ bước trong râu, khẽ gật đầu. Mà Tam Tiêu bên trong ít nhất biết điều, tính cách nhất là nhảy ra, nghe vậy một đôi mắt xoay tròn chuyển loạn, cười hì hì nói, chiếu nói như vậy, này Đế Tân là có lời ra pháp tùy theo có thể. Một mặt nóng lòng muốn thử. Tựa hồ hiện tại đã nghĩ chạy đi nghiệm chứng một phen dáng dấp. Đối với chính mình tiểu muội tính cách rõ ràng nhất bất điều, lúc này sầm mặt lại, quay đầu khiển trách, ta muội, hiện tại chính là phong thần đại kiếp thời gian, lão sư cũng đã mấy lần cường điệu, ngươi nhưng chớ có ham chơi. Này Đế Tân chính là đương đại nhân hoàng, nhân quả coi trọng nhất. Bích Tiêu lông mày nghiêng, tuy là không dám phản bác đại tỷ Vân Tiêu lời nói, thế nhưng mãn mặt mày không phục. Hừ, vậy thì như thế nào? Chẳng lẽ gặp mặt một lần ta liền nhập kiếp? Bất kể nói thế nào, trải qua Kim Linh Thánh Mẫu, Văn Thái Sư việc này, ân vọng chậm rãi ở tiệt giáo môn nhân bên trong có một chút danh tiếng, nhưng càng nhiều tiệt giáo môn nhân vẫn là nửa tin nửa ngờ, có sinh lòng hiếu kỳ, có nhưng là kính sợ tránh xa tâm thái. Triều ca, vương cung bên trong, Ân Thọ ý chỉ rất nhanh liền bị cả triều các văn võ đại thần biết. Thế nhưng ra ngoài Ân Thọ dự liệu chính là, càng là không có ai đến khuyên ngăn phản đối việc này. Ân Thọ trong lòng kinh ngạc. Hắn đều đã làm tốt chuyên quyền độc đoán, cứng rắn trấn áp ý kiến bất đồng chuẩn bị. Không chỉ là các triều thần đối với này không có dị nghị, liền ngay cả Khương Vương hậu ba nữ biết được sau khi, càng là cũng không có cái gì quá to lớn phản ứng. Chỉ có là Hoàng Phi, ngày nào đó cùng Ân Thọ tập luyện võ nghệ thời điểm quái gở nói rồi vài câu. Nghe nói cái kia Đặng Tiền Ngọc cũng là tướng môn hộ nữ, võ nghệ cao cường. Lần này đại vương tổng xem như là tìm đối thủ, không cần lại ghét bỏ thiếp thân thực lực không đủ. Ân Thọ nhìn vẻ mặt kỳ quái Hoàng Phi, cảm giác thấy hơi dở khóc dở cười. Lúc này tiến lên phải đem Hoàng Phi ôm vào lòng, trải qua một phen nửa thật nửa giả chống cự ở ngoài, cuối cùng cũng coi như là đem thở hồng hộc Hoàng Phi ôm, cười khẽ nói, lời này nói tới, quả nhân là loại kia có mới núi cũ người sao? Nghe vậy, Hoàng Phi trắng Ân Thọ một ánh mắt. Cái nhìn này càng là có khác phong tình, để Ân Thọ trong lòng hừng hực lên, lúc này lời thề son sắt nói rằng, ái phi nếu như không thích việc này, ta vậy thì hạ lệnh thủ tiêu việc này. Nhìn Ân Thọ như vậy quả đoán, như chặt đinh chém sắt dáng vẻ, Hoàng Phi lập tức sững sờ ở Ân Thọ trong lòng ngực, ngẩng đầu, trợn to hai mắt. Chỉ chốc lát sau, trên mặt có chút ngượng ngùng vẻ, càng là vô cùng ngượng ngùng nói, đại vương, không nên đùa giỡn, ta chỉ là thuận miệng như thế nói chuyện mà thôi. Ân Thọ nhìn thấy luôn luôn oai hùng hơn người Hoàng Phi dáng dấp như thế, nhất thời cười to lên. Hắn đương nhiên sẽ không thật sự liền rút về trước mệnh lệnh, nói như vậy cũng chỉ là hống Hoàng Phi hài lòng mà thôi. Thậm chí ba nữ cũng đều biết việc này đã thành chắc chắn. Ân Thọ nói như vậy cũng chỉ là hống bọn họ hài lòng. Thế nhưng, các nàng sẽ để ý điểm này sao? Các nàng muốn chính là Ân Thọ thái độ, Ân Thọ có nguyện ý hay không vì thế tốn tâm tư hống bọn họ. Mặc kệ là Khương Vương Hậu, vẫn là Hoàng Dương Hai Phi. Vào vương cung sau khi, lại cùng đế tân đồng thời trải qua nhiều như vậy mưa gió, các nàng đối với Đặng Thiên Ngọc, Tô Đát Kỷ đến trong lòng đã sớm chuẩn bị, đối với chưa từng gặp mặt hai người không có cái gì địch ý không phải Đặng Thiên Ngọc, Tô Đát Kỷ còn có thể có những người khác. Chỉ là, đang yên đang lành nhiều hai người đi ra, cùng với các nàng đồng thời chia sẻ đế tân yêu thích. Làm sao đều sẽ có chút ghen, có chút thất lạc đi. Còn chưa cho phép người ta nháo chút ít tính khí. Lúc này Khương Vương Hậu đi lên trước, cười nói, đại vương lời vàng ý ngọc, ý chỉ đã truyền đạt sao có thể tùy ý thu hồi. Muốn thực sự là nửa đường đoạt về lời nói, này nguyên bản là đối với Tô Bá Hậu, Đặng tướng quân ban ân, liền biến thành nhục nhã. Quốc gia đại sự, sao có thể như vậy trò đùa? Nói xong, lại nhìn Ân Thọ con mắt, hơi có thâm ý cười nói, như vậy sợ là còn có thể thương tổn được hai vị muội muội tâm đây. Hoàng Phi lúc này đã thu hồi trong lòng nhàn nhạt ghen tuông, có điều vẫn là gắng gượng nói rằng, tỷ tỷ phía trước nói có lý, nhưng là cuối cùng này một câu tiểu muội nhưng không ủng hộ. Người ta cô nương cũng chưa chắc đồng ý vào cung đây. Nói xong, còn trắng Ân Thọ một ánh mắt. Đặng Tiên Ngọc, Tô Đát Kỷ có nguyện ý hay không vào cung, đúng là khác nói. Có thể nhận được Ân Thọ ý chỉ Đặng Cửu Công, Tô Hộ, phản ứng của hai người nhưng là tuyệt nhiên không giống. Tam Sơn quan bên trong, Triều Ca đến sứ giả thấy Đặng Cửu Công, ở một đám thủ tướng trước mặt tuyên hạ chỉ ý mà sau sẽ chiếu lệnh hai tay phụng cho Đặng Cửu Công, cười ha hả nói, Đặng tướng quân, chúc mừng à. Bệ hạ tuy cách xa ở Triều Ca, nhưng cũng biết tướng quân trấn thủ Tam Sơn quan càng vất vả công lao càng lớn, cho nên mới có như thế ý chỉ, sau này Đặng tướng quân chính là quốc trượng. Ha ha ha. Bên trong đại sảnh các tướng lĩnh cũng đều là một mặt mừng rỡ, ưa cao nhìn Đặng Cửu Công. Bực này chuyện tốt, làm sao liền không đến phiên bọn họ? Ý niệm này đảo mắt liền bị vui sướng trong lòng tách ra. Đặng Thiên Ngọc nếu là tiến cung, chính là có lợi toàn bộ Tam Sơn quan tướng sĩ, sau này bọn họ cũng có thể dơ cao sống lưng nói, ta Triều Ca có người. Đặng Cửu Công càng già càng dẻo dai, tuy là râu tóc bạc trắng nhưng thân thể cường tráng cực điểm. Lúc này cũng là mặt đỏ lên, cười ha ha cùng sứ giả hàn huyên. Thế nhưng đáy mắt nhưng là cất giấu một tia bất đắc dĩ. Là một cái phụ thân, hắn tự nhiên là hy vọng con gái của chính mình có thể có một cái tốt quy tụ, cũng không thể cả ngày theo hắn ở trong quân doanh múa đao cầm thương chứ. Vốn là nữ tử, xen lẫn trong đầy người chua thúi đại nam tử trung gian, cả ngày chém giết, xung phong, này toán làm sao cái sự? Mà trên đời này còn có trở thành đế tân phi tử càng tốt hơn quy tụ sao? Địa vị cao thượng không nói, có hắn cùng Đặng Tú hai ông cháu lĩnh binh ở bên ngoài, thành tựu dựa dẫm, cũng không cần lo lắng Đặng Thiền Ngọc ở trong vương cung chịu khổ, bị lạnh nhạt. Chỉ có để Đặng Cửu Công lo lắng chính là chính Đặng Thiền Ngọc tâm ý. Hy vọng con gái có thể quá tốt, cũng hy vọng nàng có thể thuận theo tâm ý của chính mình. Lúc này sứ giả vừa cười nói rằng, Đặng tướng quân, nếu là lao nhân gia ngươi không cái gì dị nghị lời nói, liền muốn bắt đầu bắt tay chuẩn bị. Tiếp đó, chính là thiên hạ chư hầu vào Triều Ca làm lễ thời điểm, vừa bận lao tướng quân cũng có thể cùng nhau hộ tống lệnh ái vào cung. Mặc kệ sao nói, Đặng Cửu Công đầu tiên là đồng ý lại vội vàng đem sứ giả đặc biệt chiêu đãi. Đợi được khiến cho người dàn xếp sau khi, Đặng Cửu Công lúc này mới đi đến sân sau, thấy Đặng Tiền Ngọc. Lúc này Đặng Tiền Ngọc đã biết tin tức. Nghe được Đặng Cửu Công tiến vào tiếng bước chân, giận đùng đùng liền ra bên ngoài nên đón, trong miệng nũng nịu phẫn nộ quát, "Cha, ta không muốn vào cung." Đặng Tiền Ngọc thân hình cân đối, trên đầu mái tóc cực kỳ ngắn gọn vãn thành búi tóc. Mặc dù là ở trong nhà cũng đội giáp nhẹ, đem nửa người bao lấy, càng có vẻ eo nhỏ vì lưng, vóc người cao gầy. Trên mặt làn da nhắn nhủi, căng thẳng, thế nhưng cũng không phải đơn thuần bạch trán, mà là trải qua Tam Sơn quan báo cắt hơi hẩy, có chút nhàn nhạt màu vàng nhạt. Một đôi mắt sáng lạn như tinh thần, sống mũi cao thẳng. Khắp toàn thân càng là không có nửa điểm trang sức tính đồ trang sức. Lúc này tức giận bên trong mang theo hờn dỗi tâm ý, càng làm cho cả người rõ ràng vô cùng. Đặng Cửu Công nghe vậy có chút đau đầu, thế nhưng chỉ được nghe vậy rồi nói, "Con gái, đây là vì sao? Ngươi nếu là vào cung sau khi, chưa chừng có thể đến cái quý phi vị trí, địa vị tôn sùng, vinh hoa phú quý hưởng chi bất tận. Đặng Tiên Ngọc nghe đến mấy câu này, nhưng là hơi nhướng mày. Đặc biệt là đối với Đặng Cửu Công nói tới vinh hoa phú quý cực kỳ không thích. Đặng Tiên Ngọc tiến lên kéo lại Đặng Cửu Công cánh tay. "Cha, ta nguyện ở lại Tam Sơn Quan bồi tiếp ngài lĩnh binh tác chiến, mà không phải đi triều ca làm cho người ta làm chim hoàng yến." Đặng Cửu Công võ nghệ cao cường, lúc này thân thể cường tráng, nhưng dù sao cũng là tuổi tác đã cao, mà con trai của hắn, Đặng Tiên Ngọc huynh trưởng Đặng Tú, nhưng là căn bản chống đỡ không đứng lên, chỉ có thể làm một tiên phong, mà không cách nào trợ giúp Đặng Cửu Công càng nhiều. Đặng Tiên Ngọc làm sao có thể yên tâm rời đi cha già, hơn nữa nàng cũng là thật sự yêu thích rong ruổi xa trường cảm giác. Đặng Cửu Công lúc này nhẹ giọng nổi giận nói, làm sao có thể nói như vậy? Ngươi là đi cho đại vương làm phi tử, làm sao liền chim hoàng yến? Không nói những cái khác, Khương Bá Hậu khuê nữ, Vũ Thành Vương em gái, không cũng là thật vui vẻ ở triều ca hưởng phúc sao? Đặng Cửu Công ánh mắt một thấp, nhìn thấy Đặng Tiên Ngọc trong mắt vẻ ưu lo. Nhất thời rõ ràng, trong lòng hơi than nhẹ, ai, đây là không yên lòng ta a. Sau đó liền vừa chuyển động ý nghĩ, thay đổi một câu trả lời hợp lý, quay về Đặng Tiên Ngọc nói, con gái, ngươi nếu là lo lắng phụ thân không cần phải. Ngươi tại đây Tam Sơn Quan cũng chỉ có thể làm một tiên phong, có thể ngươi nếu là đến triều ca, chính là chúng ta toàn bộ Tam Sơn Quan tướng sĩ hậu thuẫn a. Ở Đặng Cửu Công một phen dụ dỗ từng bước bên dưới, Đặng Tiên Ngọc nguyên bản cực kỳ mãnh liệt chống cự thái độ từ từ nhũ dần, trong lòng cũng sinh ra một ý nghĩ, nếu không đi triều ca nhìn một cái. Tam Sơn Quan mọi người, đối với đế tân mệnh lệnh đều cực kỳ mừng rỡ. Mà cách xa ở Ký Châu Tô Hộ, nhận được đế tân chiếu lệnh sau khi nhưng là tuyệt nhiên không giống thái độ. Chương 37, Tô Hộ phản ứng chương 37, Tô Hộ phản ứng ở triều ca sứ giả đến Ký Châu thời điểm. Tô Hộ sau khi nhận được mệnh lệnh, tại chỗ liền biểu thị cự không tiếp chiếu. Sứ giả nguyên bản còn tưởng rằng bực này truyền lệnh việc, không nói đến điểm chỗ tốt chứ. Thế nào cũng phải có thể đến Ký Châu nhiệt tình chiêu đãi. Vạn bạn không nghĩ đến dĩ nhiên là cảnh tượng như vậy, lúc này phẫn nộ nói rằng, Tô Bá Hầu, đây là đại vương đối với ngươi Ký Châu ban ân, ngươi đừng nếu không biết tốt xấu. Tô Hộ hừ nhẹ một tiếng, quay về sứ giả cười lạnh nói, cái gì gọi là không biết điều. Nhà ta tiểu nữ đã sớm cùng Tây Bá Hầu trưởng tử có hôn ước tại người. Nếu để cho ta bội ước, đem chính mình con gái đưa vào vương cung, thỏa mãn đại vương bản thân chi tư, cái này gọi là ban ân. Cái này gọi là bán nữ cầu vinh. Ta Tô Hộ cũng là không nói gì đối mặt người trong thiên hạ. Tô Hộ lời nói này nói như chặt đinh chém sắt, nói năng có khí phách. Càng là nhất thời để triều ca đến sứ giả sững sờ ở tại chỗ, khẽ nhếch miệng, trong lòng nghi hoặc, cùng Tây Bá Hầu Cơ Xương trưởng tử có hôn ước tại người. Không nghe nói a? Bọn họ đến trước cũng không phải là không có nghe qua. Muốn thật là có hôn ước tại người, đây chính là một việc lớn, đương nhiên phải trước tiên bẩm báo đi đến. Lại do các đại nhân quyết định có muốn hay không tiếp tục truyền triệu. Trắng trận cướp đoạt thần tử thế tử, trung quy không phải cái gì tốt danh tiếng. Thế nhưng hắn cũng không phải tốt như vậy lừa gạt, thoáng trầm ngâm một hồi lúc này liền vươn tay ra, nói, Tô Bá Hầu, ngươi không phải nói có hôn ước tại người sao? Ngươi đem hôn thư lấy ra. Nếu như có thể lấy ra hôn thư, ta quay đầu liền đi, hướng về triều ca phục mệnh. Nếu là cầm không ra hôn thư, ta còn muốn hướng về đại vương cáo một mình ngươi tội khi quân. Tô Hộ tự nhiên là cầm không ra đến, hắn muốn là cùng Cơ Xương đầu lưỡi ước định. Căn bản vẫn chưa đi đến trao đổi hôn thư bước đi kia. Tô Hộ chỉ có thể đứng tại chỗ không nhúc nhích. Lúc này sứ giả cười gần lên. Tô Bá Hầu, nếu là này chiếu lệnh rơi vào người khác, đều là cho rằng hỷ sự to lớn, ngươi nhưng như cha mẹ chết, mọi cách ngăn trở cự, hẳn là đối với đại vương có cái gì bất mãn. Tô Hộ hơi nhướng mày, sau đó thản nhiên nói, ta cùng Tây Bá Hầu đều là lời hứa đáng giá nghìn vàng nhân vật, ta hai người thường nghị đã quyết, có hay không hôn thư rất trọng yếu sao? Ta nghĩ coi như là đại vương cũng sẽ không nói cái gì chứ. Sứ giả nhất thời nghẹn lời, một tay nâng Tô Hộ cự không chấp nhận chiếu lệnh, một cái tay khác run rẩy chỉ vào Tô Hộ, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không rõ. Người ta Khương Bá Hầu thực lực không mạnh bằng ngươi, địa vị không cao bằng ngươi, như thế vui mừng đem con gái gả cho đại vương, bây giờ trở thành đại thương vương hậu. Khương Bá Hầu ở đại thương chư hầu bên trong địa vị cũng càng ngày càng củng cố. Ngươi Tô Hộ ngược lại tốt, không chỉ cự không tiếp chỉ, còn muốn ra lý do như vậy đến từ chối. Cuối cùng cũng chỉ có thể bỏ rơi một câu, Tô Bá Hầu, ngươi cũng không nên hối hận, như vậy không biết điều, chờ đại vương lôi đỉnh phẫn nộ hạ xuống sợ là ngươi toàn bộ Ký Châu đều không chịu được nổi. Hừ. Nói xong, triều ca sứ giả trực tiếp xoay người rời đi. Tô Hộ nhìn sứ giả rời đi bóng lưng, ánh mắt lấp loé. Trong ngay mắt, trong lòng hắn tuôn ra kích động phải đem người sứ giả này ngăn cản. Nếu không thì, giữ lại hắn trở lại triều ca ở quần thần trước mặt thêm mắm dặm muối. Nhưng Tô Hộ cuối cùng không hề làm gì cả, chỉ là yên lặng mà nhìn sứ giả rời đi bóng người, trong lòng đăm chiêu. Chỉ chốc lát sau, vẫn ở lại Tô Hộ bên người Tô Toàn Trung, rốt cục không nhịn được mở miệng. Tô Toàn Trung chính là Tô Hộ nhi tử, Tô Đắc Kỷ huynh trưởng, nguyên bản nghe triều ca sứ giả tuyên đọc chiếu lệnh thời điểm, hắn còn trong lòng vui mừng, thế nhưng sau một khắc tâm tình liền rơi xuống tới đáy vực. Hiện tại sứ giả rời đi, Tô Toàn Trung đội vàng mở miệng hỏi, "Phụ thân, muội muội khi nào cùng cơ ấp có hôn ước? Đại vương muốn nạp muội muội vì là phi, đối với chúng ta Tô gia, toàn bộ Ký Châu đều là chuyện tốt to lớn, phụ thân nhưng vì sao?" Nói đến đây Tô Toàn Trung dừng lại, đầy mặt không thể tin tưởng cùng nghi hoặc. Ở đại thương, đối với nữ tử tới nói, còn có so với trở thành đại vương phi tử càng tốt hơn quy tụ sao? Hơn nữa bây giờ đế tân, danh vọng chính đủng. Quan thời gian trước chuyển đến Ký Châu chỉ, rượu ngon chờ phát minh, càng làm cho mãn Ký Châu trà trà tán thưởng. Tô Hộ nhưng chừng đứa con trai này một ánh mắt, lạnh giọng nói rằng, hôn nhân đại sự, cha mẹ chi mệnh, ta cùng Tây Bá Hầu nói cái gì còn muốn cùng ngươi thông báo. Tô Toàn Trung vội vã ôm quyền nói không dám. Lúc này Tô Hộ lại nói, việc này không chỉ liên quan đến ta Tô Hộ tín dụng, vi phụ càng là có cái khác cân nhắc. Không cho ngươi muội muội vào cùng, đây mới là vì ta Ký Châu cân nhắc. Tô Hộ trên mặt vẫn như cũng là vẻ trầm tư, hiển nhiên trong lòng đang suy nghĩ cái gì, biết một ít Tô Toàn Trung không biết sự tình. Thì như Phượng Hót Tây Kỳ, Tây Chu phạt thương loại này châm luôn. Nguyên bản Tô Hộ liền cùng Tây Bá Hầu Cơ Xương quan hệ chặt chẽ, đối với Cơ Xương là người, hiền danh cũng cực kỳ tôn sùng. Ngẫu nhiên biết những này sau khi, cùng Tây Kỳ giao du ngày càng hưng thịnh. Thậm chí, khoảng thời gian này Tô Hộ đang cùng Cơ Xương thương lượng, đem Tô Đát Kỳ gả cho Cơ Ấp. Cơ Ấp chính là Cơ Xương đại nhi tử, hậu thế gọi Bá Ấp Hảo. Có điều này gặp đại gia đối với hắn xưng hô, vẫn là Cơ Ấp. Đại thương họ tên xưng hô, cùng hậu thế khác biệt rất lớn. Bá, chính là bá trọng thúc quý, thứ tự anh em trai, trưởng tự ý tứ, mà Ấp chính là Cơ Ấp tên còn cái cuối cùng thi tự, nhưng là đúng chết đi trưởng giả tôn xưng. Danh xưng này quen thuộc để lại, hiện tại còn có thể ở bia mộ bên trên nhìn thấy. Trước tiên thi nào đó ngôi mộ. Vào lúc này nếu là có người ngay trước mặt Cơ Ấp, xưng hô hắn một tiếng Bá Ấp Hảo, có tin hay không lập tức một cái đại bức đấu đánh lại đây. Nói tiếp Tô Hộ ý nghĩ. Trước tiên có đế tân không nặng tế tự, sau đó có đại thương Bắc Hải chư hầu phản loạn. Điểm này nhìn như rất nhỏ điểm, kỳ thực ảnh hưởng rất lớn. Nguyên bản phong thần bên trong, Cơ Phát đánh vào Triều Ca sau khi tuyên đọc đế tân làm ác, điều thứ nhất cũng là quan trọng nhất một cái chính là hoàng vu tế tự. Hơn nữa Tây Bá Hầu Cơ Xương hiền danh truyền xa, kết hợp hắn tự phương ngoại người trong miệng biết được tin tức ẩm. Tô Hộ càng ngày càng cho rằng Tây Kỳ đem cuộc khởi. Đầu tư một cái tiềm lực, vẫn là theo sắp té chết đại thương hỗn. Đừng mơ tới nữa. Cho tới đế tân khoảng thời gian này đột nhiên hưng khởi danh vọng. Dưới cái nhìn của hắn, nhưng là lửa cháy bừng bừng phanh dầu, hoa tươi cầm. Lúc này Tô Toàn Trung lại hỏi, nhưng là phụ thân, lại quá không lâu chính là thiên hạ chư hầu làm lễ thời gian, hôm nay phụ thân luôn từ chối đại vương, cái kia Triều Ca có còn nên đi? Tô Hộ cũng nhất thời có chút khó khăn. Không đi đi, vậy thì hầu như tương đương với làm rõ phản loạn chi tâm. Đế tân liền có thể danh chính ngôn thuận lệnh thiên hạ chư hầu cộng kích chi. Làm chim đầu đàn muốn chết sao? Nhưng là đi thôi. Này không phải nói rõ đưa tới cửa đi, còn có thể thảo thật. Tô Hộ trong lòng thoáng cân nhắc một phen, đống nhiên nói, ngươi làm người cố gắng càng nhanh càng tốt hướng về Tây Kỳ mà đi. Xin mời Tây Bá Hầu vì ta bước trên một quẻ. Tây Bá Hầu Cơ Xương bói toán chi đạo cực kỳ lợi hại. Cái này cũng là Tô Hộ tín phục một trong những nguyên nhân. Bói toán chính là cùng thiên địa câu thông, cùng tổ tiên thần linh câu thông. Nguyên bản cái này chỉ có Ân Thọ mới có quyền lực, năng lực, bây giờ Tây Bá Hầu nhưng lại am hiểu đạo này. Ngươi nói này tượng trưng ý vị có phải là quá rõ ràng? Tô Toàn Trung nghe vậy sững sờ, nhưng cũng mau mau gật đầu đáp lại. Phụ thân, việc này can hệ trọng đại. Ta xem vẫn là ta tự mình đi Tây Kỳ một chuyến đi. Tô Hộ gật đầu. Như vậy cũng tốt. Mấy ngày sau khi ở Ký Châu chờ đợi Tô Hộ, chờ đến rồi Cơ Xương bói toán kết quả, Tô Bá Hầu lần này cũng không nguy hiểm đến tính mạng, tuy là có binh qua khó khăn, thế nhưng thì sẽ hóa giải. Hơn nữa tiểu nhi cùng lệnh ái định ra hôn ước ở trước, đại vương chiếu lệnh ở phía sau. Nếu là đại vương trách tội lên, ta nguyện cùng Tô Bá Hầu cùng gánh chịu. Nghe xong Tô Toàn Trung mang về Cơ Xương truyền lời, trong nháy mắt Tô Hộ tâm tình thấp thỏm giảm bớt. Cả người đều lỏng lẻo lên, Tô Hộ trên mặt dâng lên ý cười nhàn nhạt, Tây Bá Hầu nói thật là a. Ta Ký Châu chính là thiên hạ đại trấn, hết sức quan trọng. Lẽ nào đại vương vẫn đúng là có thể bởi vì ta không muốn cùng phá hủy hôn ước, liền trực tiếp chém giết ta? Nếu là như vậy, hắn làm sao ngăn chặn thiên hạ xa xôi lời nói? Tô Toàn Trung tuy rằng trong lòng cảm thấy đến có chút không thích hợp, nhưng là Tây Bá Hầu Cơ Xương, này xưa nay lấy thần cơ diệu toán, hiền danh truyền xa người đều cảm thấy đến không có gì lớn vấn đề, vậy hắn còn có thể nói cái gì? Tô Toàn Trung hơi cúi đầu, thấp giọng hỏi, phụ thân, cái kia muội muội bên kia? Tô Hộ trên mặt hiện ra chịu mến mẻ. Hắn đối với mình nhi tử Tô Toàn Trung luôn luôn nghiêm khắc yêu cầu, đối với con gái nhưng thật sự muốn gì được đó. Thế nhưng hôn nhân đại sự đều là cha mẹ làm chủ, Cơ Ấp cũng coi như là lựa chọn tốt nhất. Những việc này liền không cần nói cho người muội muội, chỉ nói với nàng cùng Tây Kỳ hôn sự định ra, an tâm chuẩn bị đồ cưới, nữ hồng đi. Sau đó ngươi mau chóng chuẩn bị một chút, đến thời điểm theo ta. Tô Hộ ngữ khí một trận, cuối cùng vẫn là nói rằng, quên đi, ngươi trấn thủ Ký Châu, liền do ta độc thân đi đến Triều Ca. Chương 38, Đặng Thiên Ngọc đến chương 38, Đặng Thiên Ngọc đến truyền lệnh sứ giả trở về Triều Ca. Cho phụ trách việc này phí trọng mang về một tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là Đặng Cửu Công đem hộ tống Đặng Thiên Ngọc vào Triều Ca. Mà tin tức xấu tự nhiên là Tô Hộ lấy Tô Đát Kỷ vốn là có hôn ước tại người, cự không phục chiếu. Tập hợp tin tức phí trọng, trong lúc nhất thời thấp thỏm trong lòng bất an, càng là không dám trực tiếp đi tìm Ân Thọ phục mệnh, mà là cầm lấy đi vào Ký Châu sứ giả hỏi, ngươi có thể xác nhận Tô Hộ con gái có hôn ước tại người? Sứ giả bị một bụng từ khí, tự nhiên là thêm mắm dặm muối nói rồi lên. Đại nhân, ta lúc đó liền hỏi này Tô Hộ muốn hôn thư, thế nhưng hắn lại nói là đầu lưỡi ước định. Càng là nói hắn cùng Tây Bá Hầu lời hứa đáng giá nghìn vàng, so với hôn thư còn hữu dụng. Sau đó lại sẽ chính mình điều tra kết quả nói rồi. Tiểu nhân trước đó, sau đó đều ở Ký Châu nghe qua, căn bản cũng không có chuyện như thế. Đúng là tiểu nhân ra Ký Châu thành sau khi, liền thấy này Tô Toàn Trung ra khỏi thành hướng về Tây Kỳ phương hướng mà đi. Ta lưu lại nhân thủ nhịn, mấy ngày sau khi này Tô Toàn Trung trở về, hai người hôn sự mới bắt đầu truyền bá đi ra. Phí Trọng vừa nghe, nhất thời nhíu mày. Này không phải rõ ràng sao? Đại vương ý chỉ ở trước, hôn ước ở phía sau a. Nhất thời thầm nhủ trong lòng lên, này Tô Hộ đến cùng muốn làm gì? Mang theo nghi ngờ trong lòng, Phí Trọng chỉ có thể đàng hoàng cùng Ân Thọ báo cáo việc này. Ra ngoài Phí Trọng bất ngờ chính là Ân Thọ căn bản một điểm phẫn nộ đều không có, ngược lại là khẽ cười một tiếng. Nếu như Tô Hộ dễ dàng như vậy đáp ứng rồi, vậy hắn còn làm sao phản loạn đại thương đây? Vì lẽ đó chuyện này căn bản là Ân Thọ trong dự liệu, chỉ là hắn cũng hiếu kỳ, này tiếp đó sẽ làm sao phát triển. Thế nhưng Đặng Tiền Ngọc đến, nhưng là để Ân Thọ mừng rỡ lên. Tiếp trước hắn liền vì là Đặng Tiền Ngọc tỏ ra bất bình. Như hoa như ngọc mỹ nhân, còn là một sông pha chiến đấu nữ tướng quân, tại sao lại bị buộc gả cho Thổ Hành Tôn? Nghiệp chướng a, liền để ta đến cứu vớt ngươi đi. Ân Thọ đã trong lòng chờ mong Đặng Tiền Ngọc đến. Phong thần đại thế hắn tự giác là không có năng lực thay đổi, thế nhưng những này bị nguy với phong thần đại kiếp, vận mệnh bi thảm mỹ nữ, Ân Thọ vẫn là muốn thử nghiệm cứu vớt một hồi. Thí dụ như Đặng Tiền Ngọc, lại tỷ như Khương Vương hậu chờ ba người, làm hết sức không cho các nàng như nguyên bản quỹ tích bình thường bi thảm. Sau đó Ân Thọ quay về thấp thỏm bất an phí trọng, cười nói, đại tướng quân quả nhiên là trung thành tuyệt đối. Phí đại phu, quả nhân lại giao cho một mình ngươi nhiệm vụ. Ngươi tại thành triều ca bên trong tuyển một khối địa phương tốt, mau chóng vì là đặng tướng quân lên một tòa phủ đệ. Cho tới này Tô Hộ, đối đại hắn sau khi vào kinh, tự mình cho quả nhân một câu trả lời đi. Ân Thọ cuối cùng hai câu nói nhẹ như mây gió, thế nhưng phí trọng nhưng cảm giác được có áp lực lớn lao, không dám trì hoãn. Vội vàng đối với đại vương chắc tay, lĩnh đặt ra nhiệm vụ, tuân đại vương chi mệnh, vi thần chắc chắn lúc đặng tướng quân vào triều ca trước làm tốt. Ân Thọ thỏa mãn gật gù. Rất nhanh, thời gian liền đến thiên hạ chư hầu làm lễ thời điểm. Các chư hầu ở nhà đem bảo vệ quanh dưới, mang theo cống lên cho đế tân bảo vật, mỹ nữ, kỳ chân, hướng về thành triều ca vào tới. Đem thành triều ca nhét đến tràn đầy, càng ngày càng náo động. Phí trọng, Bưu Hồn hai người trong khoảng thời gian này, ngưỡng cửa đều phải bị đập phá, tặng lễ người nối liền không dứt. Thương Dung, bị kiền bọn họ tuy là nắm quyền lớn, nhưng cũng là người ngay ngắn, không tốt lắm cái dao, thật muốn tặng lễ còn chưa chắc chắn có thể đưa ra đi. Bọn họ cũng rất cẩn thận. Trong tay quyền thế lớn như vậy, lại cùng chư hầu giao hảo, người muốn làm gì? Mà Phí trọng, Bưu Hồn hai người liền không giống nhau. Tuy là không có lớn như vậy quyền thế, thế nhưng là chân chính thường thường đi theo đại vương bên người, thuộc về là có thể nói trên nói cẩn thận. Các chư hầu tự nhiên là muốn xin bọn họ thay nói tốt vài câu. Hai người thu lễ thu tới tay nhuyễn, nhạc không ngậm mồm vào được. Cũng có quần thần hướng về Ân Thọ khuyên ngăn. Báo cáo Phí trọng, Vưu Hồn, chỉ trích hai người ỷ vào hắn yêu thích, ở trong triều trắng trợn cướp đoạt tài vận. Ai cho tiền tài nhiều, liền ở Ân Thọ trước mặt vì đó đề cử. Nhưng là Ân Thọ sẽ để ý những ngày sao? Ta muốn chính là hắn có thể làm việc là được. Còn tham không tham, vậy thì thế nào? Ngươi nhìn Phí trọng, mặc kệ là Ân Thọ giao cho hắn nhiệm vụ gì, coi như là chính mình làm khó dễ cũng trực tiếp trước tiên đáp lại, khó khăn, vấn đề tự mình nghĩ biện pháp. Rõ ràng là gián nghị đại phu, đối với xây dựng việc một chữ cũng không biết. Ở Ân Thọ ra lệnh sau khi, nửa điểm do dự không có. Như vậy thần tử, Ân Thọ làm sao có thể không thích? Ngày hôm đó, Đặng Cửu công hộ tống Đặng Tiền Ngọc đến thành triều ca ở ngoài, dương mắt nhìn uy vũ hùng tráng, lại viên náo vô cùng thành triều ca trong lòng cảm khái và phấn. Hắn ở Tam Sơn quan thủ vệ, cũng không thể xem chư hầu bình thường, cách đoạn thời gian liền vào triều ca yết kiến. Lúc này khoảng cách hắn lần trước rời đi đã quên là bao nhiêu năm trước sự tình. Lúc này có một đại đội nhân mã nên đón, chính là Phí trọng, Vưu Hồn dẫn người đến đây nên tiếp. Thật xa liền quay về Đặng Cửu công hành lễ. Hai người trên mặt cười hoa đều mở ra, cao giọng hô, Đặng lao tướng quân, các ngươi có thể coi là đến rồi. Biết được các ngươi vào thành thời gian, đại vương rất sớm liền làm ta chờ ở cỡ này hậu. Lúc này Đặng Cửu công xuống ngựa, quay về hai người đáp lễ lại, khổ cực hai vị đại nhân. Hai người liên tục nói không dám. Sau đó Phí trọng nói, Đặng lao tướng quân mà đi theo ta, đại vương đã sớm ở trong thành cho các ngươi tạo được rồi phủ đệ, lao tướng quân có thể đi đầu đặt chân, nghỉ ngơi. Đặng Cửu công khẽ gật đầu, quay về phía sau đội ngũ phất tay ra hiệu. Hai đội nhân mã hợp lại cùng nhau vào thành. Đợi được đi đến Ân Thọ hạ lệnh xây dựng phủ đệ trước, nhìn phú quý, đường hoàng cổng lớn, mặt trên mang theo đặng phủ bảng hiệu. Đặng Cửu công trong lòng một trận xúc động, chắp tay quay về vương cung phương hướng nói, lao thần đa tạ đại vương ân điển. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến, đại vương đã vậy còn quá cho hắn mặt mũi. Bởi vậy có thể thấy được, ngày sau đại vương cũng chắc chắn quý trọng Đặng Tiền Ngọc. Nguyên bản trong lòng một chút lo lắng trong nháy mắt lại đi tới hơn nữa. Đặng Cửu công mặc dù là người ngay ngắn, thế nhưng trưởng quản toàn bộ Tam Sơn quan, tự nhiên cũng không phải cái gì cổ hủ người, lúc này lại làm người lấy ra một ít thú vị ngọn ý, bảo vật tặng cho Phí trọng, Vưu Hồn hai người. Hai người vài lần chối từ sau khi nhận lấy, nhất thời đối với Đặng Cửu công càng thêm nhiệt liệt. Đặng Cửu công thừa dịp hai người cao hứng sức lực hỏi, hai vị đại nhân, không biết đại vương khi nào triệu kiến ta chờ. Phí trọng cười nói, lão tướng quân đừng nóng đội, lúc này chính là chư hầu đến chầu đại vương bận rộn thời gian. Vì lẽ đó đại vương mới để ta hai người đi tới nên tiếp, sau đó ta liền đi hồi bẩm đại vương. Nếu là đại vương có ý định thì sẽ có ý chỉ truyền đạt. Đặng Cửu công gật gù, cũng chỉ có thể trước tiên kiềm chế lại tâm tình trong lòng. Đợi được Phí trọng, Vưu Hồn hai người rời đi, mọi người vào đặng phủ, Đặng Tiền Ngọc rồi mới từ trong xe đi ra. Vừa ra tới liền thở phào một cái, như là bị ức đến quá chừng. Nhìn chung quanh mới tinh đặng phủ, Đặng Tiền Ngọc trong đôi mắt đẹp ánh sáng lấp lóe, lẩm bẩm nói, này đại vương cũng không keo kiệt. Mà yên tâm chạy bộ đến Đặng Cửu công trước mặt, nói rằng, phụ thân lại nói cho ta một chút đại vương đến tột cùng hạng người gì, cũng làm cho ta sớm có cái chuẩn bị. Đặng Cửu công nghe vậy sững sờ, nhìn Đặng Tiền Ngọc trong mắt kỳ dị vẻ, có chút buồn cười. Nguyên bản mới bắt đầu thời điểm, Đặng Tiền Ngọc cực kỳ không muốn vào triều ca, thế nhưng đế tân ý chỉ truyền đạt không thể không vâng theo. Theo dọc theo đường đi, Đặng Cửu công giảng giải đế tân trước sự tích sau khi, Đặng Tiền Ngọc chống cự tâm ý nhưng là càng ngày càng nhạt, càng là chậm rãi đối với còn không gặp mặt đế tân, sinh ra hiếu kỳ. Đặng Cửu Công không khỏi trong lòng cảm thán, nào có thiếu nữ không hoài xuân. Chính mình quê nữ ở trong trại lính chờ lâu, tính cách tuy là mãnh liệt, nhưng cũng như thế là tiểu nhi nữ à. Chương 39, trên cung điện tranh luận chương 39, trên cung điện tranh luận có điều Đặng Cửu Công cũng không có rất nhanh đợi được Ân Thọ triệu kiến. Chính trực thiên hạ chư hầu hướng thương thời điểm, chính là vẫn lười biếng triều chính Ân Thọ, cũng không thể không làm dáng một chút, bắt đầu tiếp thu các chư hầu làm lễ. Ngày thứ hai, Ân Thọ ở hồi lâu sau lại bắt đầu lại từ đầu lâm triều. Đợi được triều thần cùng các chư hầu làm lễ sau khi, Phí Trọng, Vưu Hồn hai người lẫn nhau đưa cho cái ánh mắt, liền tiến lên tấu, khởi bẩm đại vương, vi thần có việc bẩm tấu lên. Thần muốn tham ký châu hầu Tô Hộ, trong mắt không có vua vương, khi quân phạm thượng. Vốn là Tô Hộ từ chối, liền để Phí Trọng, Vưu Hồn hai người đi ngủ căm tức, không thể hoàn mỹ hoàn thành đại vương bàn giao nhiệm vụ. Kết quả Tô Hộ đi đến triều ca sau khi, càng là chưa bao giờ bước qua hai người ngưỡng cửa. Người ta Đặng Cửu Công cũng như này thức thời biết dâng địa phương đặc sản. Liền ngươi Tô Hộ thanh cao, hoàn toàn không đem hai anh em chúng ta để ở trong mắt đúng không? Có biết hay không cái gì gọi là cẩn thận? Ngày hôm nay liền để ngươi cẩn thận nhìn một cái. Càng quan trọng chính là, mặc dù đối với Tô Hộ từ chối, đại vương không có đặc biệt gì biểu thị, nhưng là giỏi về phỏng đoán tâm ý Phí Trọng, Vưu Hồn vẫn là cảm thấy đến, đại vương trong lòng khẳng định rất khó chịu. Chỉ có điều là đại vương thánh minh, chẳng muốn cùng này Tô Hộ bình thường tính toán mà thôi. Vậy bọn họ tồn tại ý nghĩa là cái gì? Không phải là để đại vương phải mãi mà. Lúc này, hai người việc nghĩa chẳng từ đứng dậy. Phí Trọng quay đầu liếc mắt một cái sắc mặt tái nhợt Tô Hộ, thư nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, trước đây đại vương hạ chỉ, muốn thiên ân với Kỳ Châu, nạp Tô Hộ con gái Tô Đát Kỷ vì là phi, không hề nghĩ rằng này Tô Hộ cự không phục chiếu, càng là nói dối Tô Đát Kỷ sớm có hôn ước tại người. Luôn thử coi rẻ đại vương. Tô Hộ đối với trước mắt cục diện tuy rằng đã sớm chuẩn bị, nhưng là lúc này nhưng vẫn là trong lòng kinh hãi, vội vã đi ra, chỉ vào Phí Trọng nói, Phí Trọng, ngươi cái này gian vọng tiểu nhân, không nên ngậm máu phun người. Ta khi nào từng coi rẻ đại vương? Tiểu nữ có hôn ước tại người, lúc này cũng là sự thực. Nói đối với Phí Trọng trợn mắt nhìn. Phí Trọng nhưng căn bản không sợ Tô Hộ uy hiếp, ngược lại là dù bận vật ung dung hướng về Ân Thọ phương hướng chắp chắp tay, cười khẽ nói, ngươi xem, ngươi còn nói ngươi không coi rẻ đại vương. Bây giờ đại vương thánh minh ở trên, ta Phí Trọng tuy là bất tài, nhưng ông đại vương coi trọng, ta nếu là gian vọng tiểu nhân, vậy ngươi lại sẽ đại vương đặt nơi nào? Lẽ nào là nói đại vương không hiểu thức người, tự mình hôn quân phối tiểu nhân? Quân thần cùng với các chư hầu vừa nghe, hơi sững sờ, càng là cảm thấy đến Phí Trọng lời nói này thật giống có như vậy điểm đạo lý. Thế nhưng rất nhanh sẽ phản ứng lại. Cao mày nhìn Phí Trọng, trong lòng đều là nói thầm, này Phí Trọng cũng quá không biết xấu hổ, làm sao mắng hắn liền thành coi rẻ đại vương. Càng có không ngỡ Phí Trọng đại thần, ở trong lòng âm thầm vị nổ, phi, ngươi Phí Trọng cũng xứng. Phí Trọng lời nói này, tuy là ngụy biện một trận, nhưng thực tại đem Tô Hộ nói sững sờ, một lát đều chuyển có đến đây loan đến. Vẫn là Tây Bá Hầu Cơ Xương không nhìn nổi, đứng ra vì là Tô Hộ giải vây, hắn biết việc này cùng Phí Trọng nói mò lôi không có tác dụng gì, quan trọng nhất vẫn là đại vương nghĩ như thế nào. Lúc này đi ra, quay về Ân Thọ không người nói, đại vương dung bình, Tô Bá Hầu tiểu nữ cùng thần trưởng tử trong lúc đó xác thực sớm có hôn ước, tuy là không có chính thức hôn thư, thế nhưng ta cùng Tô Bá Hầu hai người xác thực rất sớm ước định. Tô Bá Hầu cũng không phải là khi quân. Ân Thọ cũng ánh mắt đặt ở Cơ Xương trên người, cẩn thận quan sát cái này đại thương vương triều lật đổ người. Cơ Xương râu tóc 50, sắp xếp cực kỳ chỉnh tề, trên người xiêm y cũng cùng cái khác chư hầu không giống, cũng không có cái gì phiền phức, hào hoa phú quý trang sức, ngắn gọn nhưng tự có một luồng khí chất ở thêm vào Cơ Xương mặc dù là cùng Ân Thọ giải thích thời điểm, nói chuyện cũng đều không nhanh không chậm, càng là có một luồng khí độ tự nhiên mà sinh ra. Đại điện bên trong nhất thời liền có không ít người mắt lộ ra hiểu rõ vẻ mặt. Hóa ra là cùng Tây Bá Hầu trưởng tử trong lúc đó hôn ước à, vậy chuyện này khả năng là thật sự, dù sao lấy Tây Bá Hầu Cơ Xương danh tiếng, là vạn vạn sẽ không nói quát. Ân Thọ nhưng nụ cười nhạt nhòa, tiết hầu bên trong bỏ ra một chữ, ồ. Đối với Cơ Xương lời nói, cũng không tỏ rõ ý kiến. Ân Thọ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nếu là hắn hiện tại liền đem Cơ Xương chém giết, cái kia Khương Thái Công câu cá, nguyện người mắc câu sự tình có hay không còn có thể xuất hiện, Phong Thần lại sẽ làm sao tiến hành? Thế nhưng rất nhanh Ân Thọ liền bỏ đi cái ý niệm này. Phong Thần trọng điểm căn bản không ở Cơ Xương những người này, bọn họ kỳ thực cũng đều là quân cờ. Trọng yếu chính là những người cao cao tại thượng thánh nhân, thần thông quảng đại tiên thần. Mặc dù là giết Cơ Xương, Thương Tử Nha vị thủy thả câu cũng không nhất định gặp thay đổi. Chỉ có điều đi xin hắn xuống núi khả năng liền biến thành cơ phát hoặc là cơ đán. Cơ đán chính là cơ phát đệ đệ, hậu thế xưng là chu công đán. Đối với toàn bộ Hoa Hạ văn minh ảnh hưởng rất lớn, có thể nói là chân chính tái tạo toàn bộ Hoa Hạ văn minh nhân vật, tự Chu Công Đán bắt đầu, Hoa Hạ lấy lễ trị thế, hậu thế Khổng Tử vẫn hoài niệm lễ nhạc chính là hắn tố lập. Lại nói một điểm, Khổng Tử nguyên quán nước Tống. Mà này nước Tống kỳ thực chính là ân thương di dân, phụng ân thương tế tự. Ân Thọ ý niệm trong lòng phiêu thật xa, nghĩ tới những thứ này muốn làm, lại không muốn làm sự tình, sau đó lại bị Phí Trọng lời nói đánh gãy tâm tư. Phí Trọng thấy Ân Thọ tựa như cười mà không phải cười đáp lại, trong lòng nhất thời thì càng nắm chắc. Lúc này xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Cơ Xương nói, Tây Bá Hầu, ngươi nói là hai ngươi người lén lút định ra hôn ước. Có thể việc này nói miệng không bằng chứng, ngươi đến lấy ra chứng cứ đến, bằng không ai biết ngươi nói thật hay giả. Không chờ Cơ Xương, Tô Hộ hai người đáp lại, Phí Trọng rồi hướng Ân Thọ chắp tay. Đại vương, ta chỉ biết ở đại vương ý chỉ truyền đạt trước toàn bộ ký châu đối với hai nhà chuyện thông ra nửa điểm tiếng gió không có. Tô Hộ cự không phụng chiếu sau khi, cùng ngày liền phái nó tử Tô Toàn Trung hướng về Tây Kỳ đi. Sau đó hôn ước này việc mới truyền ra nhôn nháo. trong này nếu là nói không có vấn đề, ai dám bảo đảm? Nói, Phí Trọng quay đầu nhìn quét một vòng văn võ đại thần cùng với đông đảo chư hầu, ánh mắt như là ở trưng cầu, các ngươi ai đồng ý vì bọn họ đảm bảo? Vào lúc này làm sao có khả năng có đứa ngốc đứng ra, nhảy vào cái này vòng xoáy mà? Tự nhiên là mãn đại điện không hề có một tiếng động. Ân Thọ nhìn Phí Trọng không nhịn được khẽ gật đầu, cái tên này mặc dù là tham tài một điểm, thế nhưng xác thực năng lực có thể a. Quan trọng nhất đầy đủ trung tâm, hiểu ý không trách các quân vương đều yêu thích bên người gian vọng tiểu nhân. Phí Trọng đống nhiên lại ánh mắt ngưng lại, nhìn chòng chọc vào Tô Hộ. Tô Hộ, ngươi mọi cách từ chối đại vương ý chỉ, thậm chí tình nguyện lừa gạt cũng không muốn để Tô Đát Kỷ vào cung. Lúc này đối với người khác tới nói là thiên đại ban ân, đến ngươi Tô Hộ nơi này ngược lại là cùng thai bạ đến nơi. Ngươi liền như vậy không muốn cùng đại vương kết thân? Tô Hộ phân biệt Phí Trọng trong lời nói cả mấy. Đầu tiên là gầm lên một tiếng, ý chính ngôn từ nói, Phí Trọng, ngươi như thế nào đi nữa bàn lộng thị phi cũng vô dụng, tiểu nữ xác thực có hôn ước tại người, chẳng lẽ nhưng mà ta bội ước sau đó đưa nàng vào cung? Ta Tô Hộ không phải là cấp độ kia bán nữ cầu vinh tiểu nhân. Phí Trọng mắt sáng lên, nụ cười nhạt và nói, a, rõ ràng là đại vương ban ân, lại làm cho ngươi nói thành bán nữ cầu đinh. Khương Bá Hậu, Hoàng Phi Hổ sắc mặt đều có chút không dễ nhìn, khẽ cau mày nhìn về phía Tô Hộ. Con bà nó, vì lẽ đó chúng ta chính là bán nữ cầu vinh đúng không? Khương Hằng sợ chính là bởi vì đem con gái gả cho lúc đó vẫn là Thọ Vương Ân Thọ, đợi được Ân Thọ kế vị sau khi tự nhiên là địa vị càng được tôn sùng, lúc này thực lực hầu như có thể nói là thiên hạ chư hầu đứng đầu. Tô Hộ tuy rằng không có trực tiếp quay về Khương Bá Hậu nói, quả thật có chỉ cây dâu mà mắng cây mẹ hiểm nghi. Đang lúc này, làm Tô Hộ muốn giải thích thời điểm, Ân Thọ nhưng nói, trực tiếp đem mọi người trong lúc đó tranh chấp đều đánh gãy, phía trên cung điện nhất thời một thành, chỉ có Ân Thọ thanh âm nhàn nhạt. Được rồi, cũng không muốn tranh cãi nữa. Chương 40, sát tâm nhất thời chương 40. Sát tâm nhất thời Ân Thọ trực tiếp không cho bọn họ tiếp tục cơ hội giải thích. Các ngươi nói quả nhân cũng đã biết được, vốn là hàng chỉ với Kỳ Châu, là hy vọng Tô Bá Hầu có thể cảm nhận được quả nhân tấm lòng thành, nguyện cùng Tô Bá Hầu giao hảo. Cho tới hôn ước này có vẫn không có, nếu Tô Bá Hầu không muốn, vậy thì không trọng yếu như vậy. Phí đại phu liền không muốn cưỡng cầu nữa. Ân Thọ trực tiếp cứng rắn có kết luận, ngược lại chính là ngươi Tô Hộ không muốn còn các ngươi nói hôn ước, ai biết là thật hay giả. Chính cúi đầu cơ xương nghe vậy, trong lòng liền ám đạo không được. Ân Thọ vừa nói như thế, nhìn như là đem việc này bỏ qua, tôn trọng Tô Hộ ý kiến không truy cứu nữa, nhưng là chân thực đem cái này bắt Tô giam ở Tô Hộ trên đầu. Đang chuẩn bị lại lần nữa vì là Tô Hộ nói, liền nghe đến Ân Thọ lại nói, Tô Bá Hầu, hôn ước này việc quả nhân có thể không truy cứu. Nhưng là ngươi như vậy ăn nói ngông cuồng, ám nhục Khương Bá Hầu, Vũ Thành Vương bọn họ nhưng là vạn vạn không nên. Cái gì gọi là bán nữ cầu đinh? Ta cùng Vương Hậu các nàng tân hôn thời gian, tiên vương tại vị, ta vẫn là chỉ vì Vũ Dũng nghe tên Thọ Vương. Khương Bá Hầu khi đó gả nữ cho ta, cũng không có cái gì binh có thể cầu. Đế ất tại vị thời điểm, xác thực là càng yêu thích Vi Tử Khải một điểm. Vì lẽ đó Ân Thọ lời nói này nói kỳ thực không hề có một chút vấn đề. Sau một khắc, Tô Hộ còn không lên tiếng, Khương Bá Hậu, Hoàng Phi Hổ thậm chí là không nhân vật gì cảm trên đại phu Dương Nhậm, đều ra khỏi hàng hướng về Ân Thọ chắp tay, trong miệng gọi thẳng đại vương. Ân Thọ lời nói này, đối với bọn họ mà nói là rất lớn bao thưởng. Tô Hộ nhất thời sắc mặt đỏ lên, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Ân Thọ quay về Khương Bá Hậu mọi người gật gù, một bộ ta sẽ vì các ngươi ra mặt răng dấp, quay về Tô Hộ tiếp tục nói, như vậy đi, ta nghĩ Khương Bá Hậu bọn họ cũng không phải cái gì người nhỏ mọn, hạ chiều sau khi Tô Hộ ngươi bị trên chút lễ vật đi bái phỏng một hồi bọn họ, việc này cũng là thôi. Lúc này Phí Trọng ngước đầu nhìn lên Ân Thọ bóng người, càng ngày càng cảm thấy đến trước mắt đại vương sâu không lường được, nhất thời cũng thu hồi bất cẩn chi tâm. Xem ngày sau ở đại vương trước mặt phụ dưỡng, hay là muốn càng thêm cẩn thận mới là, tuyệt đối không thể đắc ý bênh báo. Dưới cái nhìn của hắn, trước Ân Thọ chỉ là dấu tài bình thường không muốn ra tay. Hiện tại ra tay mấy câu nói liền đem Tô Hộ tội danh định ra, càng là mượn lực đả lực, để Tô Hộ cùng Khương Bá Hậu giữa bọn họ đối lập lên. Tuy rằng Ân Thọ nói đúng không truy cứu, nhưng là này hoa chỉ cần trên lưng, sau đó truy cứu vẫn là không truy cứu không phải là Ân Thọ chuyện một câu nói. Có câu nói thế nào tới, đừng xem ngươi hiện tại nhảy hoan, sớm muộn phải cho ngươi kéo danh sách. Tô Hộ tự nhiên là vậy rõ ràng trong này đạo lý, sắc mặt đều trở nên cực kỳ không bình thường, trong lòng càng là cực kỳ tức giận. Nay gặp hắn nếu như không tiếp tục biện giải, vậy coi như thật sự gánh oan lưng ổn. Lúc này chỉ vào Phí Trọng, tức giận nói, đại vương tình nguyện tin tưởng Phí Trọng bực này ăn nói bừa bãi tiểu nhân, càng là cũng không muốn tin ta cùng Tây Bá Hầu. Nói cho cùng, đại vương vẫn cảm thấy ta Tô Hộ có tội. Đại vương như vậy, Tô Hộ thực sự là trong lòng không phục. Ân Thọ ánh mắt nhảy lên một hồi, thản nhiên nói, ồ, chẳng biết vì sao, Tô Hộ nguyên bản khí khái trùng thiên tâm thái càng là chịu đến điểm ảnh hưởng. Trong lòng có chút hơi chột dạ, nhưng là việc đã đến nước này, không thể kìm được Tô Hộ không tiếp tục. Ta liền không tin, ngươi còn có thể ở tòa án chém giết ta hay sao? Quá mức ta trở lại Ký Châu liền phản thương. Ngược lại có lấy tội danh trở lại, sớm muộn cũng bị thu thập. Tô Hộ thẳng thắn khoát đi ra ngoài. Đại vương tuy là dưới có ý chỉ, nhưng là tiểu nữ hôn ước ở trước, như vậy khó tránh khỏi có trắng trợn cướp đoạt thần tử thê nữ chi hiểm, lúc này lại vọng nghe tiểu nhân bàn lộng thị phi, muốn đem ta định tội, thực sự là. Tô Hộ cuối cùng vẫn là đem hôn quân hai chữ nuốt xuống, không dám nói thẳng ra. Thế nhưng Ân Thọ nhưng giúp hắn nói ra, sắc mặt bình tĩnh hỏi, thực sự là cái gì? Ngu ngốc. Hôn quân. Tô Bá Hầu cảm thấy cho ta chính là cùng Hạ Kiệt bình thường hôn quân. Đã như vậy, Tô Bá Hầu vì sao lại không dám nói thẳng ra đây? Ân Thọ sắc mặt bình tĩnh khiến người ta thấy mà sinh ra sợ hãi, quần thần nhất thời đều yên lặng như tờ, đi cây kim đều có thể nghe thấy cảm giác. Lúc này đã có không ít người nhìn về phía Tô Hộ ánh mắt không quen. Cầm đầu tự nhiên là Ân Thọ Thật Vương Thúc, Bỉ Kiền. Đại vương thánh minh như vậy, này Tô Hộ đến tột cùng muốn làm gì? Theo Bỉ Kiền, đại vương muốn nạp Đát Kỷ vì là phi, chính là vì là đại thương cục diện suy nghĩ, chính là đế vương thông gia chi đạo. Có thể này Tô Hộ mọi cách từ chối không nói, lại vẫn là cùng Tây Bá Hầu thông gia. Hai cái ở đại thương hết sức quan trọng chư hầu thông gia. Các ngươi muốn làm gì? Tạo phản sao? Bây giờ nhìn Tô Hộ đối với đại vương bất kính dáng dấp, trong lòng càng là lạnh lên. Tô Hộ nhưng không có nhận ra được những này, hắn ở Ân Thọ dành cho áp lực thật lớn bên dưới, căn bản không lo được ánh mắt của người khác. Ngược lại là bị Ân Thọ lời nói kích tướng. Ta có cái gì không dám? Lúc này liền trực tiếp bắt đầu cở trách lên Ân Thọ đến, từ Ân Thọ không nặng tế tự bắt đầu, lại tới xa vào tự sắc, hoang vu triều chính. Càng nói, Tô Hộ trong lòng càng vui sướng. Ta như vậy nói thẳng khuyên ngăn, lẽ nào ngươi đế tân còn dám mạo đại sơ suất giết ta? Để Tô Hộ rất có niềm tin còn có một việc, chính là trước Tây Bá Hầu Cơ Xương bói toán kết quả, đã nói rồi lần này không có nguy hiểm đến tính mạng. Ở nguyên bản phong thần quỹ tích bên trong, đế tân xác thực cũng không đối với Tô Hộ thế nào, còn thả cái tên này trở về Kỳ Châu. Kết quả trở về, Tô Hộ liền cử binh phản thương. Nhưng là lần này nhưng không giống nhau, Tô Hộ càng nói càng cảm thấy đến có điểm không đúng, Ân Thọ vẻ mặt vẫn luôn không có thay đổi gì, nhàn nhạt nhìn mình. Thế nhưng bên người các đại thần, ánh mắt nhưng càng ngày càng kỳ quái. Không tự giác Tô Hộ âm thanh yếu đi hạ xuống, cuối cùng nói một câu, đại vương ngu ngốc như vậy, sau đó có gì khuôn mặt thấy các đời tiên vương. Dứt lời, ngẩng đầu đỡ ngực một bức rõ ràng hùng hồn dáng dấp, tựa hồ đang chờ đợi những người khác phụ họa. Ân Thọ trong mắt chợt lóe sáng, trong lòng đã tuôn ra sát ý bất kể là ai, bị ngay mặt như vậy chửi ầm lên, đều sẽ rất tức giận chứ. Đặc biệt là Ân Thọ đã biết, trước mắt Tô Hộ chính là cả điện chư hầu bên trong cái thứ nhất khởi binh tạo phản. Tay cầm lợi khí, sát tâm tự lên. Ân Thọ trong tay vương quyền chính là thiên hạ to lớn nhất lợi khí. Tự nhiên là đối với Tô Hộ lòng sinh sát ý, chó này đồ vật, một mặt phản ý. Đế Tân dĩ nhiên thả ngươi trở lại, chờ ngươi khởi binh tạo phản. Này không phải ngốc sao? Hơn nữa Ân Thọ còn nghĩ tới một cái vấn đề khác. Ta muốn là trực tiếp đem Tô Hộ chém giết tại chỗ, gặp có biến hóa gì đó. Trực tiếp giết Cơ Xương là có chút khó khăn. Dù sao cũng là danh bất chính ngôn bất thuận, hơn nữa không làm được gặp có tiên đạo chúng nhân từ bên trong làm có dễ. Có thể nếu như chỉ là này Tô Hộ, ta còn không giết được. Lúc này, Ân Thọ lạnh giọng mở miệng. Tô Bá Hầu, mắng nhưng là thoải mái. Tô Hộ sững sờ, đang chuẩn bị nói cái gì liền thấy Ân Thọ quay đầu quay về Bỉ Kiền phương hướng, nhàn nhạt hỏi, "Vương thúc, nếu là có chư hầu ở phía trên cung điện nhục mạ quân vương, càng là có tội trước, nên làm sao xử lý?" Bỉ Kiền sửng sốt một chút, không nghĩ đến đại vương dĩ nhiên sẽ hỏi vấn đề này. Sau đó sâu sắc nhìn Tô Hộ một ánh mắt, cuối cùng vẫn là dựa theo bình thường xử phạt nói rằng, "Khởi bẩm đại vương, có chư hầu không tôn, đáng chém nó thủ, diệt nó quốc, nô dịch nó thân tộc." Ý tứ chính là trực tiếp chém giết Tô Hộ, diệt Ký Châu địa bàn, đem Tô Hộ sở hữu thân tộc đều thu làm nô lệ. Tô Hộ nhất thời kinh hãi nhìn Bỉ Kiền, trong miệng gọi thẳng, "Ngươi, Bỉ Kiền ngươi dĩ nhiên cũng như vậy tàn bạo." Bỉ Kiền danh tiếng nhưng là vẫn luôn cùng hiền minh móc đối, có thể Tô Hộ tuyệt đối không ngờ rằng, vào lúc này Bỉ Kiền không chỉ không có khuyên bảo đế tân, còn nói ra như vậy nghiêm khắc hình phạt. Ân Thọ căn bản không để ý tới Tô Hộ, mà là nhìn chung quanh một ánh mắt phía trên cung điện, "Chư vị ái khanh, có ai đồng ý vì là quả nhân chém giết kẻ này?" Chương 41, Trảm thủ Tô Hộ, Nhân hoàng tử lục kinh biến. Chương 41, Trảm thủ Tô Hộ, Nhân hoàng tử lục kinh biến. Ân Thọ tiếng nói vừa dứt, quần thân chấn động. "Đại vương thứ tội." Trước hết lên tiếng vẫn như cũng là Tây Bá Hầu Cơ Xương, thành tựu đại thương mọi người đều biết nhân nghĩa người, Cơ Xương cái thứ nhất ngã quỵ ở mặt đất, đối với Ân Thọ lớn tiếng thỉnh cầu. Tiếp theo liền có không ít đại thần cùng chư hầu đi theo Cơ Xương mặt sau, cùng vì là Tô Hộ cầu xin. Cơ Xương một mặt thương tiếc nói rằng, "Tô Hộ chỉ là nhất thời nói lỡ, thế nhưng tội không đáng chết ta. Kính xin đại vương nhiêu một cái mạng." Ân Thọ nhưng căn bản không hề bị lay động. Lão già chết tiệt này, nếu có thể giải quyết phong thần vấn đề hắn hận không thể trực tiếp hạ trạng tự mình chém giết. Bây giờ nhìn Cơ Xương bắt đầu mang tiết tấu, trong lòng càng là khó chịu. Có điều còn có một chút để Ân Thọ có chút vui mừng chính là, lấy thương dùng, Bỉ Kiền mọi người cầm đầu các đại thần, cũng không có theo Cơ Xương đồng thời quỳ xuống cầu xin. Cứ việc phần lớn đều là một mặt xoắn xuýt dáng dấp. Ân Thọ lại lần nữa lạnh nhạt vô cùng nói rằng, "Tô Bá Hầu nếu cảm thấy cho ta là hung bạo kiệt bình thường hơn quân, vậy ta làm sao có thể bất toại hắn ý?" Sau đó Ân Thọ tiếp tục nhìn chung quanh đại điện bên dưới. "Lẽ nào ta đại thương thì không thể chân chính nghe theo quả nhân mệnh lệnh thần tử, còn muốn ta tự mình động thủ hay sao?" Lời nói này không uy tự độ. Nói mọi người trong lòng cả kinh, nguy rồi. Đại vương đây là thật sự tức giận, muốn giết người. Vẫn là Ân Thọ trung tâm gian vọng tiểu nhân phí trọng, Vũ Hồn hai người phản ứng nhanh chóng nhất, trong miệng gào thét, "Ta vì đại vương ngoại trừ này gian tặc." Hai người lúc này liền hướng về Tô Hộ nhào tới. Thế nhưng hai người này chỉ là quan văn, thân thể cũng chỉ có thể nói là so với người thường cường tráng, nơi nào so với được với thân kinh bách chiến Tô Hộ. Ở Ký Châu thời điểm, Tô Hộ nhưng là chân chính mang binh đánh giặc, võ nghệ cao cường. Quay về nhào tới phí trọng, Vũ Hồn một người một cước. Ầm, ầm. Hai tiếng vang lên. Phí trọng, Vũ Hồn hai người liền nơi nào đến hướng về nơi nào bay trở về. "Ngươi dám? Hai người các ngươi bực này gian vọng tiểu nhân, còn muốn giết ta?" Tô Hộ gầm lên giận dữ, râu tóc rũ trướng. Nghe được động tĩnh này, ngã quỳ trên mặt đất Cơ Xương trong lòng cũng là hồi hộp một tiếng, ám đạo không được. Tô Hộ nếu như không ra tay còn thôi, tóm lại là có chuyện nhờ tình cơ hội. chỉ cần vì xuống cầu xin nhiều người lên, đế tân nhất định sẽ kiêng kỵ ảnh hưởng, tha tô hộ một mạng. Nhưng là hiện tại nhưng hoàn toàn khác nhau. Ngươi dám ở đại vương trước mặt động thủ, ngươi là muốn phản sao? Bá một tiếng, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một đạo hiện ra ánh quang bóng mở nẹt qua. Lại nhìn kỹ lúc, liền thấy bị kiền đã rời đi chỗ cũ, che ở ân thọ phía dưới, như gặp đại địch nhìn tô hộ. Trong mắt càng hình như có thần quang lấp lóe, dường như thần nhân bình thường. Nhưng là vương thúc bị kiền không cũng chỉ là một giới văn thần sao? Làm sao dĩ nhiên có tốc độ nhanh như vậy mau lẹ phản ứng? Bị kiền lạnh giọng gào thét, tô hộ, ngươi đừng muốn sai lầm. Tô hộ nhưng có điểm giống như điên cuồng bình thường, đỏ mắt lên nhìn về phía cao cao tại thượng ân thọ. Sai lầm, các ngươi đều muốn động thủ giết ta, còn để ta không muốn sai lầm? Lẽ nào ta cũng chỉ có thể giơ cổ chờ chém sao? Nhìn thấy uy thế như vậy tô hộ, ân thọ cũng không lo lắng. Chỉ cần không phải tiên thần ra tay, ân thọ đánh giá một hồi, lấy này thân trời sinh thần lực chế phục tô hộ rất đơn giản. Thế nhưng tiên thần gặp đối với hắn cái này hiện thế nhân hoàng ra tay sao? Sẽ không. Vì lẽ đó hắn càng thêm không có sợ hãi, ngược lại là đầy hứng thú quan sát phản ứng của mọi người. Thương Dung, Thương Bá Hậu những này già loạn gọn, tự nhiên là không hy vọng bọn họ tiến lên, thế nhưng Vũ Thành Vương Hoàng Phi Hổ lại vẫn ở một mặt xoắn xuýt vẻ mặt, liền để ân thọ có chút bất mãn. Ta con mẹ nó không chỉ có là ngươi đại vương, ngươi vẫn là ta anh vợ a, coi như là bang lý bất bang thân cũng nên trực tiếp ra tay. Này gặp còn có cái gì tốt do dự? Đang lúc này, hai cái tháp sắt bình thường bóng người từ quần thần mặt sau bỗng nhiên đứng lên, do ôm ôm nói rằng, ta đến vì là đại vương chu diệt kẻ này. Ầm ầm ầm, hai cái hắc tráng hắc tử từ trong đám người vọt ra. Tuy là sợi gấm tại người lại làm cho bọn họ xuyên ra một thân áo giáp mùi vị, trên người càng lá rất dũng khí tức. Phi Liêm, A Lai. Ân Thọ nhìn hai cái khuôn mặt hung ác đại hán, trong lòng đông nhiên hiện lên danh tự này. Thực sự là Ân Thọ không thế nào quan tâm triều chính, ngoại trừ một ít đặc biệt có tiếng, hắn cũng không thế nào quan tâm. Hơn nữa này Phi Liêm, A Lai luôn luôn là cực kỳ biết điều, khi này hai người đứng ra thời điểm, Ân Thọ càng là có kinh ngạc cảm giác, hai người này xảy ra chuyện gì? Chỉ thấy Phi Liêm bước nhanh, dường như manh thú bình thường xung kích hướng về Tô Hộ. Tô Hộ đội vã ra tay đi chặn, lại bị này lực lượng khổng lồ va lui về sau một bước, cả người khí huyết sôi trào, thân hình bất ổn. Hắn chỉ cảm thấy đòn đánh này va cả người bùn rùn. Sau một khắc, Ác Lai không biết làm sao liền trực tiếp xuất hiện sau lưng Tô Hộ. Quạt hương bổ bình thường hai bàn tay, thẳng tắp hướng về Tô Hộ hai vai chấn áp tới. Ầm. Tô Hộ nhất thời cả người chấn động, một ngụm máu tươi dâng trào ra. Thế nhưng vẫn là không thể gánh vác này cố đại lực. Hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống phía trên cung điện. Ác Lai nguyên bản đặt ở Tô Hộ hai vai bên trên tay, một con nhưng vẫn là đè lên, một con khác nhưng hung tợn nắm lấy Tô Hộ tóc nhấc lên. Cơ Dương thấy thế trong lòng như bị sét đánh bình thường, đội vàng la lớn, Ác Lai tướng quân chậm đã. Thế nhưng Ác Lai làm sao sẽ nghe hắn? Đại vương nói rồi chém giết, vậy thì là nhất định phải chém giết. Khương Bá Hậu, đắc tội rồi. Phi Liêm hướng về Khương Bá Hậu phương hướng mở tay ra một chảo, đem Khương Bá Hậu bội kiếm bên hông lấy lại đây. Khương Bá Hậu thành tựu quốc trượng, lại là chư hầu bên trong thực lực mạnh nhất cái kia một cái, trước đây rất sớm liền bị đế tân ban thưởng, có thể bội kiếm vào triều. Chen, bảo kiếm xuất khiếu thanh âm lanh lảnh vô cùng. Phi Liêm mặt không hề cảm xúc hướng về Tô Hộ vung lên. Bạch, máu tươi dâng trào. Tô Hộ đầu người bị Ác Lai nhấc lên, thân thể bị hắn một cước đạp đến trong đất. Đại điện bên trong mọi người thấy tình cảnh này, như vừa tình giấc chiêm bao bình thường, hầu như không dám tin tưởng. Đại vương dĩ nhiên thật sự ở tòa án chém giết Tô Hộ. Lúc này, Phi Liêm đem bảo kiếm thuận lợi đặt trên đất, cùng Ác Lai đồng thời quỳ đến trong đất. Khởi bẩm đại vương, Ác Lao Tô Hộ đã bị chém. Kính xin đại vương bảo cho biết. Ác Lai hoàn toàn không để ý mùi máu tanh bình thường, tùy ý máu tươi chảy ròng, liền như thế đem Tô Hộ đầu người giơ lên thật cao, hiện ra cho ân thọ. Tô Hộ chết không nhắm mắt trong ánh mắt, còn đầy là kinh hãi cùng không rõ. Tây Bá Hầu không phải nói ta không nguy hiểm đến tình mạng sao? Cả triều văn võ trọng thần, rất nhiều chư hầu nhìn quỳ giảm xuống trong vũng máu, bình tĩnh vô cùng Phi Liêm, Ác Lai hai người trong lòng cũng không khỏi ve mùa đông bình thường, chém giết Ác Lão. Phía trên tòa đại điện này còn có so với các ngươi càng thêm hung ác sao? Cơ Xương nhìn thân thủ dị vị Tô Hộ, trong lòng nhất thời bi ai, xấu hổ, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Là ta hại Tô Bá Hầu a? Theo lý thuyết, ân võ lần thứ nhất thấy máu tanh như thế tình cảnh gặp không thích đứng. Hắn lúc này sự chú ý đã hoàn toàn bị trong đầu nhân hoàng tử lục hấp dẫn. Theo Tô Hộ bỏ mình, nhân hoàng tử lục quả nhiên dường như ân thọ suy nghĩ như vậy, bắt đầu biến hóa. Thế nhưng hiện tại không phải lúc, ân thọ chỉ có thể cố nén kích động trong lòng, quay về còn quỳ gối phía dưới Phi Liêm. Ác Lai nói rằng, hai vị tướng quân mau mau xin đứng lên, trung dũng như vậy, quả nhân nhất định phải hảo hảo ngợi khen các ngươi. Sau đó vừa nhìn về phía Bị Kiền, vương thúc, lâm triều tạm dừng chốc lát, ngươi trước tiên người đem nơi này thu thập một phen, sau đó chúng ta lại tiếp tục. Nói xong, ân thọ liền trực tiếp đứng dậy hướng về đại điện mặt sau nhà kề đi đến. Mấy lần trước nhân hoàng tử lục biến hóa thời điểm, ân thọ không có cái gì nhận biết, cho tới đến nay không thể làm rõ này ngón tay vàng công năng. Lần này nhưng là tuyệt đối không thể bỏ qua. Nghĩ tới đây, ân thọ thầm nghĩ trong lòng, ta rốt cuộc có muốn hay không nằm làm một người hôn quân, nhưng là xem hết ngươi. Chương 42, chấn hồn bạc vận, lại kinh nguyên thủy. Chương 42, chấn hồn bạc vận, lại kinh nguyên thủy. Trước tiên không nói, ân thọ thẳng đi tới đại điện mặt sau lịch sảnh. Chờ ân thọ rời đi sau khi, đại điện bên trong nghiêm nghị, túc sát bầu không khí lúc này mới chậm rãi tàn đi. Đông đảo đại thần, các chư hầu như là bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. Hô, hơi thở thanh liên tiếp. Đại vương uy nghiêm càng ngày càng lợi hại. Nguyên bản cũng bởi vì ân thọ không vào triều, không để ý tới chính sự mà trong lòng xem thường người, cũng không dám nữa coi thường ân thọ nửa điểm. Đại vương tuy là không thế nào xuất hiện ở đại gia trước mặt, nhưng lại càng ngày càng quyết đoán mãnh liệt đây. Lúc này bị Kiền hướng về mọi người nhìn chung quanh một ánh mắt, trong lòng hơi trầm ngâm một phen, sau đó cao giọng nói rằng, này Tô Hộ dám ở đại vương trước mặt làm dữ, nên giết. Chư vị không được kinh hoàng. Trước tiên động viên một hồi quân thần, vậy mới đúng. Phi Liêm, Ác Lai hai người nói, hai vị tướng quân, làm phiền đem này Tô Hộ thi thể dẫn đi, lại gọi người đến đây thành tẩy một phen. Hai vị tướng quân cũng thay đổi một hồi xiêm y đi. Phi Liêm, Ác Lai vẫn như cũng là giọng ồm ồm ôm quyền đáp lại. Nhấc lên Tô Hộ thủ cấp liền đi ra ngoài. Bị Kiên sự tình cũng không chỉ những này, hắn lại sẽ sùng Hắc Hổ gọi vào bên người, thấp giọng dặn dò lên. Cứ việc Tô Hộ chết, là gieo gió gặt bão. Có thể dù sao cũng là thực lực mạnh mẽ chứ hầu, con trai của hắn còn ở Kỳ Châu, nếu là đánh vì cha báo thủ cờ hiệu khởi binh phản thương, hay là muốn chuẩn bị sớm. Phí Trọng hai người lúc này mới xa xôi tỉnh lại. Bị Tô Hộ một cước đá vào ngực bụng trong lúc đó, lúc này không nhịn được ai u gào lên đau đớn lên. Cho đến lúc này, Bị Kiên mới chú ý tới hai người này. Hắn tuy rằng không thích Phí Trọng, vui hồn hai người đối với ân thọ A Duôn định hót răng dấp, nhưng trước đây hai người bỏ ra, tốt xấu có thể được cho là trung thành tuyệt đối. Hơi nhướng mày, quay về bên cạnh người quát lên, còn không mau mau đem hai vị đại phu nâng dậy đến. Lúc này mới có người phản ứng lại, vội vàng tiến lên nâng dậy Phí Trọng, vui hồn. Đợi được hai người một lần nữa đứng thẳng lên, nhịn đau một lần nữa trở lại đại thần trong đội nhóm, nhìn đầy đất máu canh, làm rõ Tô Hộ hạ trạng sau khi. Vui hồn có chút oán giận nói khẽ với Phí Trọng nói, Phí đại phu, hai ta này lại là tội gì đến hai? Xương đều muốn mẹ đi, công lao ngược lại là bị Phi Liêm, Ác Lai hai cái mãng phu đoạt lấy đi tới. Sớm biết liền không cái thứ nhất lao ra. Phí Trọng lại hết sức khinh bỉ nhìn Vưu Hồn một ánh mắt. Chính ngươi không cũng là người ngu ngốc. Coi như là Tô Hộ bị Phi Liêm trả thủ, chúng ta cái thứ nhất lao ra cũng đã bị đại vương nhìn ở trong mắt. Thậm chí, chúng ta thương càng nặng. Ở đại vương nơi đó càng thêm phân đây. Phí Trọng vô cùng rõ ràng chính mình định vị, luận xử lý triều chính, hắn không bằng Bị Kiền, mang binh đánh giặc càng là rối tinh rối mù. Bị đại vương coi trọng, dựa vào chính là cái gì? Còn chưa là trung tâm. Hiện tại thương càng nặng, càng là ra vẻ mình trung tâm. Đối với đại điện bên trong chuyện đã xảy ra, ân thọ không thấy. Cũng căn bản không chú ý, lúc này hết thảy chú ý lực đều đặt ở trong đầu của chính mình nhân hoàng tử lục mặt trên. Theo ân thọ ý nghĩ ngưng tụ, thị giác lại lần nữa chìm vào nhân hoàng tử lục ở trong đầu của hắn mở ra không gian kỳ dị. Tại đây không gian bên trong, nhân hoàng tử lục tỏa ra hào quang màu tử kim, chìm nổi bất định. Trấn áp phía dưới viết văn khúc tinh quân thần vị trang giấy. Ở Tô Hộ bỏ mình một khắc đó, nhân hoàng tử lục liền ầm ầm chấn động, hướng về không thể giải thích được không gian phóng tử kim vẻ ánh sáng. Lúc này như là bổ lấy đến cái gì bình thường. Hào quang màu tử kim dĩ nhiên dường như có hình có chất bình thường trở về xúc, mà sau mang theo màu đỏ sương mù bình thường tồn tại. Đây là thuộc về Tô Hộ khí vận. Ân Võ trong lòng hiểu rõ. Màu đỏ khí vận lập tức từ trong hư vô buông xuống, không ngừng rơi vào nhân hoàng tử lục mặt trên, trong nháy mắt bị nhân hoàng tử lục hấp thu. Ân Võ cũng trong quá trình này, cảm nhận được mình cùng nhân hoàng tử lục trong lúc đó dung hợp càng ngày càng hòa hợp, nhất thời trong lòng sinh ra một ý nghĩ, lẽ nào phong thần bên trong mệnh định người, chết vào ta tay, ta liền có thể cướp đoạt bọn họ khí vận. Cái kia nếu như lời nói như vậy, càng thêm tàn bạo một điểm, thật giống đối với mình càng thêm có lợi. Nhân hoàng tử lục bên trong kim dịch càng ngày càng hơn nhiều. Đợi được màu đỏ xương mù xong, trong đó lượng đã tiếp cận trước 7 phần 10. Nay Tô Hộ vẫn không được à, liền cống hiến như thế điểm khí vận, tốt xấu còn là một đại chư hầu, cũng là có thể trên phong thần bảng nhân vật đây. Ân Võ thầm nhủ trong lòng, thế nhưng hắn nhưng không có nghĩ đến trước khí vận nhưng là hắn sáng tạo trang giấy khen thưởng, thuộc về là có thể gặp mà không thể cầu. Hơn nữa, lần trước miệng môi hứa Văn Thái sư đại là kim tiên sau khi, Văn Thái sư đột phá cũng trở về trấn không ít khí vận. Bằng không chỉ bằng vào Tô Hộ, căn bản bổ sung không được nhiều như vậy. Thế nhưng biến hóa không chỉ là những thứ này. Theo khí vận bị nhân hoàng tử lục hấp thu, một luồng gợn sóng vô hình ở trước mắt không gian kỳ dị bên trong tạo nên. Ân Võ không biết là chính mình cảm giác sai, hay là thật như vậy, hư miễn không gian dĩ nhiên trở nên càng thêm ngưng tụ rất nhiều. Bạch, một tia sáng trắng lén qua. Tô Hộ bóng người lại bị liên lụy vào, chỉ là quanh thân bao khỏa màu trắng hào quang, cả người dường như bị đông lại bình thường, khuôn mặt dại ra. Này không phải Tô Hộ linh hồn sao? Ân Võ trong lòng kinh ngạc. Lập tức liền nhìn thấy Tô Hộ linh hồn bị đưa đến nhân hoàng tử lục phía dưới trong trang giấy, ánh sáng lóe lên, phong ấn lên. Trên giấy có thêm một cái Tô Hộ chân dung. Khuôn mặt sợ hãi, giống ý như thật. Như thế ngon à? Chết rồi liền linh hồn đều không buông tha. Ân Võ trong lòng lẩm bẩm, lập tức là hơi có chút hưng phấn. Loại này đối xử đối thủ phương thức, Ân Võ yêu thích, nếu như không phải là bởi vì vạn bất đắc dĩ, ai lại đồng ý nằm phẳng mặc cho tao đây. Cùng lúc đó, Ân Võ cũng cảm giác được mình có thể thuyên chuyển khí vận càng nhiều, thậm chí có thể xá phong Tô Hộ thần vị. Có điều hắn mới sẽ không đem khí vận lãng phí tại trên người Tô Hộ. Đối với Tô Hộ, Ân Võ luôn cảm thấy cái tên này là sớm có phản loạn chi tâm, nếu không thì trở thành đế tân cha vợ chuyện tốt như vậy, người khác cầu cũng không được hắn nhưng chết sống không muốn. Thép tốt muốn dùng ở lưỡi dao tiến lên. Ân Võ giờ khắc này rốt cục càng nhiều hiểu rõ nhân hoàng tử lục năng lực, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một chút chờ đợi, hay là ta không cần đi phong thần bảng trên thả cái không đáng chú ý thiên hỷ tinh. Tuy rằng Văn Thái sư đã nói rồi nhân hoàng không thể tu hành nguyên nhân, thế nhưng Ân Võ nhìn trước mắt nhân hoàng tử lục lại có ý nghĩ mới, nếu là ta tích góp khí vận đầy đủ, có thể hay không đánh vỡ này thiết luật. Xem ra sau này muốn càng tàn bạo một điểm, nên giết thì lại giết. Lúc này, nhìn Tô Hộ linh hồn, Ân Võ lại nghĩ đến một cái vấn đề khác. Tô Hộ nhưng là phong thần bảng trên có tên người, theo lý thuyết mặc dù bỏ mình cũng linh hồn cũng sẽ hướng về phong thần bảng mặt trên tung bay đi, bây giờ lại bị hắn chấn áp lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ không phải tức giận chứ? Như Ân Thọ suy nghĩ như vậy. Ngọc Hư Cung bên trong Nguyên Thủy Thiên Tôn lại lần nữa bị phong thần bảng dị động thức tỉnh. Lấy ra phong thần bảng đặt ở đầu gối trước, Nguyên Thủy Thiên Tôn cau mày, một tia thánh nhân thần niệm hướng về phong thần bảng trên tìm kiếm. Lẽ nào này Đế Tân lại làm ra chuyện gì? Chỉ chốc lát sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ xuýt một hơi. Phong thần bảng mặt trên thần vị đúng là không có lần nữa biến mất, nhưng là một người trong đó thần vị nhưng là dục ra dục dịch, nó thần vị phụ lục đập cánh muốn bay cảm giác. Cùng này thần vị mệnh cách tương xứng người rõ ràng đã từ trần, thế nhưng không biết xảy ra chuyện gì, dĩ nhiên không có hướng về phong thần bảng vị trí bay tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn định muốn theo trong lòng mình hoài nghi, hướng về Đế Tân trên người cha xét một phen, nhưng là lại nghĩ tới trước ra tay Bình Tâm Nương Nương. Nếu là hắn ra tay, Bình Tâm Nương Nương có thể hay không lại lần nữa chân đạp lục đạo luân hồi xuất hiện. Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút nắm không cho. Chuyện khi trước phát sinh sau khi, hắn tìm huynh trưởng Thái Thanh thương nghị, Thái Thanh nhưng chỉ là nói đại thế không thể cải. Thôi, hơi trầm ngâm chỉ chốc lát sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn hướng về Ngọc Hư Cung ở ngoài hô một tiếng, nói: "Nam Cực, ngươi mà đi đem Tử Nha mang đến, ta có việc bàn giao cùng hắn." Nguyên Thủy Thiên Tôn đã quyết định, hiện tại liền để Khương Tử Nha xuống núi, mau mau hướng về Tây Kỳ lập xuống Phong Thần Đài. Lời nói như vậy, lại có thêm Phong Thần bảng trên có tên nhập kiếp người chết đi, Phong Thần Đài liền có thể đem linh hồn của bọn họ thu hút. Không đến nỗi lại xuất hiện tình huống như vậy. Ngọc Hư Cung ở ngoài Nam Cực Tiên Ông đáp lại thành, hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn phương hướng giao bái một hồi, xoay người liền hướng về Khương Tử Nha tu hành địa phương mà đi. Chương 43, luận công ban thưởng, thu thập cục diện. Chương 43, luận công ban thưởng, thu thập cục diện ở xiển giáo bên trong. Nam Cực Tiên Ông cũng không ở 12 kim tiên hàng ngũ, 12 kim tiên là lấy Quảng Thành Tử cầm đầu xiển giáo đi truyền. Có thể này cũng không ý nghĩa Nam Cực Tiên Ông địa vị không bằng 12 kim tiên. Nguyên Thủy Thiên Tôn bên người thường bạn ngược lại là hắn. Ở Nhiên Đăng đạo nhân tự hạ thân phận, bái vào xiển giáo, bị Nguyên Thủy Thiên Tôn mệnh vì là xiển giáo phó giáo chủ sau khi, xiển giáo phồn tục việc đại thể là do Nhiên Đăng đạo nhân tới làm. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn rất hiển nhiên cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm nửa đường mà đến Nhiên Đăng đạo nhân, tuy là ở bề ngoài tôn kính, tuy nhiên trong bóng tối đề phòng. Chỗ tốt đương nhiên là trước tiên tăng cường chính mình đệ tử. Trọng yếu, bí ẩn việc cũng đều do Nam Cực Tiên Ông ở chính giữa chuyên đạt, hắn chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn tách ra Nhiên Đăng đạo nhân thủ đoạn. Được rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn mệnh lệnh sau khi, Nam Cực Tiên Ông cưỡi bạch hạc, liền hướng về Khương Tử Nha chỗ tu hành mà đi, đợi được địa phương còn chưa rơi xuống đất liền hô: "Tử Nha sư đệ, lão sư gọi ngươi hướng về Ngọc Hư Cung đi." Chính đang tu hành Khương Tử Nha đội vã thức tỉnh, tự động phủ chạy vừa đi ra, mau mau trước tiên quay về Nam Cực Tiên Ông hành lễ, nói: "Tử Nha nhìn thấy Nam Cực sư minh, không biết lão sư gọi ta có chuyện gì dặn dò?" Nam Cực Tiên Ông lắc đầu một cái, nói: "Ta cũng không biết. Ngươi mà trước tiên đi với ta gặp mặt lão sư, đến thời điểm tự nhiên biết rõ." Lúc này liền mang theo Khương Tử Nha hướng về Ngọc Hư Cung mà đi. Lúc này chính là Đế Tân 8 năm, ở nguyên bản quỹ tích bên trong, Khương Tử Nha nên nghĩ là sang năm vừa mới xuống núi. Thế nhưng bởi vì ân phò đến, ra những ngày biến cố, dẫn đến Nguyên Thủy Thiên Tôn ý nghĩ biến hóa, đem Khương Tử Nha triệu hoán quá khứ, để cho sớm một năm xuống núi. Có điều này đều là thiên đạo tiểu thế. Dựa theo các thánh nhân nói, đại thế không thể cải, tiểu thế có thể cải. Nhận Nguyên Thủy Thiên Tôn ý chỉ sau khi, Khương Tử Nha liền tỉnh tỉnh mê mê xuống núi, trực tiếp hướng về Đại Thương Thành Triều Ca mà đi. Dựa theo Khương Tử Nha suy nghĩ, lão sư nếu để hắn triển khai một thân sở học, phụ chu tiến thương, vậy dĩ nhiên muốn hướng về Triều Ca đi, hảo hảo hiểu rõ Đại Thương mới là. Như vậy mới có thể biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Ân Thọ tự nhiên cũng không biết, chính mình nổi lên sát tâm, ở tòa án chém giết Tô Hộ sau khi, dĩ nhiên sẽ khiến cho biến hóa như thế. Có điều coi như biết thì lại làm sao? Còn có thể đi đem Khương Tử Nha nắm bắt lại đây, cùng nhau chém giết hay sao? Đây chính là phong thần nhân vật then chốt. Ở phong thần đại chiến thời gian, Khương Tử Nha bị đánh chết nhiều lần, hồn phách đều du đãng mà ra, không phải là bị xiển giáo cứu sống. Đối với hắn mà nói, hiện nay quan trọng nhất chính là hảo hảo phỏng đoán này nhân hoàng tử lục quy năng. Ân Thọ trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, làm sao đến phi ta, này ngón tay vàng hãy cùng kẹt như thế. Nhân hoàng tử lục đến hiện tại, hắn đều không có cách nào hoàn toàn dung hợp. Không lâu lắm, nghe được bên ngoài đại điện bên trong động tĩnh, Ân Thọ sự chú ý mới từ trong đầu không gian kỳ dị đánh để mà ra. Thoáng thu dọn một hồi tự thân, ngẩng đầu liền đi ra thiên điện, lại một lần nữa đi đến đại điện bên trong, ngồi ngay ngắn bên trên. Theo Ân Thọ đến, đại điện bên trong quần thần nhất thời lại lần nữa yên tĩnh lại, yên lặng như tờ. Ân Thọ khẽ gật đầu, hướng về phía dưới nhìn lại. Lúc này Tô Hộ bỏ mình làm ra đầy đất vũng máu, đã bị dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn lại dưới nhàn nhạt huyết tinh chi khí tung bay không đi. Phi Liêm, Ác Lai trên người dính đầy máu tươi xiêm y, cũng đã thay đổi, lâm thời mặc vào trong vương cung thị vệ quần áo. Tuy là không vừa vặn, đúng là có vẻ càng thêm uy vũ hùng tráng. Ác Lai người này, một mặt bình tĩnh dáng dấp, lại vẫn như không có chuyện gì xảy ra nâng Tô Hộ thủ cấp. Xem Ân Thọ hơi nhướng mày, lại nhìn một bên khác, Phí Trọng, Vưu Hồn hai người sắc mặt trắng bệnh, thế nhưng một bộ cố nén không dám rên gì thống khổ rằng dốc. Hai người này, tuy rằng thực lực không đủ, thế nhưng dù sao cũng là cái thứ nhất lao ra, trung tâm đáng khen. Ân Thọ quay về hai người bọn họ xa xa gật đầu. Phí Trọng, Vưu Hồn hai người chú ý tới Ân Thọ phóng tới được ánh mắt, nhất thời chấn động trong lòng. Trong phút chốc, tựa hồ thống khổ trên người đều muốn biến mất rồi như thế. Này một cước không hưởng công chịu được. Hai người đều trong lòng đắc ý thầm nghĩ. Lúc này, Bỉ Kiền chắp tay tiến lên, nhằm vào Tô Hộ cái chết. Hắn tuy nhiên đã cùng Sùng Hầu Hổ sớm sắp xếp, thế nhưng dù sao việc này còn muốn cùng Ân Thọ báo, đạt được Ân Thọ trao quyền. Đại vương, bây giờ Tô Hộ đã chết, thần lo lắng Ký Châu bởi vậy phản loạn, muốn để Sùng Hầu lĩnh binh đi đến Ký Châu, không biết đại vương ý như thế nào. Ân Thọ thỏa mãn nhìn Bị Kiền, có Bị Kiền như vậy có thể làm ra thần tử thu thập cục diện, hắn liền có thể tiết kiệm được rất nhiều tế bào não, hoàn toàn không cần cân nhắc những này vụn vặt sự. Tốt như vậy Bị Kiền, Đế Tân dĩ nhiên cam lòng để hắn oan tâm mà chết, quả thực là thiếu thông minh. Lúc này quay về Bị Kiền cười nói, vương thúc cân nhắc cực kỳ chu toàn, liền ý vương thúc ý tứ đi làm. Lúc này Ân Thọ trong lòng hơi động, nhìn về phía Phí Trọng, Vưu Hồn hai người. Hai người bọn họ lần này biểu hiện không tệ, đến cho điểm chỗ tốt mới được, cũng không thể lạnh lẽo trung tâm thần tử tâm không phải. Ân Thọ thầm nghĩ, các ngươi đã hai cái ái tài, vậy thì cho cái cơ hội để cho các ngươi giàu có một cái. Lúc này liền quay về Bị Kiền nói rằng, Tô Hộ tuy rằng đáng chết, thế nhưng Ký Châu thần dân nhưng không nhất định là với hắn bình thường, nếu là bọn họ biết tội liền không cần quá mức nghiêm khắc. Như vậy đi, liền để Phí Trọng, Vưu Hồn hai người theo Sùng Hầu đồng thời hướng về Ký Châu đi. Sùng Hầu dẫn binh kinh sợ, hai vị đại phu đi chiêu hàng Ký Châu, tận lực không muốn quấy rầy Bạch Tính. Hiện tại Ký Châu khẳng định là không đánh được Đại Thương, coi như là Tô Toàn Trung lĩnh binh tạo phản, cuối cùng vẫn là muốn khuất phục ở Sùng Hầu hổ uy hiếp bên dưới. Tô Toàn Trung muốn đầu hàng, tự nhiên là muốn giao hảo Phí Trọng, Vưu Hồn, biếu tặng tài bảo thu mua, cũng coi như là ân thọ cho bọn họ tưởng tượng. Phí Trọng nghe vậy, nhất thời liền rõ ràng ý tứ trong đó, vội vã đi ra đội ngũ, không người nói, đại vương nhân đức, thần tất không phụ đại vương nhờ vả, trấn an được Ký Châu Bạch Tính. Bị Kiền cũng khẽ gật đầu, đối với ân thọ mệnh lệnh này vô cùng tán thành, trong lòng càng là thở dài nói, đại vương vẫn là chịu mến Bạch Tính, trong lòng nhân nghĩa, nếu không là này chính Tô Hộ tìm đường chết. Lúc này đối với Tô Hộ cuối cùng một điểm thương hại cũng ở Bị Kiền trong lòng biến mất. Nhà ta đại vương như vậy thánh đức, nếu không là ngươi Tô Hộ quá phận quá đáng, đại vương làm sao sẽ chu sát ngươi, quả thực là chết chưa hết tội. Cả điện đại thần chư hầu cũng đều không ngời cùng kêu lên quát lên, đại vương thánh đức. Ân Thọ nhẹ nhàng phất tay để mọi người đứng dậy, cười ha ha nhìn Phi Liêm, Ác Lai hai người, trong lòng đối với hai người này sinh ra càng nhiều lòng hiếu kỳ. Ân Thọ nói, hai vị tướng quân, lần này các ngươi chu diệt địch tặc có công lớn, các ngươi có thể có cái gì muốn tưởng thưởng, cứ việc nói, quả nhân nhất định cật lực thỏa mãn. Phi Liêm, Ác Lai hai người cũng không có rất mừng rỡ răng rấp, vẻ mặt vẫn như cũ, chỉ nói là nói, vì là đại vương cống hiến, cũng không sợ cầu. Ân Thọ trong lòng nhất thời kinh ngạc, hai người này hung hãn đại hán, là đầu góc chậm chạp hay là thật vô dục vô cầu? Có điều Ân Thọ vẫn là hạ xuống ban thưởng, dành cho rất nhiều tiền tài bảo vật, cuối cùng Ân Thọ mới nói rằng, có công tự nhiên không thể không thưởng, những này ban thưởng các ngươi trước tiên nhận lấy, các ngươi cũng có thể từ từ suy nghĩ, có ý kiến gì trở lại tìm quả nhân. Hai người cùng nhau quy xuống, đa tạ đại vương ban thưởng. Sau đó Ác Lai giơ lên thật cao trong tay nâng Tô Hộ thủ cấp, sững sờ nói, đại vương, này Tô Hộ thủ cấp phải như thế nào xử trí? Chương 44, Tang Lâm chi tế, đẩy ra xương mù. Chương 44, Tang Lâm chi tế, đẩy ra xương mù. Tô Hộ thủ cấp như là trải qua đơn giản xử trí, hiện tại đã không có máu tươi tuôn ra, đúng là hiện ra một loại quỷ dị trắng bệ bẻ. Ân Thọ xem không ngừng nhíu lông mày, này Ác Lai có phải hay không có chút thiếu thông minh, vẫn nâng đồ chơi này làm gì, còn không mau mau ném ra ngoài. Ngay ở Ân Thọ chuẩn bị mở miệng thời điểm, lão thừa tướng Thương Dung đi lại tập tễnh đi ra đội ngũ, quay về Ân Thọ chắp tay. Trước ánh đao bóng kiếm, thực sự là không thích hợp Thương Dung cái tuổi này người, vì lẽ đó hắn vẫn không nhân vật gì cảm. Tận đến giờ phút này, Thương Dung mới đứng ra mở miệng, đại vương, này Tô Hộ tâm có phản loạn tâm ý, không tôn đại vương, bị đại vương ở tòa án chu diện, thực sự là hắn có tội thì phải chịu. Thương Dung trước tiên cho thấy một hồi chính mình thái độ, đứng thành hàng tuy rằng hơi trễ, có thể tổng so với cái gì đều không nói, để đại vương trong lòng sinh ra hiểm khích thân thiết chứ. Chết đi Tô Hộ lại lần nữa bị công kích, Thương Dung lại nói, đón lấy chính là Tang Lâm chi tế, không bằng liền mượn này Tô Hộ đầu người dùng một lát, tế tự tổ tiên thần linh. Ân Thọ nhìn run run rẩy rẩy Thương Dung, khá lắm, làm sao lúc nào ngươi đều không quên tế tự. Nữ hoa miếu thời điểm, Thương Dung liền đề nghị có muốn hay không chém trên mười mấy nô lệ, tế tự cho nữ hoa nương nương, để cầu khoan dung. Hiện tại Tô Hộ bị trảm thủ, lại muốn rắc rưởi lợi dụng một hồi, dùng để tế tự. Lúc này liên quan với Tang Lâm chi tế ký ức ở Ân Thọ trong đầu tuôn ra, một vài bước máu canh, quỷ dị hình ảnh để Ân Thọ không nhịn được liền khẽ to mày. Tang Lâm chi tế ở Đại Thương chính là trọng yếu nhất tế tự. Tại đây một ngày, Đại Thương quân thần tụ tập cùng nhau, chém giết người sinh, tế cáo tổ tiên thần linh. Đế Tân trước đối với này không thích, chính là bởi vì tại đây cái điển lễ bên trong chém giết nô lệ quá nhiều. Thế nhưng làm quốc gia cấp tế tự trung quy là muốn tiến hành xuống. Ân Thọ chỉ là muốn đến, này cũng đã bị trảm thủ Tô Hộ, cũng có thể dùng để tế tự sao? Vẫn đúng là có thể. Tô Hộ dù sao cũng là một phương chư hầu, địa vị cao thượng. Loại này thành tựu tế tự, theo Đại Thương là tốt nhất tế phẩm. Cũng được, coi như là rác rưởi lợi dụng đi. Ân Thọ thầm nghĩ. Lúc này liền quay về Thương Dung gật gù, nói, liền theo thừa tướng nói tới. Thừa tướng, việc này ngươi đến sắp xếp đi. Sau đó liền không có chuyện gì. Trải qua Tô Hộ bị chém quá trình, đại thần, các chư hầu coi như là có cái gì muốn bẩm báo cũng đều kìm nén, không dám tùy tiện bẩm tấu lên, miễn cho gây nên Ân Thọ không vui. Ân Thọ tự nhiên cũng vui vẻ ung dung, thấy mọi người vô sự tấu sau khi, liền trực tiếp tuyên bố bãi triều. Sau đó chỉ cần lưu lại Bị Kiền. Chờ hai người hướng về trong thiên điện sau khi ngồi xuống, Ân Thọ cười ha ha hỏi, quả nhân trực tiếp chém giết Tô Hộ, vương thúc làm sao xem? Chỉ nói riêng không sao, đã nghĩ nghe một chút người chân thực cái nhìn. Bị Kiền luôn luôn chính trực. Ân Thọ hiện tại chính là muốn hắn lúc làm việc, đều là phải chú ý một hồi hắn tâm lý khỏe mạnh, cũng không thể để hắn trong lòng không cam lòng, đến thời điểm bỏ gánh có thể không tốt. Ra ngoài Ân Thọ dự liệu chính là, Bỉ Kiền càng là trực tiếp nói, giết được. Ân Thọ nhất thời trợn to hai mắt, hắn còn tưởng rằng Bỉ Kiền gặp viện chuyển khuyên can một hồi, không nghĩ đến dĩ nhiên là thái độ này. Lúc này Bỉ Kiền một mặt nghiêm nghị nói rằng, này Tô Hộ trong mắt không có vừa vương, ở tòa án khiêu khích đại vương, nếu là không giết làm sao để thiên hạ chư hầu tín phục? Kỳ thực đại thương đối xử chư hầu luôn luôn như vậy, không nghe lời, liền trực tiếp dẫn binh mà đi, chém người, diệt nó quốc. Chỉ có chút không giống nhau chính là, Ký Châu thực lực khá là mạnh mẽ, cần thiết phải chú ý điểm ảnh hưởng mới được. Ân Thọ lúc này mới cười ha hà nói, vương thúc cùng ta một lòng, ta đây liền yên tâm. Đột nhiên, Ân Thọ lại nghĩ tới một chuyện khác, liền lại trực tiếp mở miệng nói rằng, vương thúc, này Phi Liêm, Ác Lai xảy ra chuyện gì? Càng là sinh cao to như vậy, hung hãn. Trước Ân Thọ liền trong lòng sinh ra hiếu kỳ. Hiện tại Bỉ Kiền ngay mặt, đương nhiên phải để hỏi rõ ràng. Nào có biết Bỉ Kiền một mặt kinh ngạc nhìn Ân Thọ, không rõ trả lời, đại vương, ngươi lẽ nào đã quên? Phi Liêm, Ác Lai tướng quân trên người chịu vu tộc huyết thống, bọn họ huyết thống nồng nặc, vì lẽ đó thực lực mạnh mẽ, xông pha chiến đấu càng là không ai có thể ngăn cản, chính là ta đại thương có tiếng dũng tướng. Ân Thọ trong lòng hồi hộp nhảy một cái. Hai người này dĩ nhiên là vu tộc huyết thống, không trách so với những người khác đều cao lớn hơn, hung hãn rất nhiều, cùng hai người này vừa thấy mặt chính là dạy đặc sát khí phả vào mặt. Nguyên bản ở thượng cổ thời gian, nhân vu hai tộc liền lẫn nhau thông hôn. Có điều vào lúc ấy là lấy vu tộc làm chủ đạo, lấy nhân tộc vì là lệ thuộc. Sau đó vu yêu đại chiến, vu yêu hai tộc lưỡng bại câu thương, song song lui ra hồng hoang thiên địa sân khấu lớn, mà nhân tộc nhưng ở vô số tiên hiền phấn đấu dưới từ từ quật khởi. Vu tộc suy tàn thời điểm, một phần vu tộc theo đi đến địa phủ, một bộ phận khác không muốn rời đi, liền tại trên hồng hoang đại địa tiếp tục sinh hoạt, cùng nhân tộc từ từ dung hợp. Đợi được hoàng đế thời gian, Sibiu quật khởi, nắm giữ vu tộc huyết thống Sibiu, muốn cùng hiên viên hoàng đế cướp giật nhân hoàng vị trí, một lần nữa đoạt được quyền chủ động, nhưng cuối cùng binh bại bị trấn áp. Đến đây, vu tộc liền càng thêm vắng lặng. Giải rác ở trên mặt đất hồng hoang vu tộc cũng triệt để dung hợp tiến vào nhân tộc. Cái gọi là lê dân bách tính, lê dân chính là Sibiu lúc trước tương ứng. Mãi đến tận hiện tại, đại thương bên trong đã triệt để không có nhân vu phân chia, chỉ là đem chủ trì tế tự thầy tu gọi là vu. Ở câu thông thiên địa này một khối, vu tộc dù sao có đặc biệt thiên phú. Loại này lấy vu tộc huyết thống cường hóa linh hồn, có thể coi là linh vu. Phi Liêm, Ác Lai cũng không thuộc về loại này, mà là một hướng khác, nói theo thượng cổ vu tộc, lấy vu tộc huyết thống cường hóa thân thể lực lượng. Ân Thọ làm rõ những này sau khi, trong lòng lẩm bẩm, thì ra là như vậy. Không trách nhân tộc thượng cổ lịch sử bên trong, rất nhiều tổ vu tên đều lấy nhân tộc bộ lạc thủ lĩnh xuất hiện, hỗn loạn vô cùng. Này chính là hai tộc dung hợp dẫn đến. Hiện tại đại thương, thế tự tổ tiên thần linh bên trong, vẫn như cũng là có vu tộc dấu vết, thì như hỏa thần chính là Trúc Dung, thủy thần chính là Cổ Công. Ân Thọ trong lòng sinh ra một cái khác ý nghĩ, hay là đại thương máu tanh như thế tế tự, cũng là từ vu tộc chuyển thừa tới được chứ? Vậy này Tang Lâm chi tế chẳng phải là? Rất nhanh, thời gian liền đến Long Trọng Tang Lâm chi tế. Ở thành triều ca một nơi tang trong rừng, Ân Thọ ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, chu vi bị văn võ đại thần, đông đảo chư hầu vây nốt. Dương mắt hướng về mặt trước nhìn lại, một cái huyền chuyển bóng người ở trên tế đài nhảy cổ lão, man hoang vũ bộ. Tô Hộ đầu lâu bị cao cao phụng ở tế đàn trước. Ở phía sau hắn, là hàng trăm hàng ngàn bị trói trụ nô lệ, này đều là Tây Kỳ bắt lấy man di người. Một luồng cùng nhiệt, lại quỷ dị bầu không khí ở tang trong rừng bay lên. Bởi vì nhân hoàng tử lục duyên cớ, Ân Thọ cảm giác cũng biến thành càng ngày càng nhạy cảm. Theo trên tế đàn linh vu vũ bộ, hắn tựa hồ cảm nhận được một đôi lãnh đạo ánh mắt từ nơi sâu xa quan tới. Ân Thọ rộng mở cả kinh, lại dương mắt hướng về bên trên tế đàn nhìn lại, ánh mắt rơi vào ngay chính giữa bị rất nhiều đại thương các đời tiên vương bài vị vây nốt to lớn nhất thần vị bên trên. Hậu thổ nương nương, Ân Thọ trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Trước hắn bất nghi hoặc, đại thương đều cho rằng các đời tiên vương chết rồi trở thành thần linh, tiếp tục ở trên trời sinh hoạt. Hắn còn đang suy nghĩ, thiên đình không phải Hạo Thiên tiểu tử kia khống chế sao? Hóa ra tiên vương môn đều tới địa phủ đi, chạy đến hậu thổ nương nương che chở bên dưới. Như là trước mắt sương mù rốt cục đẩy ra rồi một ít, Ân Thọ có chút bất đắc dĩ. Đối với địa phủ nhúng tay văn khúc tinh quân thần bị sự tình, Ân Thọ cũng không biết. Bởi vậy ở trong lòng than thở, chúng ta đại thương đều phải bị lật đổ. Hậu thổ nương nương ngươi đúng là ra tay giúp hỗ trợ a. GS, rốt cục đến 10 vạn tự đề cử thời điểm. Ngã sấp mặt tác giả trước tiên cảm tạ các vị độc giả lao ra, thái thái xem. Hiện tại chính là bắt đầu đề cử thời điểm, đại gia mỗi một cái bình luận, thúc chương, lễ vật đối với tiểu tác giả tới nói đều là cực kỳ trọng yếu, xin mọi người lòng từ bi trợ tiểu tác giả một chút sức lực. Sau đó sẽ tha cho ta bán hàng, van cầu lễ vật nhỏ, là một cái ở giảm biên chế biên giới bồi hồi nô lệ công ty, vì sinh hoạt, tan tầm sau khi đều muốn ngao đến đêm khuya, kiêm chức gõ chữ. Có thể nhìn xuống tác giả chương mới thời gian, cực kỳ quái âm. Ta cũng không muốn a. Mấy ngày trước đi bệnh viện kiểm tra, xương cổ gặp sự cố, khúc độ biến mất, đau đầu đều không nhắc lên nổi. Thế nhưng đề cử sau khi tác giả nhất định sẽ duy trì mỗi ngày bình thường chương mới. Tuyệt không để các độc giả thất vọng. Mặt khác, chỉ cần khen thưởng tích lũy 100 liền thêm chương. Lễ vật nhỏ đúng chỗ, đội sản xuất lửa ta cũng dám khiêu chiến một hồi chương 45, Linh Vu Thanh Quân, thần bí giáng lâm chương 45, Linh Vu Thanh Quân, thần bí giáng lâm bên trên tế đàn, Linh Vu vẫn như cũ ở vũ đạo. Tuyển chuyển thân thể càng ngày càng chậm. Vũ bộ càng ngày càng đơn giản, cổ điển, càng là có loại tiếp cận thiên địa pháp tắc bản chất kỳ dị vẻ đẹp. Tế đàn không khí chung quanh từ từ nghiêm nghị, Linh Vu động tác cũng càng ngày càng chậm. lại như là từ nơi sâu xa có món đồ gì hạ xuống, ở đè lên Linh Vu thân thể, chậm chạp động tác của nàng. Ân Thọ thị lực rất tốt, lúc này có thể rõ ràng nhìn thấy, Linh Vu khuôn mặt thanh tú bên trên, vẻ thống khổ từ từ lan tràn. Không nhịn được khẽ to mày. Hắn đã nhận ra trước mắt này Linh Vu, chính là Lao Thừa Tướng Thương Dung con gái nhỏ. Thương Thanh Quân. Cũng chính là trước bị Kiền cùng Thương Dung lời nói đùa thời gian, nói muốn nạp với Ân Thọ vì là phi cái kia. Lúc đó, Thương Dung nguyện luôn cự tuyệt. Ân Thọ mặt sau nghe nói việc này sau khi, cũng không có coi là chuyện to tát. Phong thần bên trong có tên có họ mỹ nữ không biết bao nhiêu, ta còn có thể thiếu ngươi cái này. Nhưng là bây giờ nhìn rõ ràng Thương Thanh Quân dáng vẻ sau khi, Ân Thọ trong lòng đột ngột nhảy một cái. Lời nói có chút man a. Thương Thanh Quân dung mạo tự nhiên là rất đẹp, mang theo một loại xa cách thế gian lạnh lẽo cảm. Đặc biệt là lúc này, trên người gánh chịu đặc biệt ý vị. Trên mặt vẻ thống khổ nồng nặng, thế nhưng hai mắt nhưng bình tĩnh vô cùng, gầy yếu trong thân thể tựa hồ giấu giếm cực kỳ sức mạnh khổng lồ. Này đôi bình tĩnh con ngươi, hấp dẫn Ân Thọ. Ta không phải thích trưng diện sắc, ta chỉ là rất thưởng thức nàng sự phong độ này. Chỉ là đáng tiếc a. Ân Thọ tự trong ký ức biết được, Linh Vu lấy gầy yếu thân thể gánh chịu mạnh mẽ vô cùng lực lượng linh hồn. Hai người xung đột lẫn nhau, sẽ không có một cái có thể sống lâu dài. Hoàn toàn là rất sớm chết trẻ. Ngay ở Ân Thọ trong lòng cảm thán thời điểm, tham gia tế tự trong đám người, cùng nhiệt bầu không khí như là đột nhiên đạt đến điểm cao nhất, sau đó đông nhiên một rơi. Mọi người đều như là ngừng thở bình thường, yên lặng như tờ. Thiên địa tựa hồ bất động. Ánh mắt của mọi người đều hướng về Ân Thọ nhìn lại. Thân là đại thương chi chủ, hắn mới là trận này tế tự chân chính nhân vật chính. Lúc này Thương Thanh Quân cũng đã đình chỉ động tác, bày ra khó chịu tư thế chạm thành một cái điêu khắc. Dựa theo trong lòng ghi nhớ tế tự quy trình, Ân Thọ khuôn mặt bình tĩnh đứng dậy. Ở mọi người quay chung quanh, yên tĩnh trong im lặng, từng bước một đi xuống đài cao, hướng về Thương Thanh Quân vị trí tế đàn đi tới. Ân Thọ mỗi đi lại một bước, hắn trải qua địa phương, chu vi một vòng người đều lặng im quỳ lạy trong đất, hướng về Ân Thọ phương hướng cúi đầu. Từng bước một hướng về trước, toàn bộ tế tự vị trí. Mọi người quỳ lạy động tác, lại như là gây nên nước gợn sóng, hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Đợi được Ân Thọ rốt cục đi tới tế đàn trước, tất cả mọi người cũng đã ngã quỵ ở mặt đất, trước mắt chỉ còn dư lại hắn cùng Thương Thanh Quân hai người. Dựa theo bình thường bước đi, Ân Thọ lúc này nên nghĩ là nâng lên Tô Hộ đầu lâu, hướng về bên trên tế đàn rất nhiều thần vị quỳ lạy, đem trận này tế tự bên trong quý trọng nhất tế phẩm phụ cho tổ tiên các thần linh. Bên trên tế đàn, ngoại trừ hậu thổ nương nương, chính là rất nhiều đại thương thờ phụng thần linh, cùng với các đời đại thương tiên vương bài vị. Cái khác trước tiên không nói, chỉ cần là phía trên này đại thương các đời tiên vương, liền đầy đủ có lý do để Ân Thọ quỳ lạy, nhi tử quỳ lão tử. Này không phải thiên kinh địa nghĩa sự sao? Chính là sau đó thế nhân tộc, bái cúi đầu này nhân tộc tiên hiển cũng là chuyện đương nhiên. Cho tới những ngày thần linh, phong thần đại kiếp bên trong, các ngươi đều không ra tay hỗ trợ, các ngươi còn không thấy ngại để ta quỳ lại sao? Ân Thọ không phải chân chính thương nhân. Đối với tế tự việc vốn là không có như thế thành khẩn. Ở Ân Thọ sinh hoạt vào lúc ấy, tín ngưỡng tiêu vong, thời đại mặt pháp. Mặc dù là đại gia cầu thần bái Phật, vậy cũng là tâm có sở cầu. Nói khó nghe điểm gọi là công danh lợi lộc. Nói dễ nghe một chút, cái này kêu là làm chủ nghĩa hiện thực. Nếu như ngươi vô cùng sát thực tin cung phụng thần Phật cho ngươi sở cầu sự, nửa điểm trợ giúp đều không có, ngươi còn có thể hoa tinh lực, dùng thời gian đi quỳ lại sao? Này không phải có tật xấu sao? Mà hiện tại, ở Ân Thọ biết phong thần quý tích bên trong, từ trước tới nay chưa từng gặp qua trước mắt những này tổ tiên thần linh xuất hiện, cứu lại đại thương vương triều khí vận. Vẫn đấu hừng hực chính là tam giáo đệ tử. Nhiều như vậy nhân tộc gặp xui xẻo, cũng không có dẫn ra phía trên này bất luận cái nào. Ân Thọ chân tâm thực lòng cảm thấy được, cùng với làm những này cũng không có cái gì chứng dụng sự, còn không bằng hảo hảo duy trì cuối cùng một điểm của tường, ta đường đường nhân hoàng. Đối với các ngươi những này thần linh quỳ lạy, các ngươi có thể chịu đựng lên mà. Nghĩ tới đây, Ân Thọ trực tiếp đưa tay ra, nắm lấy Tô Hộ tóc, nhẹ nhàng nhấc lên, liền đem Tô Hộ thủ cấp đặt ở cung phụng tế phẩm vị trí, sau đó liền trực tiếp bắt đầu đọc thuộc lòng bị kiền vì hắn chuẩn bị cầu khẩn văn. Rào. Đám người phía dưới bên trong rối loạn tương mừng. Tất cả mọi người kinh hãi vô cùng nhìn Ân Thọ, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Liền ngay cả đã hoàn toàn quy tâm bị kiền, lông mày cũng chíu rất cao, trong lòng âm thầm thở dài, đại vương đối với tế tự việc phản cảm dĩ nhiên đến đây. Nhưng là quốc chi đại sự ở Nhung Cung tế, đại vương như bây giờ làm, khó tránh khỏi gặp cho người khác công kích cơ a. Trên thực tế cũng xác thực như vậy. Liền ngay cả cuối cùng đánh bại đại thương cơ phát, hướng về thiên hạ tuyên cáo đế tân tội ác, điều thứ nhất chính là cái này. Liền bởi vì này đế tân hoang vu tế tự, chọc giận tổ tiên thần linh. Vì lẽ đó lên trời liền làm ta cơ phát đến kế thừa nhân tộc chính thống. Đương nhiên, này đều là nói một chút mà thôi. Con bà ngươi cơ phát cũng không suy nghĩ một chút. Ngươi đoạt được nhưng là đại thương thiên hạ, đoạn chính là người ta tế tự, cái kia đại thương tổ tiên đầu góc có bệnh gặp tán đồng ngươi. Chỉ có điều chính là danh chính ngôn thuận, thu được lòng người mà thôi. Trong đám người, gây rối vẫn đang tiếp tục. Mọi người không dám ở nơi này cái thời điểm lên tiếng phản đối cái gì, dù sao Tô Hộ chính là dẫm vào vết xe đổ. Thế nhưng bất mãn trong lòng nhưng là đang chậm chậm chống chất. Ân Thọ cũng không để ý vẫn như cũ bình chân như bại đọc cầu khẩn văn. Ta liền thời gian 28 năm, muốn các ngươi tâm phục khẩu phục làm gì? Đang lúc này, vẫn dường như điêu khắc bình thường, duy trì kỳ quái tư thế Thương Thanh Quân động. Con mắt chậm rãi chuyển động, hướng về Ân Thọ phương hướng nhìn lại. Theo con mắt chuyển động, linh vu thân thể những bộ vị khác cũng dường như tuyết tan bình thường, chậm rãi đều chuyển động, lại như là một khu nhà điêu khắc thức tỉnh. Cùng lúc đó, một luồng u hàn tâm ý từ trên thân linh vu tản ra, Linh Vũ con mắt biến hóa trắng đen rõ ràng, trong con ngươi tựa hồ có cái gì vật vô hình đang không ngừng ra bên ngoài bạo. Ân Thọ âm thanh nhất thời hơi ngưng lại, mắt lạnh nhìn trước mắt tất cả, nhân hoàng tử Lục mang đến cho hắn nhạy cảm giác, để hắn xác thực tin, trước mắt đã không phải Thương Thanh Quân. Lẽ nào là phía trên này cái nào tổ tiên thần linh bất mãn, cho nên trực tiếp thông qua Thương Thanh Quân thân thể giáng lâm. Ân Thọ trong lòng tuy rằng kỳ quái, thế nhưng cũng không có một chút nào khiếp đảm. Coi như là Tiên Vương Đế ất giáng lâm, hắn cũng không sợ. Quả nhân vương triều khí vận hộ thể, ngươi chính là giáng lâm thì lại làm sao? Chẳng lẽ còn dám ra tay với ta? Lúc này, Ân Thọ lạnh lạnh quay về trước mắt Thương Thanh Quân quát lên, ngươi đến cùng là ai? Giả thân giả quỷ, dám thủ đoạn như thế xuất hiện ở quả nhân trước mặt. Ân Thọ lời nói còn chưa nói hết, liền thấy này trước mắt Thương Thanh Quân nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo vô hình kết giới trong phút chốc xuất hiện, rơi vào tế đàn phía trước, đem Ân Thọ phía sau đám người cách trở. Ở đại thương đông đảo văn võ đại thần, chư hầu trong mắt, Ân Thọ vẫn như cũng là vững trái ghi nhớ cầu khẩn văn. Mà Ân Thọ nhưng nhìn thấy trước mắt Thương Thanh Quân vẻ mặt hơi động, trên mặt lộ ra nhàn nhạt kinh bị tâm ý, Ân Thọ, ngươi dám to gan ở tế tự thời gian đối với chúng ta bất kính, ngươi liền không sợ ta ra tay trừng phạt cho ngươi? Ân Thọ trong mắt chợt lóe sáng mà qua, trong lòng điên cuồng suy đoán giáng lâm tại trên người Thương Thanh Quân tồn tại thân phận, nhưng mặc kệ trước mắt chính là ai, đối với này uy hiếp, Ân Thọ lại đột nhiên nở nụ cười, ta không tin, nếu không ngươi ra tay thử xem. Chương 46, Huyền Minh Tổ Vu, Ân Thọ kinh hãi. Chương 46, Huyền Minh Tổ Vu, Ân Thọ kinh hãi. Thương Thanh Quân nghe vậy nhất thời sức sở, mũi hơi nhíu lại, trong mắt băng lạnh càng tăng lên. Thế nhưng chính như Ân Thọ nói như vậy, nàng vẫn đúng là không thể ra tay với Ân Thọ, khí vận hộ thể không phải là nói một chút mà thôi. Cho nên nàng mới lựa chọn lấy Thương Thanh Quân thân thể xuất hiện ở Ân Thọ trước mặt. Giờ khắc này giáng lâm chính là Huyền Minh Tổ Vu. Lần trước nàng cùng bên trong địa phủ Bình Tâm Nương Nương ra tay, ngăn trở Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với Văn Khúc Tinh Quân thần bị cướp giật sau khi, hai người liền trở lại bên trong địa phủ. Đối với cái này bị Bình Tâm Nương Nương xưng là biến số Ân Thọ, Huyền Minh từ đó liền có thêm vô cùng quan tâm. Lặng yên nhìn chiều ca bên trong biến hóa, ngươi cũng đã có thể xá phong Văn Khúc Tinh Quân, không được mau mau thừa thắng xông lên, chăm lo việc nước. Kết quả Ân Thọ ngược lại tốt, vẫn như cũng là cả ngày xa vào với tiểu sắc bên trong, hoa ở vương cung bên trong cùng vương hậu, các phi tử chơi đùa. Huyền Minh Tổ Vu thấy cảnh này, giận không nhịn nổi, hắn không thể lập tức lao ra địa phủ, đi đến Ân Thọ trước mặt, đem hắn nắm lên đến mạnh mẽ cho trên mấy cái đại bước đấu. Ngươi đến chi lăng lên a? Huyền Minh Tổ Vu giận đùng đùng chạy đến Lục Đạo Luân Hồi Điện. Lấy nàng Tổ Vu tính cách, thực sự là không nhìn nổi Ân Thọ loại này không cố gắng giáng dấp. Bình Tâm Nương Nương, ngươi cũng đã ngoại lệ vì là này Ân Thọ ra tay, không nghĩ đến hắn lại vẫn như vậy bùn nhau không dính lên tường được như thế. Bình Tâm Nương Nương nhưng khuôn mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, Huyền Minh, nên làm chúng ta đã làm, bây giờ Phong Thần Bảng mất Văn Khúc Tinh Quân thần bị, biến số đã sinh. Chúng ta chỉ cần lặng lặng chờ đợi liền có thể. Ngươi cần gì phải lo lắng như thế? Huyền Minh Tổ Vu nhưng căn bản bình tĩnh cũng được, đầy mặt nôn nóng. Ở Lục Đạo Luân Hồi Điện bên trong đi qua đi lại. Liên này Ân Thọ dáng dấp kia, coi như là biến số thì lại làm sao? Đến thời điểm Phong Thần đại thế vẫn như cũ, các minh trưởng mất tế tự, liền cũng không còn trở về cơ hội. Bình Tâm Nương Nương thấy thế khẽ lắc đầu. Nàng tọa trấn ở Lục Đạo Luân Hồi Điện, thu nhận vu tộc tàn dư tộc nhân, hay bởi vì luân hồi duyên cơ che chở đại thương các đời tiên vương. Lấy này trao đổi nhân tộc đối với ngã xuống các tổ vu tế tự, trước có thể đột nhiên ra tay, hay là bởi vì Bình Tâm Nương Nương nhận ra được số trời biến hóa, thừa cơ nhanh chóng ra tay. Có thể không có nghĩa là địa phủ thật có thể tứ không e rẻ can thiệp nhân gian. Bây giờ thiên đạo hưng thịnh, thiên đạo lực lượng xâm lấn, nàng còn muốn phân ra rất lớn tinh lực đi cùng thiên đạo chống lại. Hãy cùng hai người chơi cờ như thế, ngươi có thể thừa dịp đối thủ không chú ý, đột phát biến cố hạ xuống ám tử. Thế nhưng ngươi có thể mỗi một bước đều quấy rầy bắn cờ. Này không phải rối loạn quy củ mà. Quy củ một loạn, đối phương thì có trực tiếp hất bàn khả năng. Nghĩ tới đây, Bình Tâm Nương Nương lại lần nữa lối ra, mở miệng động viên Huyền Minh Tổ Vu, nói, ngươi đừng muốn sốt ruột, mà nhìn lại một chút. Nếu là thật tùy tiện ra tay, đem vu tộc cuối cùng một cái cơ sở bao hàm đều hao tổn hầu như không còn, đó mới là thật sự giữa điểm cơ gặp đều không có. Nghe được Bình Tâm Nương Nương nói như vậy, Huyền Minh Tổ Vu cũng chỉ có thể kiềm chế lại từ từ lòng nóng nảy tình. Lại qua mấy ngày, Huyền Minh Tổ Vu lại lần nữa vọt tới Lục Đạo Luân Hồi Điện, khiếp sợ vô cùng quay về Bình Tâm Nương Nương nói, này Ân Thọ làm cái gì? Dĩ nhiên để Văn Trọng đột phá đại La Kim Tiên cảnh giới, khí tượng đột nhiên cải. Huyền Minh Tổ Vu tự nhiên là không biết trong đó chi tiết nhỏ, nhưng nhìn đến đại thương khí vận phong trào, lại lần nữa bình tĩnh lại, nhưng cũng bị việc này kinh động. Bình Tâm Nương Nương lúc này mới cười nói, nhân hoàng ngoại trừ phong thần xá mệnh uy năng ở ngoài, vốn là có chúc phúc chấn vận khả năng. Nói vậy là này Ân Thọ thức tỉnh, lúc này mới làm cái gì để Văn Trọng vận mệnh thay đổi? Huyền Minh Tổ Vu vẫn như cũng là không tin tưởng. Muốn thực sự là hoàn toàn thức tỉnh nhân hoàng uy năng, này Ân Thọ còn có thể tiếp tục như vậy hoàng vu triều chính. Này nhân tộc trong lịch sử, người nào chân chính thức tỉnh nhân hoàng uy năng không phải cần cù nỗ lực, chăm lo biển nước. A, Bình Tâm Nương Nương ngươi là không biết, này Ân Thọ lại muốn hạ chỉ nạp phi đây. Lần này, Huyền Minh Tổ Vu trong lòng quyết định, bất luận làm sao cũng phải đi thấy một hồi này Ân Thọ, ngay mặt nhìn này Ân Thọ đến cùng là chuyện ra sao. Thấy Bình Tâm Nương Nương mặt có sầu lo vẻ, Huyền Minh Tổ Vu quả đoán nói rằng, yên tâm, ta tuyệt đối không ra tay can thiệp, sẽ không cho bọn họ tìm tới cơ hội. Hơn nữa ta đã nghĩ kỹ, liên thừa dịp đại thương tăng lâm chi tế thời điểm, bám thân đi đến. Triều ca vốn là vương triều khí vận nồng nặc khu vực, hơn nữa lúc này kiếp khí dày đặc, tế tự thời gian hương hỏa bình phong, muốn là sẽ không có người nhận biết. lúc này Huyền Minh Tổ Vu giáng lâm tại trên người Thương Thanh Quân. Nghe được Ân Thọ lời nói, nguyên bản liền đối với cái này lười biếng ra hỏa trong lòng khó chịu, lúc này nghe được Ân Thọ lời nói càng là lửa giận trong lòng. Ta này tính khí hung bạo, Huyền Minh Tổ Vu nhưng là một lời không hợp liền mở làm việc tính tình. Nhất thời liền muốn cùng Ân Thọ hảo hảo trao đổi một chút, cho hắn biết cái gì gọi là tôn trọng. Thế nhưng Thương Thanh Quân trắng non nắm đấm nắm chặt lại tùng. Nhiều lần sau khi, Huyền Minh Tổ Vu mới lạnh lùng nói, cái tên nhà ngươi đúng là ngu cuồng. Ân Thọ khẽ mỉm cười, quay đầu hướng về phía sau nhìn lại, chỉ thấy được nhàn nhạt bình phong che đậy tại triều thần cùng trong tế đàn. Trong lòng đăm chiêu, quay đầu lại cười nói, ta vì đương đại nhân hoàng, gánh chịu ngàn tỷ nhân tộc nhân quả, tâm niệm, cái nào thần linh dám chịu đựng ta cúi đầu? Nếu quyết định cường ngạnh hơn trang bước xuống, vậy thì biểu hiện càng nếm dịu một điểm. Hơn nữa, Ân Thọ này không phải là ngông cuồng, mà là tâm không e dè, ngược lại đều muốn phong thần. Ta còn sợ ngươi làm chi? Chờ sau này ta lên phong thần bảng, chúng ta liền không phải một cái hệ thống, coi như ngươi là từ địa phủ nô ra tổ tiên thần linh, vậy cũng không quản được ta chứ. Làm nam nhân mất đi uy hiếp, chính là vô địch. Ân Thọ nghĩ tới đây, trong lòng sức lực thì càng đủ, không khỏi hơi ngẩng đầu đỡ ngực. Huyền Minh Tổ Vu hừ nhẹ một tiếng, đối với này không tỏ rõ ý kiến, chỉ là thản nhiên nói, ta chính là Huyền Minh. Sau một khắc, Ân Thọ vẻ mặt đột nhiên biến, trong lòng lời nói bật thốt lên, a, Huyền Minh Tổ Vu không phải đã sớm chết ở Vu Yêu Đại Kiếp nạn sao? Ta không, còn lại một cái tin vẫn không có nói ra. Liên nhìn thấy Thương Thanh Quân trợn mắt trừng trừng, trong mắt ý lạnh trực tiếp để Ân Thọ chu vi đều cảm giác nhiệt độ cấp tốc giảm xuống rất nhiều. Ngươi xem ra đúng là biết rất nhiều chuyện a, Huyền Minh Tổ Vu lạnh lùng nói. Nếu không là bị vướng bởi cùng Bình Tâm Nương Nương ước định, Huyền Minh thật sự hận không thể hiện tại liền ra tay hảo hảo giáo huấn một hồi tiểu tử này. Cũng làm cho ngươi biết ta Huyền Minh đến cùng chết hay chưa? Không phải là nhân quả, không phải là khí vận phản phệ sao? Chúng ta Tổ Vu sợ cái này. Ân Thọ bị ánh mắt này nhìn chằm chằm, trong lòng hồi hộp nhảy một cái. Nguyên bản trong lòng sức lực đầy đủ, dĩ nhiên như là lập tức thiếu rất nhiều, trên mặt kinh ngạc vẻ mặt nhất thời cũng chuyển biến thành đầy mặt mang cười. Ha ha, quả nhân nhất thời nói lỡ. Chúc mừng a, chúc mừng, đây chính là chuyện tốt. Ân Thọ lời nói ở Huyền Minh Tổ Vu nhìn chăm chú trong ánh mắt, chậm rãi thấp xuống. Chỉ thấy Huyền Minh Tổ Vu như là căn bản không nghe thấy hắn nói cái gì. Ánh mắt ngưng tụ tại trên người Ân Thọ qua lại xem kỹ, ngay ở Ân Thọ muốn mở miệng, hỏi một câu Huyền Minh Tổ Vu, ngươi tới gặp quả nhân, đến cùng có chuyện gì? Huyền Minh Tổ Vu lại đột nhiên bất thình lình mở miệng, linh hồn của ngươi có vấn đề. Ân Thọ kinh hãi. Trong nháy mắt cả người lông tơ đều muốn dựng thẳng lên đến. Chương 47, sợ bóng sợ gió một hồi, thái độ chuyển biến chương 47, sợ bóng sợ gió một hồi, thái độ chuyển biến thời khắc này. Ân Thọ trong lòng dường như nhấc lên sóng to gió lớn. Lẽ nào nàng nhìn ra lai lịch của ta? Không phải nói tốt, nhân hoàng khí vẫn có thể che đậy tra xét sao? Làm sao chả bị này Huyền Minh Tổ Vu nhìn ra rồi? Ân Thọ trong lòng bách niệm ngàn nghĩ. Đây chính là hắn đi đến phong thần thế giới sau khi, bí mật lớn nhất. Thậm chí vào đúng lúc này, Ân Thọ sát ý trong lòng đều lóe lên một cái rồi biến mất, muốn chém giết trước mắt Huyền Minh Tổ Vu, đem bí mật này triệt để vùi lấp. Thế nhưng chỉ là nghĩ như vậy, Ân Thọ liền lập tức từ bỏ. Vẫn là đừng nghĩ ra tay rồi, sợ là còn không có động thủ liền muốn bị Huyền Minh Tổ Vu treo lên đánh. Ân Thọ này một thân uy vũ hùng tráng, trời sinh thần lực, nhưng cũng chỉ là ở trong phàm nhân có thể xương tụng là lợi hại. Làm sao cùng Huyền Minh Tổ Vu lẫn nhau so sánh? Coi như là ở 12 tổ vu bên trong, Huyền Minh Tổ Vu đều là thực lực xếp hạng ở trước. Ân Thọ trên người lóe lên một cái rồi biến mất sát ý bị Huyền Minh Tổ Vu nhận biết. Thế nhưng nàng cũng không hề để ý. Đối với nàng mà nói, trước mắt Ân Thọ cũng không có uy hiếp gì. Nàng thậm chí cảm thấy đến buồn cười. Nhân gian đế vương làm lâu, liền không biết trời cao đất rộng, vẫn đúng là cho rằng tất cả mọi người đều mặc hắn quyền sinh quyền sát trong tay. A. Huyền Minh Tổ Vu chỉ là như thế xem thường nghĩ, sau đó liền tiếp tục thản nhiên nói, trước ngươi có phải là bị người nào làm bị thương? Bây giờ lại thần không cùng thân hợp, có điều sau một khắc, Huyền Minh Tổ Vu cũng trong lòng kỳ quái, lấy Ân Thọ thân phận, còn có cái kia không sợ chết dám ra tay với hắn. Lúc này Huyền Minh Tổ Vu ngay mặt, ngưng thần nhìn kỹ mới phát hiện Ân Thọ dị dạng. Ân Thọ lực lượng thần hồn cực kỳ mạnh mẽ, càng là có nhàn nhạt hào quang màu tử kim soi sáng, vì đó bình phong. Có thể để Huyền Minh Tổ Vu kỳ quái chính là, mạnh mẽ như vậy linh hồn, dĩ nhiên cùng thân thể trong lúc đó có ngăn cách cảm giác, cho tới linh hồn khí tức đều tràn ra một chút. Điểm này dị dạng, trước Văn Thái Sư, thậm chí là Kim Linh Thánh Mẫu đều không có phát giác. Thế nhưng Huyền Minh Tổ Vu là cái gì người? Vu tộc ngoại trừ thân thể mạnh mẽ ở ngoài, am hiểu nhất kỳ thực chính là linh hồn chi đạo, đặc biệt là ở lục đạo luân hồi đợi lâu như vậy sau khi. Bên trong hồng hoang, mọi người đều biết Vu tộc không cách nào tu luyện ra nguyên thần. Có thể không có nghĩa là Vu tộc không có linh hồn. Vạn sự văn vật đều có nó linh. Huống chi là trời sinh lực lượng pháp tắc Vu tộc đây. Chỉ có điều Vu tộc thân thể mạnh mẽ quá đáng, sức mạnh huyết thống dày nặng, lấy bên trong đất trời sát khí tu hành, cho tới linh hồn cùng thân thể lực lượng chăm chú kết hợp, bền chắc như thép. Huyền môn sở tu nguyên thần, nhưng là lấy linh khí trong trời đất, nhẹ nhàng lực lượng ngưng tụ, có thể thoát ly thân thể, nào dù thiên địa. Liên Vu tộc tình hình này, linh hồn hoàn toàn hòa vào thân thể, như thế nào khả năng tu luyện ra nguyên thần? Cái này cũng là vì sao Vu tộc ngã xuống sau khi, liền trực tiếp thân tử đạo tiêu, mà không phải hướng về những người khác như thế, có thể thần hồn thoát ra, chuyển thế sống lại. Có điều, chỉ cần Vu tộc mưu tính thuận lợi, 12 tổ Vu nhưng có trở về cơ hội. Vu Yêu đại chiến sau khi, các tổ Vu ngoại trừ hậu thổ tổ Vu hóa thân làm Bình Tâm Nương Nương, Huyền Minh tổ Vu bị nàng cứu bên ngoài, tất cả đều bỏ mình, thân thể cũng hóa thành hồng hoang thiên địa một phần. bọn họ gánh chịu lực lượng pháp tắc cũng đều quy về thiên địa. Thế nhưng có tọa chấn lục đạo luân hồi bình tâm nương nương ở, vu tộc vẫn như cũng là nghĩ đến một cái gọi lại chết đi tổ vu biện pháp, lấy nhân tộc lực lượng tín ngưỡng tế tự hương hỏa. Ở hồng hoang thiên địa thu thập các tổ vu giải rác cấn ký, chỉ cần thời cơ thành thục liền có thể đem bọn họ từ thời gian trong lòng sông dài triệu hoán mà ra. Cái này cũng là vì sao huyền minh tổ vu không kiềm chế nổi nguyên nhân. Ân thọ nghe được huyền minh tổ vu lời nói, trong lòng cao cao kéo lên tảng đá lớn ầm ầm rơi xuống đất, âm thầm thở nhẹ một hơi, nguyên lai nàng nói chính là ý này. Hù chết ta, ta còn tưởng rằng chính mình bí mật lớn nhất đều phải bị nhìn đấu. Ân thọ thoáng bình tĩnh một phen nỗi lòng của chính mình sau khi suy nghĩ một chút, liền trực tiếp đem nữ hoa trong miếu sự tình nói đơn giản một hồi. Trước đây ở nữ hoa trong miếu dâng hương thời điểm, có người trong bóng tối ra tay với ta, ta càng là mơ mơ màng màng viết xuống khinh nhờn nữ hoa nương nương thơ. Huyền minh tổ vu nghe vậy, một bộ đúng như dự đoán dáng vẻ, sau đó khẽ cau mày nói rằng, lấy ngươi thân phận, dĩ nhiên có người ra tay với ngươi. Hiện tại trong thiên địa vẫn còn có so với chúng ta vu tộc lỗ mãng người. Lập tức huyền minh tổ vu trên mặt lại lộ ra khinh bỉ vẻ mặt. Nữ hoa cũng thật là có thể, nhân hoàng ở nàng miếu thờ bên trong, che chở bên dưới lại vẫn có thể bị người âm thầm ra tay. A, ân thọ có chút không nói gì nhìn trước mắt huyền minh tổ vu. Hắn phát hiện một cái rất thú vị sự tình. Này huyền minh tổ vu từ giáng lâm đến hiện tại, trên mặt biểu hiện ngoại trừ băng lạnh, nhiều nhất xuất hiện chính là xem thường. Xem thường ta ân thọ cũng là thôi. Không nghĩ đến ngươi liền nữ hoa nương nương đều xem thường, người ta tốt xấu là thiên đạo thánh nhân a. Chính ngươi hiện tại còn bị bức trốn đến lục đạo luân hồi đây. Quả nhiên là tổ vu a. Ân thọ trong lòng than thở. Lúc này huyền minh tổ vu lại nói, nên chính là này chủ đề, mãn hồng hoang thiên địa cũng không có ai xem hắn như vậy không biết xấu hổ ra. Huyền minh tổ vu kết hợp trước cha xét đến động tĩnh, đã đem mục tiêu triệt để khóa chặt đến chuẩn đề thánh nhân trên người. Lúc trước nữ hoa nhưng là cùng chuẩn đề một phen đại chiến, tuy rằng ân thọ đối với này cũng không biết chuyện, thế nhưng toàn bộ hồng hoang thiên địa cái nào đại thần thông giả không bị trận đại chiến này kinh động. Lúc đó huyền minh tổ vu còn ở kinh ngạc, nữ hoa làm sao đột nhiên cùng chuẩn đề động thủ lên. Bây giờ nhìn mấu chốt chính là ở đây. Huyền minh tổ vu trong lòng càng xem thường, cũng đã bị người bắt nạt đến cùng tới, không nghĩ đến này nữ hoa dĩ nhiên chỉ là cùng chuẩn đề đánh một trận thì thôi. Nếu như đặt ta vu tộc 12 tổ vu ở lúc, cần phải xốc hắn tu di sơn không được. Huyền minh tổ vu thầm nghĩ, sau đó càng là lẩm bẩm nói ra thanh, này chuẩn đề quả thực vô liêm sỉ. Một mặt muốn chia sẻ địa phủ, một mặt lại vẫn dám ra tay với nhân hoàng. Thử. Huyền minh tổ vu lời này, lại lần nữa mang theo đối với chuẩn đề thánh nhân xem thường. Đồng thời cũng là có phẫn nộ ở trong lòng chậm rãi tích lũy. Ở huyền minh tổ vu trong lòng xem ra, hiện tại đại thương nhưng là chúng ta vu tộc, chúng ta địa phủ cháo. Dám đánh ta nhà ba. Quả thực muốn chết. Nếu không phải là bởi vì chúng ta vu tộc thực lực bây giờ suy nhược. Nghĩ tới đây, huyền minh tổ vu lại lần nữa dương mắt nhìn về phía ân thọ, thản nhiên nói, theo ta thấy, ngươi chính là trước bị này chuẩn đề ám hại. Tuy rằng có khí vận hộ thể, thế nhưng là dẫn đến linh lục có phần cách tư thế, lực lượng linh hồn tiết ra ngoài. Ân thọ trong mắt thần quang lóe lên. Trong lòng nhưng là có mặt khác một ý nghĩ, xem ra, ta coi chính mình linh hồn cùng đế tân thân thể hoàn toàn kết hợp. Cũng không có a. Hoặc là nói, cũng không có đạt đến hòa hợp như ý mức độ. Lẽ nào đây chính là ta không có cách nào triệt để khống chế nhân hoàng tử lục uy năng duyên cớ? Trong lòng khẽ động, ân thọ nhất thời đổi cười tươi như hoa. Nhìn huyền minh tổ vu, cười ha hả nói, tổ vu đại nhân dĩ nhiên có thể nhìn ra vấn đề này, vậy khẳng định có biện pháp giải quyết chứ. Không biết đạo tổ vu đại nhân có bằng lòng hay không ra tay giúp đỡ. Nhìn ân thọ đột nhiên biến hóa vẻ mặt. Cùng với ở huyền minh tổ vu nghe có chút du mị lời nói, nàng không nhịn được cau mày, trên mặt lộ ra ghét bỏ vẻ mặt. Trước ân thọ vô cùng không cung kính, hơn nữa còn khiêu khích tự nói ta không tin. Hiện tại lại lập tức trở nên khách khí như vậy. Huyền minh tổ vu trong lòng nhẹ a một tiếng, càng là nói ra một câu để ân thọ trong lòng kinh ngạc, nhưng lại có chút mặt đỏ lời nói, à, ta vẫn là yêu thích trước ngươi kiêu căng khó thuần dáng vẻ. Chương 48, huyền minh truyền pháp, cựu chuyển nguyên công. Chương 48, huyền minh truyền pháp, cựu chuyển nguyên công. Ân thọ sững sờ, trên mặt thoáng màu đỏ. Thế nhưng cũng không tức giận. Ngươi nhường ta kiêu căng khó thuần, ta liền kiêu căng khó thuần. Vậy ta đường đường nhân hoàng mặt mũi để vào đâu? Ta lại không. Ân thọ vẫn như cũng là cười tươi như hoa, cười hì hì quay về huyền minh tổ vu nói rằng, tổ vu đại nhân nói giỡn. Ta đại thương đối với tổ tiên thần linh tế tự đã lâu, hương hỏa ngày càng hưng thịnh, ta làm sao sẽ đối với tổ vu đại nhân bất kính đây? Theo ân thọ, hiện tại cùng huyền minh tổ vu nói một chút lời êm, thậm chí là cúi đầu đều không mất mặt gì. Có câu nói có sữa chính là nương, ai còn không phải cái chủ nghĩa hiện thực người đây? Trước mắt huyền minh tổ vu có thể giải quyết linh hồn hắn cùng thân thể dung hợp vấn đề, ân thọ đồng ý cúi đầu. Nếu như địa phủ có thể ra tay, giúp hắn tại phong thần đại kiếp bên trong trở mình, cái kia đừng nói cúi đầu. Sau đó đại thương tế tự, hậu thổ nương nương cùng huyền minh tổ vu mãi mãi cũng ở xê vị. Ta ân thọ cũng có thể là có vu tộc huyết thống. Huyền minh nhìn ân thọ dáng vẻ ấy, thoáng kinh ngạc một hồi, lập tức rơi vào ngắn ngủi trầm tư. Qua một lúc, có chút cười khổ ý vị nói rằng, không biết xấu hổ ra mặt trên, ngươi đúng là có chuẩn đề tên kia mấy phần công lực. Ân thọ trong lúc nhất thời càng là phân không thanh huyền minh là đang khen hắn, vẫn là đang mắng hắn. Trên thực tế huyền minh tổ vu cũng thật là đang khen hắn, vừa mới ân thọ gắng chịu đục răng dấp, làm cho nàng nhớ tới trước bình tâm nương nương cùng nàng nói tới một đoạn văn, chúng ta vu tộc bại liền thua ở quá mức cương trực, chút nào chịu không nổi nửa điểm văn ước. Trái lại nhân tộc phục hy, thần nông thị mọi người, người nào không phải có thể chịu đục phụ trọng. Bọn họ chưa thành đạo lúc, huyền môn tiểu bối cũng dám chạy đi nhân tộc làm đế sư, thu được đế sư công đức. Thần nông thị tiểu nữ càng là đều bị mưu hại. Nhưng là các nàng như vậy, nhưng mang theo nhân tộc hướng đi hương thịnh. Bình Tâm Nương Nương bản ý là giáo dục Huyền Minh tổ vu. Bây giờ vu tộc cũng đã chút thực lực này, ngươi có thể ngàn vạn thu lại tính tình, không muốn lại mãng. Thân là bộ tộc thủ lĩnh, gánh vác chủng tộc hương suy, ngoại trừ có quyết đoán thô bạo, càng là phải có mềm mại tư thái. Huyền Minh tổ vu nghĩ tới đây một màn sau khi, nguyên bản đối với Ân Thọ rất nhiều cái nhìn, cũng đang lặng lẽ thay đổi. Lẽ nào cái tên này vẫn là ở ngụy trang chính mình? Huyền Minh tổ vu thầm nghĩ. Lập tức, Huyền Minh tổ vu thu thập tâm tình, nghiêm nghị quay về Ân Thọ nói, ngươi tình huống này kỳ thực rất đơn giản, không nằm ngoài là gặp ngoại lực xung kích, cho tới thần hồn lệnh vị trí. Hơn nữa nhân hoàng thần, thần hồn tiên thiên cường hãn vô cùng, bộ này thân thể vốn là nỗ lực gánh chịu. Ngươi chỉ cần hồn thể song tu, thân thể cùng lực lượng linh hồn cùng tăng lên, liền có thể chậm rãi thay đổi tình huống như thế. Ân Thọ sau khi nghe xong, nụ cười trong nháy mắt biến khổ. Song tu ta ngược lại thật ra rất ám hiểu, nhưng là ngươi nói tu hành, còn muốn hồn thể song tu, cộng đồng tiến bộ ta liền hoàn toàn không có cách nào a. Lúc này trực tiếp cười khổ nói, tổ vu đại nhân, ngươi chẳng lẽ không biết ta thân là nhân hoàng, không thể tu hành? Đây chính là thiết luật. Huyền Minh tổ vu nhưng là hừ nhẹ một tiếng, lại là một mặt xem thường vẻ mặt, nhân hoàng không thể tu hành. Thiết luật. Ha ha. Ân Thọ nhìn Huyền Minh tổ vu như vậy, trong mắt tinh quang lóe lên, trong lòng kinh hỉ, ồ, nhìn răng rớp. Huyền Minh tổ vu có thể để ta phá tan nhân hoàng không thể tu hành cản trở, bước lên con đường tu hành. Lúc này, Ân Thọ nhìn về phía Huyền Minh tổ vu con mắt đứa ra quang, hắn không thể vọt thẳng đi đến, ôm lấy thật chặt Huyền Minh tổ vu bắt đuổi. Nếu như có thể, ai còn không muốn tập các loại sức mạnh to lớn cùng kiêm, ở phong thần thế giới quá độ thần uy đây. Ân Thọ trung quy là không dám xông lên, hắn sợ Huyền Minh tổ vu gặp ghét bỏ, một cước cho hắn đá văng ra. Chỉ có thể không thể chờ đợi được nữa hỏi, tổ vu đại nhân có biện pháp để ta tu hành? Huyền Minh tổ vu cũng không trả lời vấn đề này, một mặt chẳng biết có được không vẻ mặt, ngược lại là hỏi Ân Thọ đến, ngươi cũng biết nhân hoàng vì sao không thể tu hành? Liên quan với điểm này, trước Văn Thái Sư đã cùng Ân Thọ từng giải thích, không nằm ngoài chính là nhân hoàng vị trí này quá là quan trọng, chính là toàn bộ nhân tộc nhân quả trung tâm, tiếp nhận ngàn tỷ nhân tộc tâm niệm, nghiệp lực. Nói cách khác, hắn thân thể này căn bản cùng nhẹ nhàng thiên địa linh khí không hợp. Đem Văn Thái Sư lời giải thích, đơn giản thuật lại một lần cho Huyền Minh tổ vu sau khi, liền nhìn thấy Huyền Minh tổ vu khẽ gật đầu. Ngươi nói đúng là cũng không sai. Sau đó Huyền Minh tổ vu lại hỏi Ân Thọ, vậy ngươi cũng biết ta vu tộc là làm sao tu hành? Ân Thọ nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Vu tộc tu hành, có từng gặp kiêng kỵ những này nhân quả, những tạp niệm này. Bọn họ vốn là lấy trong thiên địa trùng chọc sát khí tu hành, nhân hoàng trên người nhân quả nghiệp lực đối với bọn họ tới nói căn bản không đáng kể. Không thể đi huyền môn tu tiên chi đạo, đi một hồi vu tộc luyện thể chi đạo, thân thể thành thánh thật giống cũng không sai. Ân Thọ trong lòng đắc ý nghĩ, lập tức liền vội vàng đối với Huyền Minh tổ vu nói, kính xin tổ vu đại nhân dạy ta. Huyền Minh tổ vu bình tĩnh nhìn Ân Thọ, trong lòng tinh thần bất định. Thời khắc này nàng cũng có chút do dự. Vốn là nàng nói với Bình Tâm Nương Nương khỏe mạnh, chỉ là đến chiều ca nhìn một lần Ân Thọ, nhìn một chút cái này cái gọi là biến số, kiên quyết không ra tay. Nhưng là trước mắt, hiển nhiên là có chút vi phạm trước nói tới. Ta chỉ là truyền công pháp, vừa không có làm cái gì cái khác, đây không tính là ra tay đi. Này chính nhân Thọ có thể luyện thành ra sao, liên quan gì tới ta? Huyền Minh tổ vu ở trong lòng mạnh mẽ an ủi mình. Chỉ chốc lát sau, Huyền Minh tổ vu quay về Ân Thọ thản nhiên nói, ta vu tộc có một pháp môn, gọi là Cửu Chuyển Nguyên Công. Ân Thọ nghe vậy lập tức kích động lên. Công pháp này hắn nhưng là sớm đã có nghe thấy, nghe đồn chính là bản cổ đại thần công pháp tu hành. Bản cổ đại thần sau khi ngã xuống, lưu lại công pháp này, chỉ là bởi vì hắn tự thân phương pháp tu hành quá mức cường hãn, lại dị thường gian nan, vì lẽ đó công pháp chia làm hai phần, phân biệt bị các tổ vu cùng tam thanh kế thừa. Các tổ vu dựa theo chính mình lý giải, sửa chữa thành Cửu Chuyển Nguyên Công, trọng điểm thân thể lực lượng tu hành, mà tam thanh thì lại tìm hiểu ra một bộ Bát Cửu Huyền Công, chính là Nhật Hậu Thiên Đình Chiến Thần Dương Tiễn Sở tu hành công pháp. Này hai môn công pháp tuy rằng không kịp ban đầu uy năng, thế nhưng cũng cực kỳ mạnh mẽ. Có người nói, nếu như có thể công thành Cửu Chuyển, liền trực tiếp có thể thân thể thành thánh. Ân Thọ lúc này chỉ cảm thấy lớn lao kinh hỉ từ trên trời hạ xuống lạc, không nghĩ đến vẫn còn có chuyện tốt như vậy. Không chỉ giải quyết mình không thể tu hành vấn đề, có thể được như vậy hàng đầu công pháp. Ha ha ha. Ân Thọ nhất thời nhạc đều bật cười. Chỉ cần mình có thể tu hành, không nói là thay đổi phong thần đại thế đi, coi như là thật sự ngày sau vẫn như cũ trên phong thần bảng, vậy cũng cao thấp hơn cái thân thể phong thần không phải. Muốn thực sự là cuối cùng như vậy, chính mình chỉ cần tại trên thiên hỷ tinh cầu lên chậm rãi tu luyện, chậm rãi phát triển, đều là gặp có tìm về bãi cơ hội. Lúc này quay về Huyền Minh tổ vu nói, kính xin tổ vu đại nhân dạy ta. Ta Ân Thọ ngày sau ắt sẽ có thâm tạng, ngoại trừ hàng năm tế tự không ngừng. Tổ vu đại nhân nếu là có yêu cầu gì cứ việc nói. Nhìn một cái tổ vu đại nhân Ân Thọ, Huyền Minh tổ vu cười khẽ, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Ân Thọ con mắt, trong miệng ngữ khí nhưng đầy hứng thú, nhẹ giọng nói, ta có yêu cầu gì tạm thời không đề cập tới. Có một chút ta nhưng phải đề cập với ngươi trước nói tốt, nay Cửu Chuyển Nguyên Công tu hành sau khi, thần hồn cùng thân thể chặt chẽ không thể tách rời. Nếu là bỏ mình, liền thật sự chết rồi, cũng không có ngươi trên phong thần bảng cơ hội. Nếu như là như vậy, ngươi còn muốn học sao? Chương 49, cuối cùng lựa chọn, nhận lấy công pháp chương 49, cuối cùng lựa chọn, nhận lấy công pháp Ân Thọ nghe vậy, trong lòng cả kinh. Nay Cửu Chuyển Nguyên Công còn có như vậy tác dụng phụ. Cái kia nếu như dựa theo phong thần cuối cùng kết cục, chính mình chẳng phải là liền phong thần bảng lên một lượt không được. Nguyên bản phong thần đại thế bên trong, Ở cơ phát công phá triều ca thời gian, Đế Tân trực tiếp ở lộc trên đài tự thiêu mà chết, bảo lưu thân là nhân hoàng cuối cùng tôn nghiêm. Có thể nếu như dựa theo như thế làm, Ân Thọ liền thật sự tan xương nát thịt, hóa thành khói xanh. Trên phong thần bảng đó là không hy vọng. Vậy tự ta túng một điểm, đến vào lúc ấy không tự thiêu không là tốt rồi. Ân Thọ trong lòng đống nhiên bốc lên ý nghĩ này, thế nhưng rất nhanh liền bị chính hắn tiêu diệt. Vừa đến như vậy cũng quá mức mất mặt, còn nữa nói thành tựu kẻ phản loạn cơ phát, làm sao có khả năng còn giữ Ân Thọ trên đời? Tìm phiên phái cho mình sao? Con đường này hiển nhiên cũng được không thông. Đống nhiên Ân Thọ lại nghĩ đến mặt khác một điểm, ở nhân tộc cùng vu tộc dung hợp sau khi, rất nhiều nhân vu huyết, bọn họ đều có thể tập hai tộc trưởng, vừa có thể thân thể cường hãn, lại không làm lỡ tu luyện ra nguyên thần. Làm sao đến ta chỗ này liền không giống nhau? Này Huyền Minh tổ vu sẽ không phải là thử thách ta đi, muốn nhìn một chút quyết tâm của ta. Nghĩ tới đây, Ân Thọ ngẩng đầu lên nhìn Huyền Minh tổ vu. Không chờ hắn nói chuyện, Huyền Minh tổ vu lại như là nhìn thấu Ân Thọ suy nghĩ trong lòng bình thường, khẽ cười nói, ngươi cùng bọn họ có thể không giống nhau. Ngươi chính là nhân hoàng a. Ân Thọ trong lòng không nhịn được tuôn ra một câu chửi bậy, trong lúc nhất thời rơi vào lưỡng nan lựa chọn bên trong. Khẽ cau mày, Ân Thọ cúi đầu âm thầm trầm ngâm. Huyền Minh tổ vu cũng không có thúc giục, liền như thế đầy hứng thú đánh giá trước mắt Ân Thọ. Nàng cũng muốn biết, Ân Thọ cuối cùng lựa chọn là cái gì? Là duy trì hiện trạng, sống tạm ở phong thần đại kiếp bên trong, cuối cùng đến một cái nho nhỏ thần vị, vẫn là lấy tự thân hết thảy tất cả, đi liều một cái tiền đồ chưa biết biến số. Nếu như là người trước, Huyền Minh tổ vu cảm giác mình hoàn toàn không cần lại xuất hiện, liền đàng hoàng ở bên trong địa phủ ngủ đông, chờ đợi cái kế tiếp có thể thay đổi thời cơ xuất hiện. Sau nửa ngày, Ân Thọ ngẩng đầu lên, trong mắt càng là có nhàn nhạt tơ máu, trên mặt nhưng mang theo tầm tầm cười khổ. Huyền Minh tổ vu đây là đang khảo nghiệm ta a. Lúc này Ân Thọ không còn loại kia để Huyền Minh tổ vu không thích định hót tâm ý, tuy là cười khổ trong giọng nói nhưng có khiến người ta không thể nghi ngờ kiên định tâm ý, chỉ thấy Ân Thọ ánh mắt có chút tự do, như là ở dư vị bình thường. Ân Thọ thản nhiên nói, ta nguyên bản chỉ là rất bình thường một cái, không nghĩ đến nhưng gặp may đúng dịp thức tỉnh nhân hoàng nghiệp bị, lại biết được này phong thần đại kiếp bí mật. Đối với ta mà nói, thân là nhân gian đế vương đã là lớn lao kỳ ngộ. Ta nguyên bản còn muốn coi như là cuối cùng chạy không thoát hướng về phong thần bảng trên vừa đi, có thể hưởng thụ nhân gian phồn hoa, tiểu sắc tài vận cũng không hưởng công như vậy đi một lần. Nhưng là hiện tại Huyền Minh tổ vu đem cơ hội đặt tại trước mặt ta, trong lòng không cam lòng lại xông ra. Ai không muốn phong công vĩ nghiệp, trấn áp đương đại, tuyệt sắc giai nhân chỉ nên nghĩ là không ngừng chiến đấu trên đường tô điểm, mà không phải chủ yếu. Ân Thọ lời nói này nói giống thật mà là giả. Huyền Minh tổ vu tuy là có một tí kẹo như thế không rõ, thế nhưng cái kia đều không trọng yếu. Nàng đã rõ ràng Ân Thọ quyết tâm, mà Ân Thọ cũng ở sáng tỏ tâm ý của chính mình sau khi, cả người khí thế biến đổi, càng là có loại nguy nga cảm giác. Đây chỉ là ngoại tại biến hóa. Ở tại đầu góc nơi sâu xa, nhân hoàng tử lục mở ra không gian kỳ dị bên trong. Theo Ân Thọ lần này hùng tâm tráng trí bình thường tiên ôn, càng như là có vô hình sức mạnh từ trong hư vô sinh ra, hướng về Ân Thọ linh hồn dung hợp mà đi. Ân Thọ trong nháy mắt liền rõ ràng, đây là Đế Tân lưu lại lực lượng linh hồn. Không khỏi ở trong lòng cười khổ, quả nhiên là như vậy. Ta như vậy nằm phẳng, không cố gắng, chờ đợi phong thần đại kết cục tâm thái, làm sao có khả năng được nhân hoàng tử lục cùng với Đế Tân lưu lại sức mạnh hoàn toàn tán thành. Giờ khắc này ở Huyền Minh tổ vu dưới ảnh hưởng, Ân Thọ trong lòng không cam lòng bị bốc lên, không ở che giấu. Trong giây lát này, Ân Thọ càng là có loại tâm cảnh trong suốt cảm giác. Cùng lúc đó, hắn cũng nhận ra được mình cùng thân thể này trong lúc đó xa cách cảm giác. Thế nhưng lúc này nhân hoàng tử lục không ngừng hấp thu những sức mạnh này. Hào quang màu tử kim chiếu rọi xuống, Ân Thọ tựa hồ nhìn thấy tại thân thể trong máu thịt có nhàn nhạt sương mù màu xám bay lên, bị tử quang hóa thành hư vô. Còn không tu luyện cựu chuyển nguyên công, cũng đã bắt đầu linh lục hòa hợp bước thứ nhất. Ân Thọ biến hóa xem ở Huyền Minh tổ vu trong mắt. Theo biến hóa này, Ân Thọ trên người khí vận lực lượng càng thêm dày đặc, tựa hồ có nhàn nhạt tử kim quang mang phóng mà ra. Huyền Minh tổ vu tuy là mượn thương thanh quân thân thể giáng lâm, vẫn là cảm thấy đến có chút khí thế bức người, nhỏ bé không thể nhận ra, lui về sau một bước, trong lòng lẩm bẩm, ta liền biết, này Ân Thọ nếu thân là biến số, không thể là ở bề ngoài như vậy chán nản. Huyền Minh tổ vu cũng trong lòng phấn chấn cực điểm. Lúc này, Ân Thọ ngẩng đầu lên nhìn thẳng nàng, bình tĩnh nói, này cựu chuyển nguyên công, ta học. Tổ vu có yêu cầu gì, không ngại trước tiên nói đi. Nếu là ta có thể hoàn thành, nhất định đem hết toàn lực. Huyền Minh tổ vu quay về Ân Thọ hừ nhẹ một tiếng, này thái độ chuyển biến cũng quá nhanh đi. Bị tình lược đại nhân lại không nói, phía trước còn nói có yêu cầu gì chỉ để ý để, hiện tại nhưng thành nói ra trước đã nhìn. Nhân hoàng gia mặt đều là như thế chuyển đổi như thường sao? Huyền Minh tổ vu lúc này không vui nói, yên tâm, tuyệt đối không vượt quá ra phạm vi năng lực của ngươi, cũng sẽ không bị hư hỏng nhân tộc lợi ích. Bây giờ hồng hoang thiên điệu bên trong vu tộc huyết mạch đã hoàn toàn dựa vào với nhân tộc, tổn nhân tộc lợi ích đối với nàng vừa không có chỗ tốt gì. Ngày sau thực lực ngươi đầy đủ thời điểm, ta hy vọng ngươi có thể vì chúng ta làm một chuyện. Ân Thọ cao mày, loại này nói không rõ ràng ân tình là phiền phức nhất. Làm một chuyện ra sao sự? Xoa bóp cho nàng nện kiên cũng là một chuyện, cùng với nàng đồng thời khiêu chiến tam thanh hưởng quân đạo tổ cũng là một chuyện. Trong này biến hóa trên lệch thực sự là quá to lớn, có điều Ân Thọ nhưng không có làm rõ. Ngược lại chính Huyền Minh tổ vu đều nói rồi như vậy chút hạn chế, đến thời điểm ra tay vẫn là không ra tay. Cái kia muốn theo, ấn tình cũng lại nhìn thấy Ân Thọ tán thành, Huyền Minh tổ vu gật gù, lúc này liền muốn truyền Ân Thọ công pháp, vươn ngón tay quay về trước mắt hư không hơi điểm nhẹ, một đạo trắng non ánh sáng từ huyền minh tổ vu đầu ngón tay nô ra, như là bị kích thích bình thường. Ân Thọ quanh thân khí vận cũng tại lúc này phun trào lên, không ngừng có thay đổi khó lường khí tượng sau lưng hắn hiện ra. Chỉ chốc lát, ở Ân Thọ trước người liền trôi nổi một cái trắng non quả cầu ánh sáng, trung gian là bốc lên không ngớt màu máu cùng màu mực sương mù. Xem ra thần bí, cổ điển, tiết lộ hồng hoang ban đầu nhất khí tức. Huyền Minh cũng không phải là không muốn trực tiếp truyền pháp cho Ân Thọ, hướng về chán một điểm, thần niệm truyền tống, loại này đơn giản nhất. Nhưng là bởi vì Ân Thọ thân phận, nàng căn bản không có cách nào ở không làm ra động tĩnh lớn tình huống, trực tiếp đem cựu chuyển nguyên công truyền đến Ân Thọ trong đầu. Kỳ thực điều này cũng rất hợp lý. Nếu như người nào đều có thể hướng về Ân Thọ trong đầu truyền tống đồ vật, cái kia chẳng phải là rất dễ dàng liền có thể ảnh hưởng ý nghĩ của hắn, gián tiếp làm được khống chế, lùi lại mà cầu việc khác. Huyền Minh Tổ Vu lựa chọn cái này càng tiêu hao tâm lực biện pháp. Lúc này, Huyền Minh Tổ Vu bám thân thương thanh quân, thân thể hơi lay động một cái, lại như là bởi vì vừa mới Huyền Minh ra tay, cho bộ thân thể này mang đến gánh nặng cực lớn. Huyền Minh khẽ cau mày, đem thân hình ổn định, dương mắt nhìn về phía Ân Thọ. Ân Thọ đã không thể chờ đợi được nữa, hướng về trước mắt quả cầu ánh sáng chụp tới, đã tới tay, liền có hào quang màu tử kim ở Ân Thọ lòng bàn tay tỏa ra, đem quả cầu ánh sáng này ngăn cách. Sau đó, như là nhân hoàng tử lục cha xét qua cũng không uy hiếp, quả cầu ánh sáng bèo một tiếng đi vào Ân Thọ lòng bàn tay, xuất hiện ở Ân Thọ trong đầu không gian kỳ dị bên trong. Ầm, quả cầu ánh sáng tràn ra, dường như quần quận dòng lũ bình thường tin tức tự trong quang cầu bạo phát mà đi, tin tức này dồi dào, càng là đem nhân hoàng tử lục mở ra không gian kỳ dị đều chống đỡ một trận rung động. Ân Thọ cũng chỉ cảm thấy có chốc lát đau đầu. Thế nhưng rất nhanh nhân hoàng tử lục liền bày ra uy năng, đem phần lớn cựu chuyển nguyên công công pháp trấn áp, chỉ để lại mới bắt đầu đệ nhất chuyển. Trầm rãi ở Ân Thọ trong lòng chạy xuôi mà qua. Ân Thọ trong lòng kinh hỉ vô cùng, hận không thể hiện tại liền lập tức bắt đầu vận chuyển đệ nhất chuyển công pháp. Thử một lần công pháp này đến cùng có hay không hữu dụng. Thế nhưng dư quang của khỏe mắt cong lên, đã thấy đến Huyền Minh Tổ Vu có rời đi tâm ý. Đội vàng tập trung tinh thần, trước tiên đối với Huyền Minh Tổ Vu nói cảm ơn. Tu luyện tạm thời không đổi, cùng Huyền Minh Tổ Vu giữ gìn mối quan hệ mới là đúng lý. Đa tạ Tổ Vu đại nhân. Ân Thọ miệng nhỏ lại ngọt. Huyền Minh Tổ Vu nhưng căn bản không ăn hắn cái trò này, chỉ là vung vung tay, nói: "Ngươi ta chỉ là giao dịch, ngươi cũng không cần như thế cảm ơn ta." Ân Thọ con mắt nhỏ giọt xoay một cái. Lúc này cười ha hả nói: "Tổ Vu nơi nào lời nói? Mặc dù là giao dịch, thế nhưng ngươi tặng ta công pháp, như tuyết bên trong đứa than, đều là có một chút ân tình ở." "Tổ Vu đại nhân, ngươi liền giúp người giúp đến cùng, ngược lại cửu chuyển nguyên công cũng cho, không bằng lại cho ta điểm Tổ Vu tinh huyết. Yêu cầu của ta cũng không cao, 12 Tổ Vu tinh huyết một loại đến trên 3, năm nhỏ là được." Chương 50 Tổ Vu rời đi, Thanh Quân vào cung. Chương 50, Tổ Vu rời đi, Thanh Quân vào cung. Huyền Minh Tổ Vu nguyên bản nhàn nhạt vẻ mặt trong nháy mắt biến mất. Con mắt trợn thật lớn, biểu hiện cũng chưa từng như thế rõ ràng quá, một mặt không thể tin tưởng, sau đó càng là tức giận mà cười: "Đế Tân, ngươi có biết hay không chính ngươi đang nói cái gì? Còn 12 Tổ Vu tinh huyết các đến 3, năm nhỏ, ngươi sao không trực tiếp đi đánh Tam Thanh huyết đây?" Dứt lời, Huyền Minh Tổ Vu mặt tối sầm, nhìn trước mắt dở công phu sư tử ngoạn ân thọ, trực hận nghiến răng. Nguyên bản mới vừa Ân Thọ kiên quyết lựa chọn cửu chuyển nguyên công, để Huyền Minh Tổ Vu còn trong lòng âm thầm than thở, cuối cùng cũng coi như là có chút nhân hoàng khí tượng. Có thể này còn không bao lâu, cái tên này liền lập tức không là người. Hiện tại càng là một mặt cười hì hì, một bức bại lại dáng vẻ. Ngươi biết một giọt Tổ Vu tinh huyết có bao nhiêu quý giá sao? Vu tộc nhiều như vậy đại vu, rất nhiều đều là tu luyện đến đại vu cảnh giới đỉnh cao, còn kém như vậy một giọt Tổ Vu tinh huyết liền có thể đột phá. Tổ Vu tinh huyết quý giá địa phương ở chỗ, ẩn chứa trong đó không chỉ là cường hãn vô cùng sức mạnh, càng mang theo các Tổ Vu trời sinh gánh chịu lực lượng pháp tắc. Cái này cũng là vì sao Tổ Vu tinh huyết có hạn. Rõ ràng Vu tộc có yêu cầu đột phá đại vu, nhưng có phải hay không Tổ Vu tinh huyết trợ lực? Mất đi tinh huyết hơn nhiều, đối với Tổ Vu tới nói cũng là lớn lao tổn thương. Hơn nữa là khó có thể nghịch chuyển loại kia. Nghĩ tới đây, Huyền Minh Tổ Vu kiên quyết từ chối, lạnh lùng nói: "Không có, một giọt đều không có." Đối với Huyền Minh Tổ Vu lạnh giọng đối lập, Ân Thọ cũng không để ý lắm. Ngược lại đối với hắn mà nói, là có táo không táo đánh hai cây tử. Bạn nhất có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn đây? Ân Thọ ngượng ngùng cười lên: "Tổ Vu đại nhân đừng nóng giận a, ta này không phải không biết giá thị trường mà. Nếu không như vậy, ngươi sẽ theo liền trò trên bài dọn." Huyền Minh Tổ Vu lạnh lạnh nhìn chằm chằm Ân Thọ. Nhiệt độ chung quanh tựa hồ cũng theo này ánh mắt trở nên băng lạnh. Ân Thọ xem dáng rất kia, biết là muốn từ Huyền Minh trong tay làm chút vật gì, rất khó khăn. Thế nhưng vẫn là không muốn từ bỏ. Ánh mắt đống nhiên từ Thương Thanh Quân bộ thân thể này trên nhìn quét một phen, sau đó trong lòng hơi động, nói: "Tổ Vu, ngươi không cho ta cũng coi như, nhưng là này bị ngươi bám thân linh vu, bị ngươi sức mạnh to lớn như vậy giáng lâm, hiện tại cái này thân thể cùng cái phá bao tài tự, sợ là chỉ cần ngươi vừa đi, nàng liền muốn trọng thương không nổi. Cái này ngươi đều là phải cho một chút bồi thường chứ." Huyền Minh Tổ Vu chân mày hơi nhíu lại, còn chưa nói, liền nghe đến Ân Thọ lại nhanh chóng tiếp tục nói: "Này linh vu nhưng là lòng tràn đầy sùng kính Tổ Vu đại nhân." Nhưng không nghĩ đến, Huyền Minh Tổ Vu bỗng nhiên lên tiếng đánh gậy Ân Thọ lời nói: "Được rồi, cũng đừng tiếp tục sỉ nhục ta, ta không ăn ngươi cái trò này. Thử, ta vốn là gặp đối với này linh vu có bồi thường, còn dùng ngươi nói?" Ân Thọ cười hắc hắc, hắn cũng không đi cùng Huyền Minh Tổ Vu tranh luận, nay cái gọi là bồi thường đến cùng là sớm đã có, hay là thật bị chính mình sỉ nhục. "Là ta hiểu lầm Tổ Vu." Ân Thọ đội vàng nói rằng. Lúc này Huyền Minh Tổ Vũ như là cũng rơi vào làm khó dễ bên trong, trong lòng đang không ngừng xoắn xuýt. Đến cùng làm sao bồi thường này tiểu linh vu? Đột nhiên liền nghe đến Ân Thọ nói, nếu không cho này linh vu một giọt chính tổ vu tinh huyết đi, nàng có thể bị tổ vu ngươi giáng lâm ở tại trên người, tất nhiên là cùng tổ vu kết hợp lại. Nếu là này linh vu Huyền Minh chi đạo đại thành, tổ vu ngày sau lại lần nữa giáng lâm không phải càng thêm ung dung. Nói Ân Thọ quay về Huyền Minh Tổ Vu chắp tay nói, "Cửu chuyển nguyên công tu hành phương diện, ta ngày sau còn có rất nhiều muốn hướng về tổ vu thỉnh giáo đây." Huyền Minh Tổ Vu bị Ân Thọ lời nói này nói chuyện, nhất thời cũng có chút động tâm, thoáng suy nghĩ, cắn răng một cái đồng ý Ân Thọ đề nghị, quay về Ân Thọ gật gù. Nhìn thấy Huyền Minh như thế xoắn xuýt, Ân Thọ cũng ý thức được tổ vu tinh huyết khả năng thật sự phi thường quý giá, cũng không phải là mình tiếp trước chứng kiến cố sự bên trong như vậy. Dao nứt đố đổ vách trực tiếp làm trên một hồ tử. Lúc này, bảy màu huyền quang sáng lên, một đạo nhỏ bé vòng xoáy sinh thành, một giọt đen kịt vô cùng hạt châu dáng dấp đồ vật từ bên trong bắn nhanh ra. Chưa kịp Ân Thọ nhìn rõ ràng, liền thẳng tắp đi vào Thương Thanh Quân thân thể. Huyền Minh Tổ Vu nhìn Ân Thọ thẳng tắp ánh mắt, thư nhẹ một tiếng, sau đó càng là nhẹ giọng giải thích, ngươi vì là nhân hoàn thân, tổ vu tinh huyết đối với ngươi bây giờ tới nói cũng không thích hợp. Ngươi vẫn là không phải nghĩ nhiều. Ân Thọ hiện tại chỉ là phàm nhân thân. Tuy rằng trong linh hồn có nhân hoàng tử lục trấn áp, thế nhưng lấy Ân Thọ hiện tại tình hình, căn bản phát huy không được bao nhiêu uy năng. Nếu là một giọt tổ vu tinh huyết vào bụng, này một thân tinh lực nhất định sẽ bị tổ vu tinh huyết mang theo trọc khí ảnh hưởng. Ân Thọ chỉ là muốn tu luyện cửu chuyển nguyên công, không phải là muốn hướng về tổ vu phương hướng tu hành mà đi. Nghe xong Huyền Minh Tổ Vu lời nói, Ân Thọ tuy rằng thất vọng, cũng khẽ gật đầu. Ta hiện tại dùng không được, có thể trước tiên tồn a. Đồ chơi này còn có thể thả hỏng rồi hay sao? Có thể Huyền Minh không biết xuất phát từ ý tưởng gì, căn bản không hề bị lay động. Ân Thọ cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Lúc này Huyền Minh Tổ Vu lại lần nữa sinh ra rời đi tâm ý, nhân hoàng nàng thấy cũng thấy, không nói ra được tay cũng ra tay rồi. Thời gian hao phí đã rất lâu, lại tiếp tục chờ đợi, chỉ sợ cũng bị người nhận biết. Đế Tân, ngươi tự lo lấy đi. Huyền Minh Tổ Vu cuối cùng nhìn chăm chú một ánh mắt Ân Thọ, thản nhiên nói, thuộc về Huyền Minh khí tức, cũng nhanh chóng từ Thương Thanh Quân trong thân thể làm nhạt, hướng về không thể giải thích được hư không mà đi. Ân Thọ không nghĩ đến này Huyền Minh dĩ nhiên nói đi là đi. Ta còn có thật nhiều vấn đề không có hỏi đây. Lúc này liền vội vàng hô, Huyền Minh Tổ Vu, ngày sau ta nếu là có yêu cầu Tổ Vu ra tay giúp đỡ, ta nên làm sao liên hệ ngươi? Đã chậm rãi thoát ly Huyền Minh Tổ Vu khẽ lắc đầu. Bình Tâm Nương Nương đã vì ngươi ra tay một lần. Hơn nữa ta lần này ngoại lệ, ngày sau địa phủ sẽ không xuất thủ, tất cả xem chính ngươi tạo hóa. Ân Thọ nghe vậy cả kinh. Bình Tâm Nương Nương, cái kia không phải là tế đàn trung ương nhất cung phụng hậu thổ nương nương sao? Chỉ có điều thương nhân quen thuộc gọi là hậu thổ nương nương. Nàng lúc nào vì ta ra tay quá? Ân Thọ đối với Tình Văn Khúc Tinh Quân thần bị gây ra Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Bình Tâm Nương Nương trong lúc đó đấu tranh, tất nhiên là không biết. Nhưng là nghe vậy nhưng cũng trong lòng sinh ra phân chấn tâm ý. Ta còn tưởng rằng bọn họ hưởng đại thương hương hỏa thế tự, thật sự hoàn toàn mặc kệ đây, không nghĩ đến dĩ nhiên đã ra tay quá. Cho tới Huyền Minh Tổ Vu nói tới ngày sau sẽ không xuất thủ, Ân Thọ cũng căn bản không có coi là chuyện to tát. Có một thì có hai thì có ba. Bình Tâm Nương Nương hiện tại bất động, chỉ sợ là có chuyện gì kiềm chế lại, có thể muốn thực sự là Ân Thọ sáng tạo ra cực kỳ có lợi điều kiện, nàng cũng không có lý do gì thờ ơ không động lòng đi. Chúng ta nhưng là lợi ích nhất trí a. Đang muốn, Huyền Minh Tổ Vu đã triệt để rời đi, nguyên bản bố trí ở tế đàn cùng các đại thần trung gian bình phong cũng trong nháy mắt biến mất. Mọi người chỉ là nhìn Ân Thọ đọc cầu khẩn văn bóng người, cũng không có cảm thấy đến có gì thường gì. Hơn nữa Huyền Minh Tổ Vu tuy là cùng Ân Thọ hai người nói rồi rất nhiều nói, nhưng trên thực tế thời gian hao phí cũng không có nhiều như vậy. Cho nên khi bình phong biến mất thời điểm, mọi người sững sờ, đại vương đọc xong, sau đó liền nhìn thấy Ân Thọ mạnh mẽ bóng người, hướng về bên trên tế đàn mà đi. Trên tế đàn, Thương Thanh Quân thân thể mềm nhũn té xuống đất đi. Rào. Tất cả mọi người kinh hoàng, lại lần nữa hoảng loạn lên. Ân Thọ cũng đã đem Thương Thanh Quân một cái nắm ở eo, ôm ngang ở trước người, xoay người quay về dưới đài mọi người. Huyên náo cái gì? Ân Thọ cao mày, trầm giọng hô. Theo hắn trầm mặt xuống đến, nhất thời thì có vô hình khí thế từ trên người lan ra, nhưng là so với trước càng dày nặng. Dưới đài mọi người nhất thời câm như hến. Ân Thọ nhìn chung quanh một vòng, lúc này mới thản nhiên nói, vừa mới quả nhân tụng niệm cầu khẩn văn thời điểm, có tổ tiên thần linh giáng lâm tại trên người linh vu. Đối với quả nhân thật một phen khen. Dưới đài mọi người lần này không dám trước tiên lên tiếng, chỉ là đều đầy mặt nghi hoặc nhìn Ân Thọ. Mỗi một người đều ở trong lòng nghĩ, ta làm sao không thấy? Ân Thọ nhưng trực tiếp điểm bị kiến tên, quay về bị kiến hỏi, vương thúc, lẽ nào ngươi không tin tưởng? Quả nhân tạo chỉ với nhân tộc phát triển rất nhiều ích lợi, thần linh giáng lâm khen này rất hợp lý chứ? Bị kiến trong lòng do dự dự. Hắn ngược lại không là cảm thấy đến tổ tiên thần linh khen Ân Thọ có vấn đề, mà là hắn chỉ thấy này Ân Thọ thẳng tắp bóng lưng, cũng không có nhìn thấy cái gì cái khác gì tựa a. Thế nhưng cuối cùng, Bỉ Kiền vẫn là nhẹ giọng nói rằng, đại vương nói, thần tin. Ân Thọ quay về Bỉ Kiền thỏa mãn gật gù. Có Bỉ Kiền tin tưởng là được, những người khác tự có Bỉ Kiền đi theo bọn họ nói. Được rồi, vương thúc ngươi mang theo bọn họ tiếp tục đi. Linh vu thân thể vừa mới bởi vì gánh chịu thần linh giáng thế, có tổn thương. Quả nhân liền trước tiên mang theo nàng trở lại tu dưỡng. Ân Thọ nói xong, liền bước nhanh hướng về bên dưới tế đàn diện đi đến. Sau đó là chém giết nô lệ phân đoạn. Ân Thọ tạm thời căn bản là không có cách thay đổi tất cả mọi người ý nghĩ, ngăn cản không được điểm này, hắn cũng không muốn xem. Liền dứt khoát trực tiếp bỏ của chạy lấy người, mắt không gặp tâm không phiền. Ôm Thương Thanh Quân, như một làn khói liền hướng Vương cung mà đi. Lão thừa tướng Thương Dung đang nhìn đến con gái của chính mình mềm nhũn ngã xuống lúc, tâm cũng đã nhấc đến cổ họng. Mặt sau Ân Thọ thao tác càng làm cho trong lòng hắn lo lắng. Chờ nhìn thấy Ân Thọ xe kéo hướng về vương cung thẳng tắp đi, Thương Dung hận không thể mau đuổi theo. Đại vương, ngươi làm sao đem ta con gái mang về vương cung? Chương 51, bắt đầu tu hành, phá tan gông xiềng. Chương 51, bắt đầu tu hành, phá tan gông xiềng. Thương Dung tuy là lo lắng, nhưng tế tự còn đang tiếp tục, hắn có thể không giống Ân Thọ như thế có thể không quản không để ý, chỉ được bất đắc dĩ nhìn bóng người biến mất. Thương Dung trong lòng nghĩ, tế tự sau khi kết thúc, ta đến mau mau đi vương cung cầu kiến đại vương. Thanh quân chính là Linh U, đã lấy thân hứa thần, làm sao làm đại vương phi tử? Một bên khác, Ân Thọ trở về vương cung sau khi, ông Thương Thanh quân cấp hồng hồng hướng về Khương Vương hậu nơi ở mà đi. Lúc này Thương Thanh quân mặc dù là hôn mê, thế nhưng bởi vì được rồi huyền minh tổ vu tinh huyết, trạng thái vẫn là rất tốt. Mơ hồ có băng hàn khí tức từ trong thân thể tràn ra. Đi vào Khương Vương hậu tẩm cung sau khi, ở Khương Vương hậu ánh mắt kinh ngạc bên trong, Ân Thọ bước nhanh đi vào bên trong, đem Thương Thanh quân đặt ở một cái giường giường bên trên. Ân Thọ ngữ khí có chút gấp, giúp ta một hồi. Lúc này ở Ân Thọ trong đầu, cựu chuyển nguyên công đệ nhất chuyển công pháp không ngừng chảy xuôi. Hắn hận không thể lập tức liền bắt đầu tu luyện, lòng như lửa đốt. Cái này cũng là vì sao vội vội vàng vàng liền hướng vương cung trở về duyên cớ. Ân Thọ chuẩn bị đem Thương Thanh quân tạm thời phóng tới Khương Vương hậu nơi này thay chăm sóc, sau đó chính mình tìm một chỗ tĩnh tâm bắt đầu tu hành. Nhưng là sau một khắc, Ân Thọ trợn to hai mắt, hơi kinh ngạc nhìn Khương Vương hậu, nói: Vương hậu, ngươi đây là đang làm gì? Ta là nhờ ngươi giúp ta chăm sóc nàng một hồi, không phải nhờ ngươi giúp ta cởi áo. Nhìn bại lộ ở tầm nhìn bên trong vi diệu chập trùng, Ân Thọ mạnh mẽ chừng Khương Vương hậu một ánh mắt, đưa tay hướng về Khương Vương hậu phía sau vỗ một cái, lấy đó trừng phạt. Quả nhân ở trong mắt ngươi chính là như thế nôn nóng sao? Hừ. Khương Vương hậu bị Ân Thọ như thế một làm, cũng là đỏ cả mặt. Vô tội xoa xoa nỗi đau của chính mình, ánh mắt u hoán, quay về Ân Thọ nói, đại vương cấp hống hống ôm một mặt đẹp nữ tử đi vào. Dù là ai sẽ không hiểu sai. Lại nói, này không cũng là chính Ân Thọ mà sao? Hắn đang cùng ba nữ chơi đùa thời gian, đối xử thường thường phạm thượng, cự không phối hợp hoàng phi, thường thường tính đem hạn chế. Sau đó gấp hô Khương Vương hậu đến giúp đỡ. Trong này thú vị, tất nhiên là không thể cùng người ngoài đạo, thế nhưng Ân Thọ vừa nhìn ánh mắt này liền rõ ràng. Ân Thọ cười ha ha đem Khương Vương hậu kéo đến trong lòng, cầu một cái. Vương hậu ngươi cả nghĩ quá rồi. Đây là tế tự bên trên Linh U, chính là lao thừa tướng Thương Dung con gái, ở bên trên tế đàn thoát lực té xỉu. Quả nhân lúc này mới đem nàng mang về cung. Quả nhân hiện tại thật sự có chuyện quan trọng. Vương hậu trước tiên hỗ trợ chăm sóc một phen. Ân Thọ lại vỗ vô Khương Vương hậu, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Tuy rằng mỹ nhân ở trước, trong lòng ý động, nhưng là hiện tại cựu chuyển nguyên công, đối với Ân Thọ sức hấp dẫn hiển nhiên là càng to lớn hơn. Khương Vương hậu ở Ân Thọ rời đi sau khi, đầu tiên là có chút chột dạ cho Thương Thanh quân buộc lên trước ngực báo, sau đó ngồi ở mép giường, tỉ mỉ trong ngủ mê Thương Thanh quân. Khuôn mặt thanh tú, nhăn nhủi màu da, một con mũi ngọc tinh xảo cao thẳng. Hôn mê cũng không mất màu sắc. Hóa ra là thừa tướng con gái đây. Nay thân thế, hình dạng cũng lạ không được đại vương đem mang về. Chính là này Linh Vu thân phận, sợ là không tốt giải quyết ta. Khương Vương hậu ở trong lòng trầm ngâm chốc lát, sau đó chậm rãi lắc đầu. Quên đi, muốn nhiều như vậy làm gì? Đại vương anh minh thần võ, nếu dám đem người mang về, tự nhiên sớm đã có giải quyết chi đạo. Lúc này Ân Thọ đã đi đến vừa ra yên lặng cung điện, dặn dò bên ngoài thủ vệ, mặc kệ có động tĩnh gì, bên ngoài có người nào đến đây đều đứng vàng bảo vệ, không cho bất luận người nào đi vào. Sau đó, Ân Thọ trực tiếp ở cung điện trung ương trên đất trống, khoanh chân ngồi ở một cái bồ đoàn bên trên, nhắm chặt hai mắt, ý nghĩ chỉ bảo. Ở nhân hoàng tử lục mở ra không gian kỳ dị bên trong, hào quang màu tử kim tỏa ra. Phía dưới chấn áp này một tấm chìm nổi bất định trang giấy, mặt trên có văn khúc tinh quân thần vị phụ lục, có bị phong ấn tô hộ linh hồn. Chỉ có điều lúc này hai người đều bị đẩy ra biên giới, ở chính giữa, nhưng là huyền minh tổ vu cho cựu chuyển nguyên công, hóa thành một đoàn không ngừng bơi lội, màu máu cùng màu mực giao hòa quy tích, như cùng là có linh như thế, không ngừng trên giấy bốn lượng xoay quanh. Công pháp này cũng không có hình thành văn tự, mà là một đạo kỳ dị tranh vẽ. Mặt trên không ngừng tản mát hỗn độn nguyên thủy khí tức, xoay quanh không ngừng sương mù liền biểu hiện trong hỗn độn không ngừng lăn lộn khí lưu. Mỗi lần hơi thở này hướng về trang giấy ở ngoài tìm kiếm, liền bị nhân hoàng tử lục hào quang đè xuống. Hô, đây chính là cựu chuyển nguyên công, trong truyền thuyết tu luyện có thể thân thể thành thành công pháp. Nó thật có thể để ta đột phá nhân hoàng không thể tu hành thiết luật. Ân Thọ trong lòng vẫn là hơi có chút bất an, nhưng càng nhiều chính là chờ mong. Sau một khắc, Ân Thọ không thể chờ đợi được nữa, đem ý thức hướng về trên giấy cựu chuyển nguyên công tìm kiếm. Bạch, một đạo hào quang màu tử kim chiếu rọi. Mãng hoang, ban đầu tranh vẽ bên trong, một luồng xương mù bị lấy ra mà ra, đi vào Ân Thọ trong linh hồn. Trong nháy mắt, cựu chuyển nguyên công đệ nhất chuyển sở hữu tu luyện chi tiết nhỏ hiện ra, liền dường như dấu ấn ở Ân Thọ trong lòng. Không hề nói gì lời nói hùng hồn, cũng không cái gì cái khác dư thừa động tác. Ân Thọ trực tiếp dựa theo trong lòng công pháp, bắt đầu chính mình lần thứ nhất tu hành. Ở Ân Thọ ý niệm dưới, chưa từng bị hắn nhận biết lực lượng linh hồn hội tụ thành một luồng, bắt đầu điều khiển tự thân tinh lực theo cựu chuyển nguyên công quỹ tích vận hành. Cũng là vào lúc này, Ân Thọ dường như bị đẩy ra trước mắt sương mù bình thường, nhìn thấy bọn họ nói tới nhân quả, nghiệp lực gia thân. Từ nơi sâu xa, vô số màu trắng kia nhỏ đưa qua đến, còn có vô số chìm nổi sương mù màu đen, tất cả đều rơi vào Ân Thọ trên thân hình. Đây là vô số nhân tộc cùng Ân Thọ trong lúc đó nhân quả. Hắn thân là nhân hoàng, nếu chịu được này vô thượng vinh quang, liền đương nhiên phải lấy tự thân vì là ngàn tỷ nhân tộc gánh vác những này. Đây là nên có tâm ý. Tại đây trong đó, có vài cố nhất là Trang Kiện, thoáng một cảm ứng liền biết chính là Văn Thái Sư, bị kiền mọi người. Văn Thái Sư nhân ân thọ duyên cớ, thăng cấp thành Đại La Kim Tiên. Trong này nhân quả coi trọng nhất, cũng đều rơi vào ân thọ trên người. Nhiều như vậy nhân quả kia nhỏ, nghiệp lực như xương, lít nha lít nhít, dường như xiềng xích, dường như kén tạm, đem ân thọ chăm chú bao quả, thâm nhập ân thọ thân thể mỗi một cái góc xó, mỗi một nơi trong máu thịt. Không trách nói nhân hoàng không thể tu luyện. Huyền môn tu tiên chú ý chính là thôi thúc tự thân, luyện hóa trong tiên địa nhẹ nhàng khí. Chỉ ta tình huống này, làm sao có thể thôi thúc? Thế nhưng theo cựu chuyển nguyên công bắt đầu vận chuyển, ân thọ cảm nhận được không giống nhau biến hóa. Ầm. Ở ân thọ trong thân thể, phản phất có thêm một cái vô hình thất lớn, ầm ầm chuyển động. Nhân hoàng tử lục cũng một đạo hào quang màu tử kim bắn thẳng đến trong đó. Ân thọ ý niệm lực lượng, ở trong đó chậm rãi xoay tròn lên, càng là dường như vòng xoáy bình thường, có thôn phệ chi lực. Ta quản ngươi cái gì nhân quả lực lượng, cái gì tinh lực, tinh khí, ai đến cũng không cự tuyệt, hết thể nhét vào trong đó. Thậm chí ngay cả Văn Khúc Tinh Quân thần vị mặt trên tản mát mà ra lực lượng tinh thần, đều bị thôn phệ đi vào. Ân thọ cũng lấy ý niệm điên cuồng điều động. Hồi lâu sau, tích trữ hồi lâu sức mạnh cựu chuyển nguyên công, rốt cục ở ân thọ thân thể bên trong, hướng về trước vận chuyển bước thứ nhất. Phúc. Ân thọ như bị sét đánh bình thường, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, chỉ cảm thấy trong thân thể không chỗ không bị xé rách như thế đau đớn. Không chỉ là thân thể như vậy, liền ngay cả linh hồn của hắn cũng dường như bị chấn động, liên lụy, cũng bị lôi kéo tiến vào cựu chuyển nguyên công này đáng sợ trong nước xoáy, cũng còn tốt có nhân hoàng tử lục chấn áp. Thế nhưng ân thọ trên mặt nhưng tràn đầy kinh hỉ. Hắn rốt cục cảm nhận được tu hành bắt đầu, sức mạnh tại thân thể bên trong vận chuyển. Không dễ dàng a, ta đều chuẩn bị nằm thẳng, ngoan ngoãn trên phong thần bảng bị lừa cái tiểu thần, hiện tại rốt cục có thay đổi cơ hội. Ân thọ lúc này trong lòng điên cuồng hò hét, cho ta động. Bước thứ nhất sau khi bắt đầu, cựu truyền nguyên công mang theo nguồn sức mạnh này, lại như là có to lớn quán tính bình thường. Ầm 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 ở ân thọ trong thân thể vận chuyển lên, vô số nhân quả, nghiệp lực hình thành công xiềng. Ầm ầm bị cựu truyền nguyên công bắn nát.